Đúng lúc này, Dạ Diêu Quang Sở ngồi xe ngựa theo này một đôi nam nữ trải qua, gặp thoáng qua kia trong nháy mắt, thiếu nữ treo ở bên hông linh đang không hiểu động tĩnh, thanh âm thanh thúy. Thiếu nữ một sờ bên hông linh đang, trừng lớn linh động ánh mắt nhìn về phía chính mình sư huynh, chiêu hồn trung vang, thế nhưng ban ngày ban mặt vang. Nói xong, hai người cấp tốc đem ánh mắt quét về phía phụ cận người, nhưng không có phát hiện một điểm khác thường, thiếu nữ chuyển một cái thân, ánh mắt dừng ở đi xa trên xe ngựa, trên xe có quỷ, chúng ta đi truy. Chiêu hồn trung, không có linh đang tâm, nó chỉ có quỷ hồn âm khí tài năng đủ động động, mà thanh âm cũng chỉ có bọn họ người như vậy có thể nghe được đến, cho nên thiếu nữ lập tức kết luận vừa mới theo bên người nàng đi qua trên xe ngựa mặt có quỷ. Này hết thảy, Dạ Diêu Quang cũng không biết. Đi Hà Hoa Bá bất quá một canh giờ lộ trình, Hà Hoa Bá cũng không tính giàu có, nhìn đến hai chiếc xe ngựa chạy vào tự nhiên phá lệ chú ý, tiểu hài tử đồng trực tiếp vây quanh xe ngựa đi theo xe đi, Ngụy Lâm tại đây chút tiểu hài tử trong miệng hỏi ra Tôn gia vị trí, thôn này trong chỉ có một hộ họ Tôn. Tôn gia là gạch một phòng, phòng ở thật dài một hàng lớn, tiến nửa mới đại môn chính là vây đi ra sân, sân không nhỏ, còn có một nửa đủ loại đồ ăn, có gà vịt ở hành đi, có thể thấy được Tôn gia không giàu có lại không nghèo khổ. Nghe nói có khách quý đến trong nhà, đã hạ điển Tôn lão hán mang theo đã qua 50 tuổi con lớn nhất, 40 tiểu nhi tử, cùng nhi lập chi năm đại tôn tử vội vàng chạy về đến. Ngươi là? Thiếu gia. Ngụy Lâm bối phận cùng Tôn lão hán chắc trai đồng lứa, qua nhiều năm như vậy Tôn lão hán vẫn như cũ có thể nhận ra Ngụy Lâm rất giống này ông cố bộ dáng, nhìn Ngụy Lâm liền muốn quỳ xuống hành lễ. Lão gia tử không cần đa lễ. Ngụy Lâm vội vàng một tay lấy chi đỡ lấy, ta lúc này đây đến, là chịu bà cố báo ngộng. Ông cô thắc thỏm lão gia tử người một nhà, cho nên để cho ta tới xem các ngươi quà có thể tốt. Lời này có chút trái lương tâm, Ngụy Lâm nói rất chuẩn dạng, nhưng là hắn không thể bại lộ Tôn Lâm Nhi, cuối cùng cùng Tôn Lâm Nhi thương nghị sau, dùng xong lấy cớ này. Vừa nghe đến lão chủ nhà còn thắc thỏm chính mình, tiểu thiếu gia còn tự mình đến xem bọn hắn, Tôn lão hán liền kích động lão lệ tung hành, tốt, tốt, chúng ta đều tốt, tiểu thiếu gia mời vào. Ngụy Lâm thủy chung chống dù. Mặc dù là đi vào Tôn gia vẫn như cũ dù không rời tay, tuy rằng hắn nhìn không tới Tôn Lâm Nhi, có thể hắn có thể cảm giác được Tôn Lâm Nhi tản mát ra kia một cỗ bi thương tưởng niệm hơi thở. Tiểu thiếu gia này dù vào phòng Ngụy Lâm còn chống rủ, Tôn lão hán có chút nghi hoặc. Ngày gần đây được một vị cao nhân chỉ điểm, nhường ta không cần cách này dù. Ngụy Lâm khi nói chuyện, Tôn Lâm Nhi đã thoát ly rủ, Ngụy Lâm cảm giác được sau, liền đem rủ thu nạp thả ở một bên. Ngụy Lâm rất nhẫn nại cùng Tôn gia lão phu phụ nói lời này. Mà Tôn Lâm Nhi từng bước một tới gần của nàng cha nương, chậm rãi ở mẫu thân ngồi địa phương quỳ xuống, đem của nàng đầu đặt ở mẫu thân đầu gối phía trên, tuy rằng nàng hoàn toàn không có xúc cảm, nhưng trong lòng lại phá lệ ấm áp. A Lâm, ngươi không thể đụng chạm nàng lâu lắm, trên người ngươi âm khí hội tổn hại mẫu thân ngươi thân thể. Cũng không có đi theo Ngụy Lâm đám người vào phòng Dạ Diêu Quang, mà là tuyển một cái có thể nhìn đến phòng trong tình huống địa phương đứng, gặp Tôn Lâm Nhi liên tục không muốn rời khỏi mẫu thân của tự mình, không khỏi truyền âm nhắc nhở. Bị bừng tỉnh Tôn Lâm Nhi lập tức ngẩng đầu, gặp mẫu thân thân thủ trà sát đùi bản thân, tựa hồ cảm giác được lạnh, mới lưu luyến rời khỏi mẫu thân, mà sau đi tới chính đường trung ương, đối với phụ mẫu quỳ xuống, đụng vài cái đầu. Mới đứng ở bách thiện tán gác lại địa phương, ánh mắt hình như có thiên ngôn vạn ngữ nhìn chính mình nhìn rất là mạnh khỏe phụ mẫu. Diêu Diêu, kia hai người cầm một chuỗi linh đang hướng tới Tôn gia đi. Dạ Diêu quang ánh mắt đều đặt ở phòng trong, Ôn Đình Trạm nhìn thấy đuổi theo một đống tuổi trẻ nam nữ thẳng hướng Tôn gia phương hướng. Liền lập tức nhắc nhở. Ô ô nha. Chiêu hồn chung, Kim Tử lập tức đối Dạ Diêu Quang nói. Dạ Diêu Quang biến sắc, mũi chân một điểm liền bay vút mà đi. Sư huynh ở trong này, kia quỷ quái thế nhưng ban ngày ban mặt nhảy vào dân trạch, thật to gan. Hai người đứng ở Tôn gia cửa, Tôn cửa nhà nguyên bản còn vây quanh một ít bị Ngụy Lâm hấp dẫn mà đến Tôn dân, lúc này lại thấy hai cái quần áo ngăn nắp tuổi trẻ nam nữ đi tới, đều hào hào tò mò đánh giá. Chúng ta đi vào. Tuổi trẻ nam nữ đang muốn đi vào, Dạ Diêu Quang từ trên trời giáng xuống rừng ở trước cửa, Dạ Diêu Quang nguyên bản liền dài thật sự mỹ, lúc này nàng tay háo tung bay đột nhiên xuất hiện, dẫn phát rồi thôn dân một trận thán phục. Ngươi là người phương nào? Thiếu nữ nhìn đến Dạ Diêu Quang, cảnh giác hỏi. Ngươi ở bên trong, các ngươi không thể động. Dạ Diêu Quang đạm thanh nói. Là người vẫn là quỷ, trong lòng ngươi rõ ràng, ta nói giữa ban ngày ban mặt, cũng dám như thế minh mục trương đảm, nguyên lai là có người ở chợ trụ vi ngược. Thiếu nữ một nhổ bên hông kiếm, thẳng chỉ Dạ Diêu Quang. Chương 82, nói cũng có đạo. Ngươi sư môn không có giáo hội ngươi, nói cũng có đạo. Trường kiếm ở ánh mặt trời dưới hiện ra lạnh như băng quang, chiết xạ vào Dạ Diêu Quang thanh mỹ mắt, làm người ta sợ. Hai người thân thể đều là chấn động, nói cũng có đạo, chính là tiến vào sư môn thứ nhất đường khóa, mỗi một cái tu luyện người bái nhập môn hạ, sư phụ sẽ hướng đệ tử phổ cập sở hữu môn phái, làm cho bọn họ hiểu rõ khắp nơi đạo hữu, tuy rằng bọn họ không liên quan thế tục, nhưng là đến nhất định tu vi đều sẽ vào thế lịch lãm, nếu là ở thế tục bên trong đụng tới bất bình việc, có khác đạo hữu nhúng tay, trừ phi đối phương làm hại thương sinh, bằng không bọn họ đều không thể nhúng tay, đây là phá hư quy củ, cũng là nhường hai cái môn phái trở mặt. Bách Lý Môn Lăng Lãng cùng sư muội Lăng Linh, không biết cô nương là gì môn phái. Dù sao lớn tuổi, Lăng Lãng lập tức thu lại khí thế, tương đối cung kính nói. Ta tự thành nhất phái, như thế các ngươi là không là liền không đem ta để vào mắt, phải muốn xấu ta chuyện này. Dạ Diêu Quang nhíu mày nhìn hai người kia tu vi cũng không cao, liền Lăng Lãng vừa mới trúc cơ, Lăng Linh tu vi so nàng còn muốn thấp, có thể nàng tu luyện chính là ngũ hành chi khí, Lăng Lãng trong thân thể lưu động chính là hỏa nguyên tố. Hai cái cộng lại cũng không tất là nàng đối thủ. Bất quá một cái sư môn, không có khả năng một mình nhường hai cái tu vi như thế chi thấp người đi ra làm việc, tất nhiên là được sủng ái hoặc là thân phận cũng đủ, đi theo có năng lực sư huynh sư thúc sư bá chi loại người đi ra, cũng đang là vì này, Dạ Diêu Quang mới không có lập tức động thủ, muốn thay đổi kiếp trước, có người dám đối với nàng rút đao động thương, lúc này đã sớm nằm sắp xuống. Tự thành nhất phái, này chính là tán tu, như vô căn lục bình. Người như vậy tự nhiên bị đại môn đại phái người sở khinh thường, nhưng là Dạ Diêu Quang trắng ra hỏi lại, nhưng là nhường hai người có chút xấu hổ, bọn họ tuy có chút không ăn người gian khói lửa bất đồng đạo lý đối nhân xử thế, nhưng đến cùng phẩm hạnh không xấu, ngược dòng đi lên, bọn họ tổ sư gia vẫn là tán tu ni, nào dám thật sự nói khinh thường. Lăng Linh Thu kiếm dương cầm hỏi, tốt lắm, ta hỏi ngươi vì sao phải trợ. Chúng ta đổi cái địa phương nói chuyện. Dạ Diêu Quang ánh mắt xẹt qua bởi vì Lăng Linh rút kiếm mà lẩn mất xa xa thôn dân. Sau đó thả người nhảy, hướng tới sau giữa chưa rừng cây tử mà đi. Ngươi đừng chạy. Lăng Linh vội vàng đuổi theo. Dạ Diêu Quang đạp cành điểm diệp, rất nhanh liền phiêu nhiên dừng ở trong rừng cây, quay người lại nhìn đuổi theo Lăng Linh cùng Lăng Lãng. Các ngươi cảm ứng được thật là nữ quỷ, nàng kêu Tôn Lâm Nhi, là này hộ nhân gia nữ nhi. Hùng hổ đuổi theo Lăng Linh vừa nghe nhất thời sửng sốt, chợt lại nói, người quỷ thủ đồ, liền tính nàng là nhà này hộ nhân, ngươi cũng không có đạo lý đem nàng mang đến, này có vi thiên đạo. Thiên đạo. Dạ Diêu Quang cười lạnh, thiên đạo bất công, há có thể thuận theo. Ngươi, Dạ Diêu Quang lời nói nhường Lăng Linh trừng lớn một đôi mắt, khiếp sợ được đều không biết nên nói cái gì, người này tiểu nha đầu thật là quyến cuồng, này nếu ở bọn họ sư môn đã sớm bị sư phụ rút chết. Lăng Lãng nhíu nhíu mày, hắn dù sao không là lần đầu tiên xuất thế, nghĩ đến cũng càng nhiều, liền hỏi, kia Tôn gia cô nương nhưng là hàm oan mà chết. Ngươi muốn hóa giải của nàng oán khí, mà trong lòng nàng không bỏ xuống được là người nhà của nàng. Cho nên muốn cùng gia nhân một tụ. Dạ Diêu Quang không nghĩ tới này xem ra có chút thật thà phúc hậu ánh mặt trời đại nam hài thế nhưng có như vậy nhắn nhủi tâm tư, một điểm liền thông, vì thế sắc mặt cũng ôn hòa không ít, đâu chỉ hàm oan mà chết. Không có chút dấu diếm, Dạ Diêu Quang đem Tôn Lâm Nhi sự tình toàn bộ giảng cho hai người kia, nghe được Lăng Linh biểu cảm cả kinh một trận, một lát trừng mắt, một lát há mồm ba, một lát đầy mắt phẫn nộ, một lát nghiến răng nghiến lợi, biểu cảm phá lệ phong phú. Vô sỉ, vô sỉ, quá vô sỉ. Thế gian như thế nào có như vậy xuất sinh? Nghe xong sau, Lăng Linh phẫn hận dậm chân, một bức hận không thể đem làm hại người đại dỡ tám khối bộ dáng. Vị này Tôn cô nương là cái đáng thương người. Lăng Lãng thở dài một tiếng, trừ này đó ra thật bình tĩnh, bởi vậy có thể thấy được hắn hoặc là tâm trí kiên định, hoặc là cảm xúc không lộ ra ngoài, vô luận là kia loại đều không là đơn giản người. Hắn đối với Dạ Diêu Quang ôn quyền, mới là ta cùng sư muội lỗ mãng, còn mời cô nương thứ lỗi. Lăng Lãng như vậy vừa nói, Lăng Linh liền nhất thời đỏ bừng một trương mặt cười, bất quá chẳng phải rất không phân rõ phải trái, có chút xấu hổ nhỏ giọng nói, ta chẳng phải cố ý, ta. Lăng Linh vừa nhìn chính là giáo dưỡng đại tiểu cô nương, không dành thế sự cái loại này, người như thế có thể nhận thức chính mình sai lầm, thừa nhận chính mình sai lầm, không có cản quấy đã khó được, Dạ Diêu Quang cũng không có cắn không tha. Các ngươi đi thôi, ta nghĩ ngươi nhóm đều không phải hai người, không là tất cả mọi người hội nhận vì Tôn Lâm Nhi đáng thương. Ta không hy vọng các ngươi đưa tới những người khác gây bất lợi cho nàng, nàng chỉ còn lại có 5 ngày, 5 ngày sau nàng nên như thế nào, liền từ các ngươi trong lòng thiên đạo đến phán đoán. Ngươi làm sao mà biết không ngừng ta cùng sư huynh hai người. Lăng Linh mở to một đôi thủy linh mắt to, ngươi yên tâm, ta sư thúc tu vi cực cao, hơn nữa hắn nhất là thiện tâm, nói không chừng ta sư thúc đã biết, còn có thể giúp Tôn Lâm Nhi một tay. Không cần các ngươi giúp đỡ, bất luận kẻ nào đều phải vì chính mình sở tác sở vi trả giá giá cả. Dạ Diêu Quang bỏ xuống câu nói này, liền xoay người rời khỏi. Ngươi nhận đến tổn thương, chẳng phải ngươi oán hận chất chứa mà đem tổn thương tái giá vô tội người lý do. Nàng đồng tình Tôn Lâm Nhi gặp được, cũng chung với Ngụy gia mời nàng việc, cho nên nàng nguyện ý cố sức hóa giải Tôn Lâm Nhi trong lòng thù hận. Nếu là Tôn Lâm Nhi tổn thương là từng đã hại chết của nàng người đời sau, nàng có lẽ sẽ đồng ý Lăng Linh đúng tay, có thể Tôn Lâm Nhi không là, Ngụy gia đem Tôn Lâm Nhi nuôi lớn, Lao Thái Thái bất công chính mình thân ngoại tôn, đây là người chi thường tình, nàng bởi vậy gặp hãm hại, trong đó Lao Thái Thái cũng không có trực tiếp hoặc là xa vào vì đồng lõa tổn thương nàng, cũng bất quá là bị che đậy thôi, nàng vốn nhờ này thống hận Ngụy gia, tuy rằng của nàng hận ý cũng là người chi thường tình, nhưng đối cho Dạ Diêu Quang này một loại người mà nói chính là liên lụy. Kia chết đi 7 người gia nhân bởi vì Tôn Lâm Nhi thừa nhận rồi sinh ly tử biệt thống khổ, đây là Tôn Lâm Nhi tạo hạ nghiệp chướng, chỉ có thể chính nàng đi hoàn lại. Ôi ôi ôi, Lăng Linh đuổi theo Dạ Diêu Quang hai bước, gặp Dạ Diêu Quang không có lưu lại ý tứ, không khỏi chà chà chân, sau đó nhăn cái mũi đối Lăng Lạng oán giận, người này có phải hay không có tật xấu, phải giúp là nàng, không giúp cũng là nàng. Chẳng lẽ không biết nói giúp người đến giúp đấy sao? Tính tình này so đại sư huynh còn muốn quái, thế gian này thế nào có như vậy mâu thuẫn người. Lăng Lãng rất nghiêm túc nghe chính mình tâm nghi nữ tử oán giận, nhưng lại nhưng không có mở miệng nói một câu, bởi vì hắn hoàn toàn đồng ý Dạ Diêu Quang thực hiện, giúp nên giúp, không nên giúp tuyệt không đúng tay, sư muội chưa bao giờ lỗi thế, cho nên một lòng lưu lại ở Tôn Lâm Nhi gặp được phía trên, lại đã quên Tôn Lâm Nhi hại chết 7 người, chuyện này liền tính là sư thúc đã biết, cũng sẽ không thể ra tay tương trợ. Không có người sẽ không vì chính mình sở tác sở vi trả giá giá cả. Không là không báo chính là thời điểm chưa tới thôi. Chương 83, Mẫu nữ liền tâm. Sư huynh ngươi nói ta nói rất đúng không đúng? Oán giận vừa thông suốt sau, Lăng Linh hỏi Lăng Lãng. Đối, sư muội tối là thiện lương, sư muội nói đều đúng. Lăng Lãng sủng nịnh nở nụ cười cười. Kỳ thực trong lòng hắn biết như vậy chẳng phân biệt được thật xấu một mặt theo sư muội chẳng phải chuyện tốt, nhưng là hắn đã dưỡng thành không phủ định của nàng thói quen. Hắn xem không được nàng có một chút vẻ u sầu, cũng không hy vọng nàng hiểu rõ thế gian nhiều như vậy tàn nhẫn lạnh lùng, nàng nên bị nâng ở lòng bàn tay yêu thương. Vẫn là sư huynh tốt, chúng ta đây đi tìm sư thúc đi, nhường sư thúc đến hỗ trợ. Lăng Linh vỗ tay một cái nói. A. Lăng Lãng vẻ mặt đau khổ, sau đó chậm gì gì nói, sư muội, sư thúc qua lại vô tùng, chúng ta đi nơi nào tìm. Chúng ta vẫn là trở về chờ đi, nói không chừng sư thúc đã sớm đi trở về. Không. Chúng ta ở chỗ này chờ. Lăng Linh xoay chuyển ánh mắt nói, chúng ta không có cách nào tìm được sư thúc, có thể sư thúc có biện pháp tìm được chúng ta, sư thúc trở về nếu là thấy chúng ta không ở tự nhiên sẽ đến tìm chúng ta, muốn là chúng ta đi trở về, sư thúc nếu là không đồng ý hỗ trợ, không chừng liền mạnh mẽ đem chúng ta cho mang đi. Lăng Lãng chỉ muốn đỡ ngạch, hắn tiểu sư muội đích sắc rất thông minh, nếu là lại thông thấu một ít, thế gian này chỉ sợ không có mấy cái người có thể ở đáy mắt nàng đánh qua loa. Cuối cùng vẫn là không lay chuyển được. Chỉ có thể cùng tiểu sư muội tìm một chỗ, ôm cây cọc chờ. Dạ Diêu Quang cũng không biết hai người kia thế nhưng không có rời khỏi, mà giấu từ một nơi bí mật gần đó, nàng trở về sau, bởi vì đã để lộ mặt, liền không cần phải lại che giấu, mà là mang theo Ôn Đình Trạm Quang Minh chính đại đi rồi đi vào. Vị này Dạ cô nương chính là chỉ điểm ta cao nhân. Ngụy Lâm vội vàng giới thiệu. Tuy rằng Dạ Diêu Quang xem ra rất non nớt, có thể Dạ Diêu Quang vừa mới từ trên trời giáng xuống bị Tôn gia vài cái tôn nhi bối tiểu hài tử thấy được sớm cũng đã đối người trong nhà truyền vô cùng kỳ diệu, lại có Ngụy Lâm thái độ ở phía trước, đối Dạ Diêu Quang tự nhiên cung kính có thêm. Trong nhà cơm rau dưa, mong rằng Dạ cô nương không cần ghét bỏ. Hoa hoa hoa, Tôn lão hán lời nói còn không có nói xong, theo phía tây phòng ở truyền đến từng đợt hài tử tiếng khóc. Đại lang, thiết tể nhi hôm nay là như thế nào, khóc suốt nháo không nghỉ, có phải hay không bị bệnh? Bị bệnh ngươi cũng nhanh đi đem dì lang trung mời đến. Tôn lão hán ngữ khí phi thường bất mãn, này tiểu chắc trai là đại tôn tử tiểu nhi tử, liên tục rất ít khóc náo, cố tình hôm nay đến khách nhân, theo tiểu thiếu gia vào cửa đến bây giờ đã khóc vài thứ. Con non, là nơi này tổ gia đối chắc trai một loại xưng hô. Gia, ta hiện tại phải đi mời lang trung. Tôn đại lang cũng là có chút ngượng ngùng, ngăm đen mặt hiện ra hồng, nghẹn khí đứng dậy vội chạy đi ra. Dạ Diêu Quang ánh mắt thổi hướng liên tục đi theo Tôn mẫu Tôn Lâm Nhi. Nhìn nàng trước mắt quyến luyến, hận không thể đem ánh mắt dính ở mẫu thân trên người, giật giật miệng trùng quy là không nói gì thêm. Không có đầy một tuổi hài tử là tối thuần khiết yêu ớt nhất tồn tại, bọn họ sở tại địa phương phàm là có một chút âm dương mất hoành đều sẽ hết sức không thoải mái, tự nhiên hội hoa hoa khóc lớn, cũng may cổ đại nhiều quy củ, nàng dâu tử không có đem tiểu hài tử ôm đi ra, này nếu nhìn thấy Tôn Lâm Nhi, không chừng thế nào làm ầm ĩ. Ban đêm ngươi theo ta rời khỏi. Dạ Diêu Quang chỉ có thể truyền âm cho Tôn Lâm Nhi. Là, Tôn Lâm Nhi cũng hiểu rõ của nàng tồn tại nhiễu được trong nhà không yên, cho nên không có phản đối. Dạ Diêu Quang gặp Tôn Lâm Nhi còn rất lý trí liền không có nói cái gì nữa, mà là theo Tôn gia người cùng nhau ăn cái gì. Cơm tối ở nông hộ đã phi thường phong phú, Ngụy Lâm mang đến rất nhiều gạo lương cùng rượu thịt, Tôn gia người cũng không tiếc rẻ lấy ra làm bên trên chiêu đãi bọn họ. Cơm nước xong, Dạ Diêu Quang đang chuẩn bị cáo từ, cũng không ngờ liên tục không có mở miệng Tôn Mẫu thế nhưng mở miệng, cô nương, lao bà tử có thể một mình cùng ngài nói mấy câu sao. Dạ Diêu Quang có chút kinh ngạc, chợt gật gật đầu, sau đó đã bị Tôn Mẫu mang theo đi chính mình gian phòng, Tôn Lão Hán thì còn tại cùng Ngụy Lâm hiện tại gia nhập Ôn Đỉnh trạm gầm lao. Lão đại gia, ngươi vội một ngày sớm đi nghỉ ngơi, sáng mai còn phải đứng lên bận việc. Một vào phòng, Tôn Mẫu đã đem đỡ nàng vào đại con dâu đuổi đi ra. Bà lên tiếng, tự nhiên không có không vâng theo đạo lý, gian phòng rất nhanh liền chỉ còn lại có Dạ Diêu Quang cùng Tôn Mẫu, kỳ thực còn có Tôn Lâm Nhi, Tôn Lâm Nhi đối mẫu thân quyến luyến phá lệ sâu. Đợi đến cửa phòng bị đóng lên, Tôn Mẫu nghe được con dâu tiếng bước chân đi xa, liền nhịn không được hạ xuống nước mắt, nàng bưng mặt, nước mắt theo của nàng khe hở chảy ra, nhìn xem Dạ Diêu Quang một trận không hiểu. Nhưng Dạ Diêu Quang hàng yêu trừ ma không nói chơi, cần phải dỗ người, nhất là lão nhân quả thực một cái đầu hai cái đại, nàng chân tay luống cuống nghẹn nửa ngày nghẹn ra vài cái chữ, lão nhân già, ngươi đừng khóc. Tôn Mẫu vẫn là ức chế không dừng rơi lệ, một tay gắt gao túm trước ngực quần áo, không nhường chính mình khóc thành tiếng, khóc một hồi lâu. Tôn Mẫu mới bắt lấy Dạ Diêu Quang tay, cô nương, ta gia Lâm Nhi có phải hay không đã trở lại? Dạ Diêu Quang kinh hãi, lão nhân gia xem ra đại nạn chưa tới, không có khả năng thấy được Tôn Lâm Nhi. Đó là lão bà tử mang thai tháng 10 sinh hạ nữ nhi, nay cả đời thương yêu nhất hải tử, lão bà tử thế nào có thể? Thế nào có thể không cảm giác ca Tôn Mẫu đè nén lão lệ tung hành, như vậy bi tuyệt bên trong mang theo vô tận tưởng niệm lệ quang, đau đớn Dạ Diêu Quang ánh mắt. Còn không chờ Dạ Diêu Quang phản ứng đi lại, Tôn Mẫu phủ phù một tiếng quỳ gối Dạ Diêu Quang trước mặt, hai Dạ Diêu Quang nhảy dựng, lão nhân già, ngài mau mau đứng lên. Cô nương ngươi là tiên người, lão bà tử van cầu ngươi, nhường ta thấy gặp ta kia số khổ hải tử. Ta đã nghĩ trông thấy nàng, chẳng sợ một mắt liền tốt ô, lão nhân già không biết nơi nào đến khí lực, lăng là nhường Dạ Diêu Quang sợ dùng sức bị thương nàng mà đỡ không đứng dậy, khóc lóc nức nở cầu xin. Dạ Diêu Quang chẳng phải một cái thiện tâm tràn ra người, nhưng là đối mặt một cái đã qua thất tuần chi năm. Thân như tiểu tụy lao nhân ra, nàng thật sự hạ không được quyết tâm. Lao nhân ra, ta nhường ngươi trông thấy ngươi nữ nhi. Đóng chặt mắt, Dạ Diêu Quang nói. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T. Cảm ơn. Cảm ơn cô nương, lão bà tử cho ngài dập đầu. Lao nhân ra ngài không cần như thế, ngươi ở một bên chờ chốc lát. Dạ Diêu Quang đem Tôn Mẫu đỡ đến một bên ngồi xuống, sau đó khoanh chân mà ngồi, thủ quyết lay động. Sinh ra trừ bỏ trời sinh âm dương nhãn hoặc là bát tự đặc biệt nhẹ bên ngoài chỉ có hai loại nhân tài có thể nhìn thấy người chết, một cái là vừa vặn giáng sinh không lâu trẻ mới sinh nhi, một cái là hấp hối là lúc người. Trừ bỏ này bốn loại, kia chỉ có khai thiên mắt, hoặc là như cùng bọn hắn như vậy tu luyện giả, này vài loại tình huống đều không là, kia cũng chỉ có thực hiện mời quỷ trên thân, này bị trên thân người không thể là người bình thường, bằng không sẽ bị âm khí làm hại, này chính là nghiệp chướng. Nơi này chỉ có hai người. Dạ Diêu Quang không có khả năng nhường Tôn Lâm Nhi bên trên Tôn Mẫu thân, cho nên chỉ có thể hy sinh một chút chính mình, huống hồ nhường Tôn Lâm Nhi chiếm được, cũng sẽ không thể đối nàng có quá lớn tổn thương. Ô nha! Ngay tại Dạ Diêu Quang đã chỉ kém cuối cùng một cái bộ sậu thời điểm, Kim Tử đột nhiên chạy vội tới, đối Dạ Diêu Quang một trận khoa tay múa chân. Chương 84, Đại quân đột kích. Ngươi nói, ngươi có thể nhường nàng trông thấy Tôn Lâm Nhi. Dạ Diêu Quang quả thực không thể tin được chính mình cảm ứng được Kim Tử truyền cho nàng tin tức. Kim Tử rất tự tin vô vô chính mình bộ ngực, sau đó thần khí gật gật đầu. Trong truyền thuyết xích khảo mã hầu thật là hiểu âm dương, Dạ Diêu Quang không khỏi thu tay lại nhíu mày nhìn về phía Kim Tử. Tôn Mẫu vội vàng xoa xoa trong mắt lưu lại nước mắt, mà sau cùng Kim Tử đối diện, Kim Tử ánh vàng rực rỡ con mắt nhất thời chậm rãi biến hóa, đồng tử mắt ở một vòng vòng biến mất, cuối cùng biến thành một mảnh kim quang. Tôn Mẫu nhìn có chút sợ hãi, bất quá vì có thể nhìn thấy nữ nhi, lại hại sợ cũng nỗ lực không nháy mắt. Đợi đến Kim Tử ánh mắt phảng phất có màu vàng lưu xa muốn tràn ra đến lúc, hai đạo kim quang bay nhanh bắn ra, thẳng tắp bắn vào Tôn Mẫu trong mắt. Tôn Mẫu ánh mắt một đen, liền ngã xuống, Dạ Diêu Quang tay mắt lanh lẹ đem chi nâng đỡ trợ, Tôn Mẫu cũng không có té xỉu, mà là ánh mắt có chút không khỏe, không ngừng mà chớp hồi lâu sau, Tôn Mẫu cuối cùng làm lại mở mắt, sau đó nàng dương mắt đang muốn trấn an lo lắng Dạ Diêu Quang một câu, ánh mắt lại định ở Dạ Diêu Quang bên cạnh người kia chợt lóe thân ảnh bên trên, thật lâu nhìn chằm chằm. Nước mắt lại một lần lan tràn đi lên. Ô, Kim Tử thấy vậy, nhanh chóng khoa tay múa chân. Lão nhân gia, ngươi muốn nhìn ngươi nữ nhi lâu một chút, sẽ không cần rơi lệ, bằng không ngươi rất nhanh sẽ nhìn không tới nàng. Dạ Diêu Quang đem Kim Tử Ý tứ thuật lại cho Tôn Mẫu. Tôn Mẫu nghe vậy, cuống quýt cầm lấy khăn lau nước mắt, sau đó ngạnh sinh sinh đem sở hữu nước mắt bức trở về. Dạ Diêu Quang thấy vậy liền không lại nói chuyện, mà là mang theo Kim Tử lặng yên không một tiếng động rời khỏi cửa phòng. Các nàng cần một chỗ không gian. A, nhìn không ra đến, ngươi hành a, ta thật sự là xem thường ngươi. Ra cửa phòng, Dạ Diêu Quang thân thủ bắn đạn Kim Tử đầu nhỏ. Ô ô. Kim Tử rất đắc ý giơ giơ lên đầu, ta rất lợi hại, mau khen ta. Dạ Diêu Quang nghiêng nó một mắt, liền cất bước muốn đi tiền viện tìm Ôn Đình Trạm, có thể mới đi vài bước đường, liền bỗng nhiên dừng lại bước chân, mà theo sau lưng nàng Kim Tử nhất thời sở hữu lông vàng đều dựng đứng. Dạ Diêu Quang một thanh ôm lấy Kim Tử, sau đó chạy vội đến tiền viện, đem Ôn Đình Trạm cùng Ngụy Lâm kéo đến trong viện, cấp tốc lấy ra la bàn, nhìn la bàn kim đồng hồ nhanh chóng xoay tròn, cuối cùng đầu ngón tay vật khí, khống chế được la bàn tìm được một cái tuyệt hảo vị trí, đem la bàn thả ở nơi đó, lại dán hai lá bùa giấy. Các ngươi không được rời khỏi này sân, có nghe hay không? Dạ Diêu Quang sắc mặt nghiêm túc nói. Diêu Diêu, phát sinh chuyện gì? Ôn Đình Trạm vội vắng hỏi. Quỷ quân. Dạ Diêu Quang ngẩng đầu, hướng trạch viện phía sau, ánh mắt phá lệ ngưng trọng. Quỷ hôn đại quân, Dạ Diêu Quang kiếp trước đều không từng gặp được, như lâm đại địch nhìn đêm đen phía trên xoay quanh âm khí không ngừng tụ lại, mà lại hướng tới bọn họ này phương hướng nào tới, ngay tại Dạ Diêu Quang chuẩn bị chiến đấu lúc, kia một đoàn âm khí thế nhưng đình trệ, mà sau còn tại kịch liệt dao động. Ô ô nha. Không cần Kim Tử nói, Dạ Diêu Quang cũng nhìn ra được đến là có người ở cùng quỷ quân tác chiến, nhìn bán không chi chung một bó sáng ngời ánh sáng hình thành một cái thái cực đồ hình theo đại lượng âm khí trung tâm bắn ra đến, phảng phất sông mở trọng trọng vây quanh, mà sau bắt đầu xoay quanh, đem âm quỷ khí hút vào. Đại môn phái chính là không giống như, trong tay thứ tốt cũng không ít. Dạ Diêu Quang một mắt liền nhìn đến đối phương trong tay có một không phải bình thường pháp khí, lúc này Dạ Diêu Quang đã biết đến rồi ở cùng quỷ quân tác chiến chính là Lăng Lãng sư huynh muội. Tuy rằng không biết bọn họ vì sao không có đi, bất quá trong lòng vẫn là thở dài nhẹ nhõm một hơi, không có hai người này, hôm nay nàng chỉ sợ muốn tử chiến đến cùng. Dạ Diêu Quang còn không có đem tâm toàn bộ bỏ xuống, liền nhìn thấy một cỗ màu xanh thấm tràn ngập tà khí lực lượng bay vụt mà đến, theo này một luồng lực lượng gia nhập, nguyên bản đã xuất hiện xu hướng suy tàn âm quỷ khí phảng phất đánh thuốc kích thích giống như đầy máu phục sinh. Nàng chẳng những có thể trông thấy, nhưng lại có thể nghe thấy bén nhọn quỷ tiếng kêu, không là một hai chỉ. Mà là bên trên trăm chỉ, này một lãng lãng thanh nhầm coi như vô số miêu móng đuốt cầm lấy tâm giống như làm người ta khó chịu, đồng dạng thấy được nghe thấy Kim Tử đã dùng hai tay che lỗ tai, nhắm hai mắt lại, mặt mũi thống khổ. Dạ Diêu Quang lập tức lấy ra một đạo lá bửa, dán tại Kim Tử chán, Kim Tử mới chấn định xuống. Ngươi thủ tại chỗ này, bảo hộ bọn họ, ta rất mau trở về đến. Dạ Diêu Quang đem Kim Tử lưu lại, sau đó đối với tiến lên một bước Ôn Đình Trạm nghiêm mặt nói, không phải là nhỏ, ngươi ngốc ở trong này. Có thể mang theo, Dạ Diêu Quang khẳng định sẽ mang bên trên, Ôn Đình Trạm cũng hiểu rõ, buông xuống tay áo bảo nội keo kiệt gấp nắm, có chút thống hận chính mình hiện tại nhỏ yếu. Ta không có việc gì. Dạ Diêu Quang rất vui mừng Ôn Đình Trạm lý trí, đối hắn gật gật đầu, sau đó một cái thả người rời khỏi sân. Nàng chẳng phải muốn xen vào việc của người khác, cũng không phải không biết tự lượng sức mình, mà là đối phương tuyệt đối không có khả năng buông tha nàng, lúc này đây làm đến nơi đến trốn chưa hẳn không là chạy Tôn Lâm Nhi đến. Nếu không phải có Lăng Lãng sư huynh muội ở, chỉ sợ hậu quả thiết tưởng không chịu nổi, nàng tự nhiên có thể thừa dịp Lăng Lãng sư huynh muội che chắn thời điểm mang theo Tôn Lâm Nhi cấp tốc rời khỏi chỗ này, có thể của nàng nguyên tắc không tha hứa nàng như vậy làm. Huống hồ thoát được nhất thời còn có thể thoát được còn lại 5 ngày. Nay họa là nàng cùng Tôn Lâm Nhi đưa tới, liền không có trốn tránh đạo lý. Lăng Lãng sư huynh muội thực lực cũng không yếu, bọn họ tất nhiên còn có dễ dàng không lấy ra át chủ bài, thừa dịp giờ phút này bọn họ ba người hợp lực mới là lớn nhất phần thắng thời cơ. Bầu trời bên trong như cùng bọn hắn người như vậy nhìn đến có thể nói quần ma loạn vũ, đủ loại đủ kiểu quỷ điên cuồng ở va chạm Lăng Lãng sư huynh muội mở ra bảo hộ bình chướng, mà chỉ huy những thứ kia quỷ quân xanh thảm sắc ánh sáng càng là giống như thiên ngoại vùng đến quất roi đánh vào bọn họ bình chướng phía trên, toàn bộ bình chướng đều ở chớp động. Sư muội, ta mau kiên trì không dừng, ta cho ngươi mở ra một cái chỗ hổng, ngươi nhanh đi tìm sư thúc. Lăng Lãng cắn răng phi thường cố hết sức đối Lăng Linh phân phó. Không, sư huynh, ta không thể bỏ lại ngươi. Lăng Linh lại không dành thế sự, cũng biết một khi nàng rút lui khỏi, sư huynh tất nhiên bị trăm quỷ cắn xé mà chết, nàng làm không đến chuyện như vậy. Sư muội, ngươi lưu lại chúng ta đều phải toi mạng, ngươi đi tìm sư thúc báo thủ cho. Lăng Lãng nói xong, hai mắt biến đỏ đậm, mà sau một tay nâng lên, cắt qua đầu ngón tay, máu vẩy ra ở trong tay hắn xoay tròn một thanh pháp khí đoạn kiếm phía trên, kiếm quang đem máu cắn nát. Lao ra kịch liệt ngọn lửa bị Lăng Lãng thổi ra, lúc này đốt ra một cái chỗ hổng, Lăng Lãng không quan tâm một tay lấy Lăng Linh từ giữa đẩy đi ra. Sư huynh, Lăng Linh tê tâm liệt phế hô. Dạ Diêu Quang một cái thả người, đem Lăng Linh cho nâng đỡ ở, một cái xoáy thân ổn định thân thể, mà sau lòng bàn tay vừa chuyển, bốn phía giải mở ra ngũ hành chi khí ở của nàng lòng bàn tay cấp tốc ngưng tụ thành quang, theo nàng vung tay lên, hướng tới trăm quỷ hình thành nước xoáy đánh tới. Chương 85, kề vai chiến đấu. Cầu ngươi, mau cứu cứu ta sư huynh. Lăng Linh kích động bắt lấy Dạ Diêu Quang nước tay háo góc áo. Hiện tại duy có chúng ta ba người hợp lực mới có một đường sinh cơ. Không có trải qua chuyện đại tiểu thư cứ như vậy dễ dàng hoang mang lo sợ, nàng tay một kéo, đã đem chính mình tay háo bảo kéo ra đến, ngưng mi nói, ngươi như nghị sư huynh vô sự, cũng đừng ngây ngốc được. Nói xong, Dạ Diêu Quang liền không lại nói chuyện, rảnh rỗi một tay dài nhỏ ngón tay giống như mặt quạt giống như một căn căn cấp tốc thu nạp, ngũ hành chi khí bắt đầu khởi động, hướng tới bầu trời bên trong kia một cô yêu tà lực công kích mà đi. Nguyên bản đã làm tốt đồng quy vu tận chuẩn bị Lăng Lãng, cảm giác được hai cái quỷ hồn đụng qua thân thể hắn, đang chuẩn bị xâm chiếm thân thể hắn lúc, quay quanh hắn lượn vòng quỷ hồn nhất thời bị kiềm hãm, nhìn đến Dạ Diêu Quang xuất hiện, một viên lòng tuyệt vọng mới từ vách núi đen dưới bị kéo đi lên, lúc này bất chấp trên người thường, lập tức hai cánh tay không ngừng giao thoa, thủ pháp mau không có bất luận kẻ nào có thể thấy rõ, mạnh mẽ lực lượng theo thân thể bộc phát ra đến. Nguyên bản treo ở Lăng Lãng bên hông giống như trang sức tiểu ngọc hồ lô bay lùi dựng lên, thăng lên trời cao là lúc nhất thời khuyết đại vài lần, đứng ở Lăng Lãng đỉnh đầu hồ lô miệng có mắt thường có thể thấy được lạnh như băng hàn khí tràn ra, theo hồ lô vừa ra, sở hữu quỷ hồn đều bắt đầu sao động, phát ra càng vì bén nhọn thanh âm. Ngọc hồ lô ở Lăng Lãng khu động dưới, nhanh chóng xoay tròn, theo nó xoay tròn, một cái chỉ quỷ hồn bị ngọc hồ lô hút đi vào, Dạ Diêu Quang thấy vậy không khỏi cực kỳ hâm mộ, như vậy bảo vật ở hiện đại đã tuyệt tích, nàng nhưng là đến bây giờ mới đầu một hồi gặp. Tựa hồ bị Lăng Lãng kích phát, Lăng Linh cũng vội lấy xuống chiêu hồn trùng, kẹp ở hai ngón tay ở giữa, theo nàng tay mềm lay động, Linh đang phát ra từng đợt thanh thúy thanh âm, này thanh âm cho Dạ Diêu Quang đám người mà nói thanh thúy động lòng người, mà cho quỷ hồn mà nói chính là đòi mạng khúc, ở Lăng Lãng sư huynh muội hai mặt giáp công dưới, quỷ quân đã không có một chút sức phản kháng. Tình thế ở nghiêng về một bên, mà lên vương kia một cỗ giống như mạn đằng xanh thảm sắc tà quang đột nhiên lớn mạnh gấp đôi, tránh thoát Dạ Diêu Quang trói buộc, hướng tới gần nhất Lăng Lãng hung hăng vung đi. Dạ Diêu Quang lúc này nhảy thả người dựng lên, nước tay háo vung lên, thiên lân theo của nàng trong tay háo bay đi, ẩn chứa ngũ hành chi khí lơi dao vừa đúng tại kia một bó quang đánh vào Lăng Lãng phía sau trong nháy mắt đem chi chặt xuống, thiên lân cùng với ma sát ra vĩ đại hỏa hoa, phá lệ chói mắt. Dạ Diêu Quang ánh mắt một ngừng, thủ quyết tung bay, thiên lân nhất thời một phân thành hai, một tả một hữu đem Lăng Lãng bảo vệ lại đến, lúc này Dạ Diêu Quang bay vút thẳng trời cao, tu vi không đủ nàng cũng không thể lưu lại ở trên hư không, mà là nhảy lên một viên tối cao cây. Năm ngón tay đều ngưng tụ ngũ hành chi khí, kết thành ấn, cánh môi vì mở, môi đọc một chữ, giấu tay một cái biến ảo, lâm, binh, đấu, giả, đều, trận, liệt, ở, trước. Mỗi một chữ đều hình thành màu trắng hình ảnh theo dấu tay của nàng bay ra, một đám liệt ở của nàng bên người, đợi đến cuối cùng một chữ hình thành, nàng đầu ngón tay một hoa, kia một chuỗi văn tự hóa thành một luồng lực lượng giống như một bó bạch quang, hướng tới bị thiên lân vây khốn kia yêu tả khí bay đánh mà đi. Phanh. Hai luồng lực lượng chạm vào nhau, còn chưa bị Lăng Lãng thu vào hồ lô quỷ hồn lập tức mất hồn mất vía, mà kia một luồng lực lượng đã ở cùng Dạ Diêu Quang lực lượng chạm vào nhau sau bị đánh tan, Dạ Diêu Quang chỉ cảm thấy ngực có một trận buồn đau, nhảy rơi trên mặt đất chân mềm nhũn, suýt nữa không có đứng vững. So nàng tệ hơn chính là Lăng Lãng, Lăng Lãng cơ hồ ở quỷ quân tán đi trong nháy mắt liền quỳ rạp xuống đất, hai tay miễn cưỡng chống mặt đất, mới không có ngã xuống. Sư huynh. Lăng Linh vội vàng chạy tới, quỳ gối Lăng Lãng bên cạnh. Một tay kéo hắn cánh tay, một tay từ trong ngực lấy ra một hạt đan dược hoảng loạn nhét vào Lăng Lãng bên miệng, sư huynh, mau ăn đi xuống. Tiểu sư muội, ta không sao. Lăng Lãng lại sai mở miệng, đây là sư phụ lưu cho tiểu sư muội bảo mệnh đan dược, chân quý phi phàm, hắn như là dùng xong, tiểu sư muội tiểu ít đi một chương bảo mệnh phủ. Sư huynh, ngươi mau ăn a, ngươi ăn đi xuống sẽ tốt. Lăng Linh mang theo khóc nức nở cầu xin. Sư huynh tính dưỡng hai ngày liền tốt, trước thu hồi đến. Không. Ngươi hiện tại liền ăn, ngươi không ăn ta sẽ không để ý ngươi. Lăng Linh khóc uy hiếm nói. Sư muội nô. Lăng Lãng còn muốn cự tuyệt, Lăng Linh đem đan dược ném vào chính mình trong miệng, sau đó miệng liền đổ đi lên. Lăng Lãng thật nhỏ liền vui mừng hắn tiểu sư muội, thế này cả đời đều phải bảo vệ nàng, nàng chính là hắn sinh mệnh, hắn hết thảy, có thể bọn họ chưa từng có nửa điểm càng dơ chỗ. Đừng nói như vậy thân mật, liền ngay cả tay hắn cũng không dám đụng chạm, sợ hai chọc tiểu sư muội. Về sau tiểu sư muội liền không bao giờ nữa để ý đến hắn, nơi nào nghĩ hôm nay tiểu sư muội như vậy. Nguyên bản suy yếu tâm bang bang phanh nhảy lên đứng lên, chỉ ngây ngốc không có một chút phản ứng, liền ngay cả tiểu sư muội đem đan dược đỉnh vào hắn trong miệng, cũng không có phát hiện. Dạ Diêu Quang không nghĩ tới nhìn đến thơm như vậy diễm một màn, trong lúc nhất thời đi cũng không được không đi cũng không được, nhìn trên không rơi rơi xuống ngọc hồ lô, thân thủ cách không một chảo, đem chi bắt đến trong tay, trong hồ lô mặt hơn 10 chỉ quỷ hồn ở nhảy lên va chạm, muốn phá khai hồ lô chạy ra sinh thiên. Thấy vậy, Dạ Diêu Quang ánh mắt lạnh lùng, đầu ngón tay vật khí, lập tức đem hồ lô miệng cho phong ấn ở, những thứ kia quỷ hồn mới yên tĩnh an tĩnh lại. Mà bên kia, Lăng Linh khuôn mặt nhỏ nhắn hồng chiếu người, nàng chính là không lay chuyển được sư huynh lại bị thương không thể đối sư huynh cứng rắn đến tạm thích hướng chi kế, ân, nàng chính là ở cứu sư huynh. Ho ho. Dạ Diêu Quang nắm ngọc hồ lô, nhìn hai người một cái thạch hóa trạng thái, một cái hai tay chống má xấu hổ đến hận không thể tiến vào địa lý, không thể không ho nhẹ một tiếng tiến lên, đem ngọc hồ lô đưa cho Lăng Lãng, vật quy nguyên chủ. Lăng Lãng cùng Lăng Linh này mới nhớ tới có Dạ Diêu Quang người này ở, nhất thời hai người mặt đều hồng không được. Lăng Lãng dù sao cũng là nam tử, giả bộ chấn định ở Lăng Linh nâng đỡ dưới đứng lên, sau đó theo Dạ Diêu Quang trong tay tiếp nhận ngọc hồ lô, nhất thời liền cảm giác được ngọc hồ lô phong khẩu phía trên bắt đầu khởi động dòng khí khác thường, lúc này ánh mắt khiếp sợ trừng lớn, đây là ngũ hành chi khí. Dạ Diêu Quang không nói gì, ngọc hồ lô Lăng Linh tu vi còn phong không dừng, mà Lăng Lãng đã bị rất nặng thương, nếu là không phong khẩu, rất nhanh sẽ bị đổ vỡ. Đến lúc đó hôm nay sở hữu khí lực đều uổng phí. Hơn nữa nàng tin tưởng Lăng Lãng là người, cho nên không có do dự ra tay. Đa tạ cô nương cứu giúp chi tình, ta sư huynh muội hai người khắc trong tâm khảm. Lăng Lãng tiếp nhận ngọc hồ lô, đối Dạ Diêu Quang trịnh trọng nói lời cảm tạ. Không cần như thế, lần này các ngươi coi như là chịu ta liên lụy, xem như là thanh toán xong đi. Dạ Diêu Quang mở miệng nói, dù sao này họa là Tôn Lâm Nhi đưa tới. Thế nào có thể là thanh toán xong, ngươi nguyên bản liền nhường chúng ta rời khỏi, là chúng ta không có đi. Lúc này đây nếu không phải có ngươi ra tay cứu giúp, sư huynh tất nhiên không thể may mắn thoát nạn, chúng ta nợ ngươi ân cứu mạng, nhất định sẽ còn. Lăng Linh tuy rằng kiêu căng, có thể nàng ân oán rõ ràng, tâm tư thuần khiết, nàng nhận vì một kiện sự này tình là bọn hắn thiếu Dạ Diêu Quang ân tình. Chương 86, A Lâm bị bắt. Các ngươi như không ở này, người nọ cũng sẽ ra tay, ta chưa hẳn đối phó được. Dạ Diêu Quang lắc đầu, ta cũng không thích thiếu người, cũng đồng dạng không thích người khác thiếu ta. Dạ Diêu Quang nói đến chỗ này, đột nhiên ngực một trận thốt nhiên đau đớn, mà sau há mồm đó là một miệng máu tươi phun tới, nàng che ngực, xoay người nhìn mặt sau Tôn gia trạch viện, quả nhiên một cỗ xanh thảm sắc ánh sáng bắn ra, nhanh chóng biến mất ở phía chân trời. Đáng chết yêu nhân. Lăng Linh nhanh chóng nâng đỡ ở Dạ Diêu Quang, theo Dạ Diêu Quang ánh mắt cũng bắt giữ đến kia một màn, lúc này đỡ Dạ Diêu Quang liền hướng tới Tôn gia chạy đi. Diêu Diêu, A Lâm bị bắt đi. Ôn Đình Trạm có chút chật vật chạy tiến lên. Nhìn Dạ Diêu Quang sắc mặt không tốt, lại bị nâng đỡ, bước lên phía trước tiếp nhận Lăng Linh đỡ lấy Dạ Diêu Quang. Diêu Diêu, ngươi làm sao vậy? Không có việc gì, bị một chút tiểu thương. Dạ Diêu Quang nhàn nhạt nói xong, sau đó thẳng đến Tôn Mẫu gian phòng, cửa phòng rộng mở, Tôn Mẫu đã té xỉu, Tôn Lâm Nhi đã chẳng biết đi đâu, nàng sở chế thành bách thiện tán 78 vỡ. Bởi vì Tôn Lâm Nhi bị im hơi lặng tiếng bắt đi, Tôn gia người cũng không biết phát sinh cái gì. Chính là nhìn đến Ôn Đình Trạm thất kinh mang theo một con khỉ hướng tới Tôn gia chính phòng tiến lên, cũng liền đi theo hướng đi lại, sau đó liền nhìn đến Tôn Mẫu té xỉu ở trên sạp, đại gia đều không biết làm sao, Tôn lão hán nhường đi mời đại phu, Ngụy Lâm ngăn trở, nói là Dạ Diêu Quang đến là được. Dạ Diêu Quang tiến lên, đầu ngón tay ngưng khí ở Tôn Mẫu trên người đảo qua, sau đó Tôn Mẫu liền ẩn ẩn chuyển tỉnh, vừa tỉnh lại còn có chút giật mình, vừa nhìn đến Dạ Diêu Quang liền lập tức khóc cầu bổ nhào vào Dạ Diêu Quang trước mặt, cô nương, cô nương. Ngài mau cứu cứu Lâm Nhi, lao bà tử với người dập đầu. Tôn Mẫu lời nói hãi phòng trong Tôn gia toàn bộ người nhảy dựng. Tôn Lâm Nhi sớm đã chết vài thập niên, Tôn Mẫu thế nhưng nói ra nói như vậy, Tôn lão hán vội vàng trách mắng, nói bậy bạ gì đó. Lao nhân, ta thấy đến Lâm Nhi, thật sự nhìn thấy Lâm Nhi, nàng bị bắt đi. Ô ô ô. Tôn Mẫu nắm chặt bạn già, phảng phất bắt lấy một căn cứu mạng dâm dạ. Ngươi nằm mơ, Lâm Nhi nàng. Ngươi làm sao có thể thấy Lâm Nhi? Ngươi hảo hảo nghỉ ngơi. Tôn lão hán nhắc tới mất sớm nữ nhi, cũng là hốc mắt nổi hồng, vỗ nhẹ thê tử tay bày tỏ an ủi. Lão nhân ta thật sự thấy được, ngươi tin ta. Tôn Mẫu cực lực nghĩ muốn thuyết phục Tôn lão hán, sau đó vội lôi kéo Dạ Diêu Quang, chính là vị cô nương này mang theo Lâm Nhi tới gặp ta. Lão nhân ra đừng kích động. Dạ Diêu Quang nhìn Tôn Mẫu cảm xúc quá khích, chỉ có thể an ủi nói, ngươi yên tâm, ta sẽ tận lực cứu trở về ngươi nữ nhi. Dạ Diêu Quang lời nói nhường Tôn gia trừ bỏ Tôn Mẫu người đều biến sắc. Trận đều kinh nghi bất định nhìn Dạ Diêu Quang, Dạ Diêu Quang cũng không giấu giếm nhân tiện nói, Tôn Lâm Nhi chính là vì. Dạ Diêu Quang sẽ không nói dối, ở trong mắt nàng không có cái gọi là thiện ý nói dối, bởi vì bất luận cái gì đương sự đều có biết chuyện quyền, lại tàn nhẫn lại thống khổ cũng tổng so lựa chẳng biết gì làm ngốc tử cường. Dạ Diêu Quang nói xong, Tôn gia người đều choáng váng giống như, hoàn toàn tiêu hóa không xong chính mình nghe được gì đó. Là chúng ta Ngụy gia có lỗi với Lâm Nhi. Ngụy Lâm không có lùi bước, đứng dậy đối Tôn lão hán phu thê thật sâu cúi đầu, trên thực tế theo ngay từ đầu liền tính toán thẳng thắn thành khẩn, nhưng là Tôn Lâm Nhi không nghĩ phụ mẫu trong lòng khổ sở, ngăn trở Ngụy Lâm, ai cũng không nghĩ tới Tôn mẫu sẽ phát hiện Tôn Lâm Nhi tồn tại, cũng không nghĩ tới Tôn Lâm Nhi đến lúc này thế nhưng ra lớn như vậy ngoài ý muốn, hiện tại lại rơi vào rồi tà tu người trong tay. Tiểu thiếu gia không được. Tôn lão hán vội vàng đi đỡ Ngụy Lâm, nếu là năm đó hiểu biết hắn có lẽ hội oán hận Ngụy gia, có thể sự tình qua nhiều năm như vậy, hơn nữa bọn họ một nhà có thể có hôm nay đều là Ngụy gia chiều ứng, huống chi hiện tại hắn đã có thể tỉnh táo lại, hiểu rõ chuyện này Ngụy gia kỳ thực cũng không có nhiều lắm sai lầm, hơn nữa chính mình nữ nhi giết 7 người, còn suýt nữa giết Ngụy Lâm, đối Ngụy gia lại nhiều oán cũng có thể đủ triệt tiêu. Nhưng là Tôn mẫu không nghĩ tới nữ nhi là nguyên nhân chết, dĩ nhiên là như thế, nàng cũng không oán trách Ngụy gia, mà là đau lòng không ngừng đấm sự cấy sạp, khóc được thương tâm không thôi. Đây đều là mệnh a. Tôn lão hán lau một thanh nước mắt, sau đó tha thiết nhìn Dạ Diêu Quang, cô nương, Lâm Nhi nàng có thể bị cứu trở về tới sao? Ta sẽ tận lực. Dạ Diêu Quang không có đem lời nói đầy. Tôn lão hán môi run rẩy, cuối cùng cảm kích nhìn Dạ Diêu Quang không có nói cái gì nữa, mà là phân phó con trai của mình, lão đại, ngươi mang theo vài vị khách quý đi nghỉ ngơi, ta cùng ngươi nương là được. Mọi người cũng ngay tại Tôn Lâm Nhi đại ca chào hỏi dưới đều tự đi gian phòng, nguyên vốn không có chuẩn bị Lăng Lãng sư huynh muội phòng ở, hiện tại lại được một trận bận việc. Bị Dạ Diêu Quang ngăn trở, liền nhường Lăng Lãng cùng Ôn Đình chạm chen một chen, Lăng Linh cùng nàng một gian, Tôn gia dân cư vốn là nhiều, liền tính phòng ở đủ đệm chăn cũng không thấy được đủ. Lăng Lãng sư huynh muội có chút ngượng ngùng, nhưng là hai người đều có chút tình trạng kiệt sức, cũng đã có ra mặt dày giữ lại. Diêu Diêu, ngươi tốt xin nghỉ ngơi. Ôn Đình Trạm nhìn ra Dạ Diêu Quang mi mày gian mệt mỏi sắc, liền không có đi theo nàng hỏi nhiều cái gì, mà là đem nàng đưa đến phòng ở ngoại nhẹ giọng dặn dò một tiếng. Ta nơi này có chút trị liệu nội thương dược đợi đến tất cả mọi người đi rồi, Lăng Linh theo bên hông trong bóp mặt lấy ra một cái bình nhỏ. Gặp Lăng Linh đang chuẩn bị ngược lại dược, Dạ Diêu Quang cự tuyệt, ta chính mình có. Mạch Khâm rời khỏi thời điểm cho Dạ Diêu Quang để lại rất nhiều dược, trong đó lấy tu luyện phụ trợ đan dược cùng chữa thương đan dược vì chủ. Vì thế theo trong gói đồ mặt lấy ra một cái tiểu bình sứ, ngược lại ra một viên dược hoàng tử, ngửa đầu liền nuốt vào. Đang chuẩn bị đem lọ thuốc thu hồi đến khoanh chân vận khí lúc, lại bị Lăng Linh sắp lên đến ngăn cản, đợi chút, cho ta xem, thuốc này bình. Nói xong, Dạ Diêu Quang cũng không có phản kháng, liền tùy ý Lăng Linh theo trong tay rút đi, sau đó cẩn thận lay động một chút, mới kinh ngạc nhìn Dạ Diêu Quang, đây là Mạch Thiếu Tông Chủ đang ăn dược, ngươi cùng Mạch Thiếu Tông Chủ quen biết. Ân. Dạ Diêu Quang nhàn nhạt gật gật đầu. Dạ Diêu Quang mặc kệ hội nàng, trực tiếp khoanh chân mà ngồi luyện hóa trong cơ thể đang ăn dược, bách thiện tán rách nát tuy rằng không có thương tổn cùng tâm mạch của nàng, nhưng là mang đến thương cũng không đơn giản, bất quá Mạch Khâm đan dược quả nhiên không hổ là tu luyện giả đều thiên kim khó cầu thứ tốt, Dạ Diêu Quang một đêm không có ngủ, đem đan dược luyện hóa sau thân thể liền không có không khỏe, nhưng lại thần thanh khí sảng. Chương 87, Trăm Quỷ Oán. Sơn Thủ nhìn bên cạnh ngủ say sưa Lăng Linh mặt sứ trắng như em bé. Bàn tay đại khuôn mặt nhỏ nhắn, mắt to miệng nhỏ cùng thành tú cái mũi, cực kỳ giống nhị thứ nguyên nữ hài tử, nhắm lại kia một đôi tràn ngập linh khí mắt cũng giống nhau chọc người chịu mến. Dạ Diêu Quang thân thủ đem trượt xuống chăn vì nàng kéo lên đi sau, liền một mình ra cửa phòng. Thiên còn không có sáng, Dạ Diêu Quang hôm nay đã tu luyện xong, cả người thần thanh khí sảng, bởi vì có Lăng Linh gia nhập, Dạ Diêu Quang đem Kim Tử tiến đến cùng Ôn Đình chẳng ngủ, trong ngày thường yêu ngủ lười thấy Kim Tử thế nhưng rất nhanh liền nhảy tới Dạ Diêu Quang trước mặt. Sau đó đối với Dạ Diêu Quang khoa tay múa chân, ô ô nha. Dạ Diêu Quang ánh mắt sáng lên, ngươi là nói ngươi có thể tìm được bắt đi Tôn Lâm Nhi người. Nàng đang lo không thể kịp thời tìm được đối phương, cái này trong lòng đại thạch cuối cùng rơi xuống. Ô ô. Kim Tử đắc ý gật đầu, sau đó lại là vừa thông suốt khoa tay múa chân. Tưởng thật. Dạ Diêu Quang lập tức sắc mặt thận trọng hỏi. Kim Tử nói cho nàng, bắt đi Tôn Lâm Nhi người chính là lợi dụng quỷ hồn oán khí đến tu luyện, có một loại tà môn tu luyện phương pháp. Tên là Trăm Quỷ Oán. Góp đủ 100 bất đồng nguyên nhân chết oan quỷ hồn, đem chúng nó trên người oán khí hấp thu, sau đó chuyển hóa ra sức lượng, giống như nàng tu luyện ngũ hành chi khí giống nhau. Dạ Diêu Quang liên tục nghĩ không rõ, vì sao người nọ nháo ra lớn như vậy động tĩnh cũng muốn bắt đi Tôn Lâm Nhi, Tôn Lâm Nhi có nhất định tu vi đích sắc đáng quý, khá vậy không đáng giá như vậy tình thế nhất định, bị trọng thương, tổn hại lớn như vậy thế lực cũng sẽ không tiếc, nguyên lai vấn đề nguyên nhân ra ở trong này. 100 bất đồng nguyên nhân chết quỷ hồn dữ dội gian nan, đừng nhìn đêm qua quỷ quân còn có bên trên trăm, có thể chưa hẳn có thể đạt tới yêu cầu của hắn, hơn nữa Tôn Lâm Nhi trên người hoán khí đã mau bị nàng tiêu hóa xong, hắn không có thời gian đến chờ, mới có thể như vậy vội vàng như vậy không để ý hậu quả. Dạ cô nương thật sớm. Đây là Lăng Lãng cùng Ôn Đình Trạm cùng nhau đi đến đại trong viện, nhìn đến Dạ Diêu Quang, Lăng Lãng không khỏi tiến lên chào hỏi, ánh mắt dừng ở kim tử trên người nói, dạ cô nương phúc nguyên phía sau, thần hầu có thể ngộ không thể cầu, cho tu luyện giả mà nói chính là thứ nhất trí bảo. Ô ô nha. Kim tử nghe rất thối thì rất phảng diện ngực, sau đó đối Dạ Diêu Quang khoa tay múa chân, đại ý muốn Dạ Diêu Quang đối nó tốt, sủng nó, trân trọng nó, bằng không nó sẽ tức giận, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Dạ Diêu Quang không chút do dự một cái tát đánh vào kim tử trên đầu, sáng tinh mơ, không ngủ tỉnh nghi. Ô ô ô, kim tử lập tức củ rũ, ôm đầu rên rỉ. Dạ Diêu Quang lật một cái xem thường, sau đó đôi Lăng Lăng nói, kim tử vừa mới nói với ta. Không có dấu giếm, đem kim tử lời nói toàn bộ nói cho Lăng Lãng, chuyện này không là nàng một người có thể thu phục, nàng tự nhiên hy vọng Lăng Lãng có thể liên thủ với nàng. Trăm quỷ hoán, ta không từng nghe qua, nhưng là thần hầu sẽ không gạt người, phải làm là thật. Lăng Lãng tâm tư vừa chuyển, liền sắc mặt trầm trọng, hắn như thế vội vàng, chỉ sợ Tôn cô nương là hắn cần cuối cùng một luồng oán khí. Tối hôm qua người nọ trả giá cả quá lớn, cũng không sợ kinh động khả năng ẩn nút ở phụ cận tu luyện giả, chỉ có một khả năng, này chính là Tôn Lâm Nhi là hắn công thành mấu chốt. Không thể nhường hắn thành công, bằng không thiên hạ này tất nhiên muốn đại loạn, oán khí vì tu luyện khí, hắn vì tăng trưởng tu vi, sẽ chế tạo ra càng nhiều oán khí. Lăng Lãng suy nghĩ một chút mới nói, ta đêm qua đã liên hệ sư thúc nhường ta chờ bên trên một ngày, ngày mai hắn tất nhiên sẽ đuổi đến, ta thử lại thử có thể không liên hệ lên phụ cận đạo hữu. Tạm thời không cần. Dạ Diêu Quang ngăn cả nói, nàng tu luyện ngũ hành chi khí không thể ở nhiều lắm mặt người trước bại lộ, không là tất cả mọi người giống như Lăng Lãng giống nhau quang minh lỗi lạc, hắn tạm thời còn không hội động A Lâm, chúng ta trước chuẩn bị tốt đồ vật. Lăng Lãng rất nhanh liền hiểu rõ Dạ Diêu Quang cố kỵ, suy nghĩ một chút đêm qua giao thủ qua. Bọn họ cùng đối phương hẳn là lực lượng ngang nhau, chưa hẳn không thể một hợp lại, mời người khác đến lại là thiếu một phần tình. Liên gật gật đầu, Tôn cô nương tạm thời không có nguy hiểm. Tôn Lâm Nhi trên người hoán khí cùng lệ khí sớm cũng đã bị hóa giải không sai biệt lắm, duy nhất lệ khí chỉ sợ chỉ có kia chết vào nàng trong tay bảy cái mạng người, đã Tôn Lâm Nhi làm cuối cùng một người, như vậy mấu chốt, người nọ tất nhiên hội nghĩ biện pháp đem Tôn Lâm Nhi hoán khí cùng lệ khí kích phát đến lớn nhất, tài năng đủ có trợ giúp hắn tu vi đại trướng. Hai người nghĩ tới một khối, có thể kích thích Tôn Lâm Nhi hoán khí cùng lệ khí chỉ sợ chỉ có Tôn gia người, người nọ không cần thiết bọn họ đi tìm, hắn hội chủ động tới cửa. Ta tu người ta cũng không thể xuyên qua. Dạ Diêu Quang Thô Mi nói, yêu ma quỷ quái nàng có thể nhìn thấu, nhưng là ta tu người, bởi vì tu luyện người xem tướng mạo căn bản không có dùng, nhân gia vẫn như cũ vẫn là người, chỉ cần thu lại hơi thở, nàng liền hoàn toàn cảm ứng không đến. Ta tu vi cũng không đủ. Lăng Lãng ngượng ngùng gãi gãi cái hót. Ô ô nha. Kim tử đột nhiên nhảy ra, sau đó chỉ vào Ôn Đình Trạm. Ngươi nói Trạm ca nhi có thể cảm giác được. Dạ Diêu Quang nhíu mày, Ôn Đình Trạm chẳng phải tu luyện giả, như thế nào đi cảm ứng. Ô ô ô ô nha, kim tử cấp tốc nói một đại thiên nói. Cơ bản là bọn họ bị lá, chỉ nghĩ đến dùng tu luyện giả khí chẳng đi cảm ứng chính tà, lại đã quên tà tu người có thể thu lại trên người tà khí, nhưng là gian ác người tất nhiên có gian ác người làm việc diễn xuất, thức người này một hối. Nó đối Ôn Đình Trạm phi thường có tin tưởng. Ngươi đâu? Ngươi chẳng lẽ liền nhìn không ra đến? Dạ Diêu Quang soi mói nhìn kim tử. Ô ô, nhân gia bây giờ còn nhỏ nghi. Ngươi nhìn không ra đến, vừa mới còn rõng rạc nói muốn mang ta đi tìm người. Dạ Diêu Quang trắng kim tử một mắt. Ô ô nha, ta có thể tìm được hắn ổ. Nhanh đi cùng Trạm ca nhi tập võ. Dạ Diêu Quang tức giận đem kim tử bắt lại ném tới Ôn Đình Trạm trong lòng. Ô ô ô ô nha. Kim tử tay treo Ôn Đình Trạm cổ, sau đó phi thường phẫn nộ đối Dạ Diêu Quang bạo lực tỏ vẻ bất mãn. Ôn Đình Trạm gặp này một người một hầu lại nháo đi lên, liền ôm kim tử đi rồi. Lăng Lãng nhìn này một màn rất hâm mộ, thần hầu ngàn năm vừa hiện, có thể ngộ mà không thể cầu, nhưng là lại chính là hâm mộ mà thôi. Kim tử đã cùng Dạ Diêu Quang có liên lụy, cho nên Dạ Diêu Quang có thể hiểu rõ kim tử ý tứ, nếu như mạnh mẽ chặt đứt này một cố liên lụy, có thương tích thiên cùng, hội gặp thế nào thiên phạt không thể đoán trước. Chỉ có mắt thấy không rõ người, mới có thể đối kim tử dạy xấu độc. Nghĩ đến đây, Lăng Lãng đông nhiên nghĩ đến một sự kiện, dạ cô nương, ngươi cùng Quy Nghi Môn có thể có quá tiết. Quy Nghi Môn. Dạ Diêu Quang mờ mịt, lần đầu tiên nghe nói. Quy Nghi Môn cùng ta Bách Lý Môn xưa nay trở mặt, cho nên gia sư phá lệ chú ý Quy Nghi Môn hành động. Trước đó không lâu chiếm được một tin tức, Quy Nghi Môn trưởng môn phái người tìm một cái thần hầu, tuyên bố chính là hắn đồ tôn Phục Xung vì hắn tìm đến, lại bị vô danh người cướp đi. Quy Nghi Môn người xưa nay vui mừng cường lấy hào đoạn, thần hầu ngàn năm vừa hiện, thông minh lăng lãng không nghi ngờ Phục Xung trong miệng thần hầu là kim tử, cho nên nhắc nhở một câu. Chương 88, cơ cơ ngày. Dạ Diêu Quang nghe xong bất nhã lật cái xem thường, thật sự là người không muốn mặt thiên hạ vô địch, mà sau hỏi, đã hắn đều kinh động sư môn, ta nhưng là không có gặp được tìm tới cửa người. Nàng ở Thái Hòa Trấn cùng Phục Xung giao thủ, Phục Xung muốn gây hấn tất nhiên muốn theo Thái Hòa Trấn động thủ, hơn nữa nàng cùng Sở Gia có cửu oán, Sở Gia hiện tại là không có người, có thể không có nghĩa là phía trước không có người, muốn đánh nghe của nàng rơi xuống chẳng phải việc khó, có thể đến nay không có người tìm tới cửa. Năm trước nhưng là phái ra mấy sóng người đi Lư Lăng huyện, sau những người đó đều lục tục trở về, từ nay về sau Quy Nghi Môn đối việc này không hề không đề cập tới, này trung gian có gì biến cố ta cũng không biết được. Lăng Lãng chi tiết nói cho Dạ Diêu Quang, chuyện này lúc đó lệnh rất nhiều quan vọng người đều cảm thấy ngoài ý muốn, cũng từng đi điều tra qua, bất quá cụ thể nguyên nhân đều không có nghe được, ngược lại là Quy Nghi Môn trưởng môn truyền lời bất quá là một cái phổ thông con khỉ, còn vì thế hung hăng khiển trách Phục Xung một bữa. Năm trước, Dạ Diêu Quang nhướng mày, lúc này có chút mẫn cảm, lúc đó Mạch Khâm coi như ngay tại nàng chỗ nào, khi đó nàng chính lâm vào nguy cơ, như nói ai có bổn sự này đuổi những người này, kia trừ bỏ Mạch Khâm không làm người thứ hai nghĩ, không biết Cửu Mạch Tông cùng Quy Nghi Môn thuộc cường thuộc yếu. Cửu Mạch Tông. Lăng Lãng ánh mắt biến đổi, trong giọng nói đều mang theo kính nể, cô nương có lẽ không biết, trừ bỏ không biết lánh đời đại môn phái, có 10 tông 9 môn, 10 tông chính là 9 môn sở chiêm ngưỡng địa phương. Hai người ở giữa chênh lệch có thể như thế hình dung, 10 tông ngoại môn đệ tử, 9 môn đều được cung kính. Mà 10 tông trong vòng có bên trên 3 tông, Cửu Mạch Tông đó là thứ nhất, đó là sừng sững ở tu luyện môn phái đỉnh cao nhất đại môn phái. Sư Minh, ngươi tỉnh. Dạ Diêu Quang còn chưa kịp nói chuyện, đã rửa mặt xong Lăng Linh cũng chạy đến trong viện, vừa nhìn đến Lăng Lãng liền chạy vội đi lên, sau đó lôi kéo Lăng Lãng tả hữu nhìn nhìn, xác định Lăng Lãng không ngại sau, mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, hai mắt cười cong. Sư huynh không có việc gì, thật tốt. Ta không sao. Lăng Lãng thân thủ rất tự nhiên sờ sờ Lăng Linh tóc, tựa hồ theo hôm qua kia thân mật vừa hôn, giữa bọn họ kia một loại câu nệ đã bị đánh vỡ. Sư phụ đan dược nhưng là theo Mạch Thiếu Tông chủ nơi nào cầu được bảo bối, tự nhiên không phải bình thường. Đúng vậy, Mạch Thiếu Tông chủ đan dược có thể khởi tử hồi sinh, ngươi nhìn ngươi cùng Dạ cô nương đều không có chuyện này. Lăng Linh nói ánh mắt liền sáng đứng lên, kích động phe phẩy Lăng Lãng tay, sư huynh, ngươi biết không? Dạ cô nương cùng Mạch Thiếu Tông chủ quen biết, trên người nàng có thật nhiều Mạch Thiếu Tông chủ đưa tặng đan dược. Thì ra là thế. Lăng Lãng là cái người thông minh, lập tức liền suy nghĩ cẩn thận vừa mới Dạ Diêu Quang lời nói, trong lòng may mắn kia một ngày không có cùng Dạ Diêu Quang lên xung đột, bằng không toàn bộ Bách Lý Môn chỉ sợ đều muốn thừa nhận Mạch Khâm lửa giận. Mạch Khâm rất ít đem người để vào mắt, một khi xem đập vào mắt vậy hội che chở. Câu nói này là sư phụ đối hắn dặn dò, bởi vì Mạch Khâm hàng năm ở thế tục bên trong, mỗi khi bọn họ đi ra, sư phụ liền muốn ngàn căn vạn dặn, một khi gặp gỡ Mạch Thiếu Tông chủ, ngàn vạn muốn khiêm tốn tôn kính. Dạ cô nương, Lăng công tử, Lăng cô nương nhanh đi dùng cơm sáng. Tôn Lâm Nhi đại tẩu chào đón. Làm phiên Tôn đại nương. Lăng Lãng thân thủ có chút ngại ngùng sờ sờ chính mình đầu. Nghĩ nhân gia cũng không dư giả, hơn nữa bọn họ lại ăn không phải trả tiền bạch uống, trong lòng còn có chút băn khoăn. Không đáng giá làm, không đáng giá làm, công tử cùng cô nương không ghét bỏ liền tốt. Tôn đại tẩu cũng là một cái lanh lợi người, nhưng còn là có chút câu nệ. Đoàn người đi dùng xong bữa sáng, nồng đặc cháo trắng, trắng bóng xốp đại màn thầu, còn sao một đại bàn trứng gà, dùng thịt lạc bánh nướng, nhìn Tôn gia tiểu bối bọn nhỏ khát vọng kích động ánh mắt, Dạ Diêu Quang mấy người liền biết này tuyệt đối là Tôn gia rất nhiều năm mới có thể ăn lên một bữa phong phú bữa sáng. Trong lòng đều rất băn khoăn, gần vài năm thu hoạch cũng không tốt. Ngụy Lâm tuy rằng là một cái người đọc sách, nhưng là sinh ở thương hộ nhà, rất thông đạo lý đối nhân xử thế. Bọn họ dùng xong bữa sáng bất quá một canh giờ, Ngụy gia ở phụ dung trấn quản sự liền lại mang đến hai đại xe ăn dùng, Tôn gia chống đẩy bất quá cuối cùng vẫn là nhận, ăn cơm thời điểm liền không có nhìn thấy Tôn Mẫu. Sau khi ăn xong Ngụy Lâm trong lúc vô tình hỏi, mới biết được Tôn Mẫu có chút thân thể không khỏe. Mời đại phu đến xem, chỉ nói tích tụ cho tâm, là tâm bệnh, cần tâm dược ý ý. Đại gia đều biết đến này một tề tâm dược chính là Tôn Lâm Nhi, đều trầm mặc không nói. Tôn Mẫu này một bệnh. Chẳng những nhường Tôn gia người luôn cuống tay chân, liền ngay cả Dạ Diêu Quang cùng Lăng Lãng đều có chút trở tay không kịp, nông dân chính trực cày bừa vụ xuân, làm sao có thể không ra việc nhà nông. Tôn Mẫu luôn luôn là cái chịu khó người, nay một buổi sáng không có nhìn thấy, tự nhiên có quen biết liền nhau nhóm hỏi, Tôn gia người cũng không có nói sai, đã nói Tôn Mẫu bị bệnh, vì thế rất nhanh liền có không ít người lần lần lượt lượt đăng môn bái phỏng. Dạ Diêu Quang cùng Lăng Lãng hoàn toàn không biết những người này bên trong có phải hay không trà trộn kia tà tu người, nhìn chằm chằm hoa cả mắt, sợ một cái vô ý liền ra bại lộ gây thành đại họa. Cuối cùng bất đắc dĩ, chỉ có thể đem sự tình nói cho Tôn Lão Hán nghe, mà sau Tôn Lão Hán để ra nhân suy nghĩ, nói thẳng đóng cửa từ chối tiếp khách, bất luận kẻ nào tới cửa người đều khách khách khí khí ở ngoài cửa xin miễn, này mới nhường Dạ Diêu Quang mấy người thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đồ ăn nước uống đều không có vấn đề. Ban đêm, Dạ Diêu Quang ngồi ở chính viện cây táo dưới, Lăng Lãng đã đi tới đối Dạ Diêu Quang gật gật đầu, không khỏi Tôn gia người gặp độc thủ, Lăng Lãng thông một ít thô thiện ý lý, cho nên ở mọi người đều ngủ lại sau, cẩn thận kiểm tra một lần. Cả một ngày đều không có động thủ, càng lại như thế càng cần cẩn thận. Dạ Diêu Quang không biết đối phương có phải hay không ở thi triển kéo dài chiến thuật, đem nàng cùng Lăng Lãng đều kéo dài đến mỏi mệt lơi lỏng thời điểm động thủ, đã có thể tính biết cũng vô kế khả thi, kim tử có thể tìm được hang ổ, ai có thể lại biết đối phương có phải hay không thừa dịp nàng tìm hắn ổ sau đối nơi này xuống tay, nàng cùng Lăng Lãng không thể tách ra, bằng không sẽ lọt vào từng cái đánh tan. Tối nay ta gác đêm, ngươi đi trước nghỉ ngơi đi, nếu là ngày mai còn chưa người tới, lại đổi ngươi. Lăng Lãng không có cự tuyệt, cũng không có khách khí, hắn tu luyện chính là ngũ hành chi lửa, tuy rằng tu vi ở Dạ Diêu Quang phía trên, có thể căn bản không có Dạ Diêu Quang như vậy cường tinh thần lực, hầm một đêm tuy rằng không có cái gì, có thể sẽ ảnh hưởng hắn tác chiến lực. Ô ô nha! Lăng Lãng đi nghỉ ngơi sau, chết lại muốn theo Dạ Diêu Quang cùng nhau kim tử liền đối Dạ Diêu Quang hòa chân múa tay vui sướng. Ý tứ là, chúng ta đến tu luyện đi. Ta hiện tại muốn thời khắc bảo trì tỉnh ngủ, nơi nào có thể cùng ngươi tu luyện. Dạ Diêu Quang thân thủ đem kim tử hất ra, tu luyện phải tránh tâm không tĩnh, nàng hiện tại chẳng những tâm không tĩnh, hơn nữa tu luyện trên đường càng kiêng kỵ quấy rầy, nếu là lúc này người nọ làm cái đánh bất ngờ, chẳng phải là chính mình cho chính mình đào hầm. Ô ô nha! Kim tử ôm đầu, vẻ mặt ủy khuất nhăn nghiêm mặt cọ sát Dạ Diêu Quang sau lại khoa tay múa chân, chúng ta đây tán gẫu đi. Cùng một con khỉ tán gẫu. Dạ Diêu Quang suy nghĩ một chút kia hình ảnh, đông thấy chính mình rất ngu ngốc, sau đó quyết đoán vẻ mặt ghét bỏ cự tuyệt. Chương 89, cực âm ngày 2. Kim tử phi thường úc tụy nắm nắm đấm 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 nó ngực, tỏ vẻ nó phi thường thương tâm. Dạ Diêu Quang thấy vậy trong lòng sung sướng không ít, thân thủ sờ sờ nó thuận trượt ánh vàng rực rỡ mau, sau đó khó được ôn thanh lời nói nhỏ nhẹ nói, ngươi ngủ đi, ngươi như vậy lười, nếu không ngủ, ngày mai không có tinh thần có thể làm sao bây giờ. Phía trước ba chữ, kim tử nghe đều có chút say mê, câu nói kế tiếp tuy rằng ngữ khí không có đổi, có thể nghe tâm can càng đau, nó gắt gao che trái tim, sau đó lật một cái xem thường ngã xuống, ý tứ là bị Dạ Diêu Quang thương tâm chết. Nhìn đùa bỡn kẻ dở hơi kim tử nỗ lực chọc nàng vui vẻ, Dạ Diêu Quang đem nó ôm đến trong lòng, ôm nó câu được câu không vuốt ve nó thuận trượt bao, sau đó kim tử liền hít mắt, phi thường hưởng thụ thư thư phục phục ở Dạ Diêu Quang trong lòng đang ngủ. Kim tử đang ngủ rất nhiều lâu sau, Dạ Diêu Quang tâm vô tạp niệm hãy còn ngẩn người, đột nhiên một cô âm lãnh phong liền thổi qua đến, Dạ Diêu Quang đống nhiên lạnh lùng, như nàng người như vậy là không phải hẳn là cảm giác được lạnh mới đúng, lạnh gió thổi qua, rất nhanh cửa gỗ bị có tiết tấu cài vang, một tiếng, hai tiếng, ba tiếng. Mỗi một thanh đều giống như địa ngục trung tang giống như làm người ta da đầu run lên. Ô ô nha! Nguyên bản đã ngủ yên kim tử giống như làm ác mộng giống như nhất thời bừng tỉnh, chợt trên thân thể mau nổ tung. Mà sau cuốn lui đến Dạ Diêu Quang trong lòng, có chút run run. Này gõ cửa thanh âm, không ngừng Dạ Diêu Quang đám người nghe thấy, liền ngay cả Tôn gia người đều nghe thấy, bị tiếng đập cửa đánh thức Tôn Đại Lang khoác đoạn đà áo khoác, đánh áp chậm rãi hướng tới cạnh cửa đi đến, mông lung mắt buồn ngủ thế nhưng không có nhìn đến Dạ Diêu Quang an vị ở trong sân. Dạ Diêu Quang thả người nhảy, vững vàng dừng ở Tôn Đại Lang trước mặt, không được mở cửa. Này trong nhà nàng liên thủ với Lăng Lãng dùng hai đại pháp khí trấn trụ, một khi mở cửa sẽ nhục chí. Ngoài cửa cũng không là người, Dạ Diêu Quang trong lòng phi thường rõ ràng. Tôn Đại Lang bị liền phát hoảng, sau đó một trận gió lạnh đánh tới, hắn bọc bao y phục, đêm. Dạ cô nương, ngài thế nào ở trong này? Cài, cài, cài. Tiếng đập cửa còn tại không ngừng có tiết tấu vang, Tôn Đại Lang vội hỏi, bên ngoài có người ở gõ cửa. Ta biết đang gõ cửa, cũng không phải là người. Dạ Diêu Quang ngữ khí bình thản gật đầu nói. Nga. Không là người. Tôn Đại Lang mơ mơ màng màng lặp lại một lần liền muốn xoay người, nhất thời tỉnh táo cả người tóc gáy đều dựng đứng, sau đó sắc mặt trắng bệnh, đánh lắc bắp run run tay chỉ vào cửa, không không, không là người. Ân, không là người. Dạ Diêu Quang rất nghiêm túc gật đầu. Tôn Đại Lang khỏe mạnh một đại nam nhân sợ tới mức chân đều mềm, suýt nữa một đầu tài ngã xuống đất, vẫn là đồng dạng cũng bị đánh thức tới rồi lăng lãng giúp đỡ một thanh, mới không có ngã sấp xuống. Gõ cửa đích xác không là người, Tôn Đại Ca vẫn là trở về coi giữ thê nhi, nơi này có ta cũng cô nương, không cần lo lắng. Lăng lãng sắc mặt nghiêm túc nói. Đại Lang A, sao không mở cửa, mau cho ta mở cửa, lao bà tử chạy cả đêm lộ. Ngay tại Tôn Đại Lang đỡ mặt tường, kéo rót duyên giống như trầm trọng bước chân chuyển hướng phòng ở khi, bên ngoài vang lên một đạo lớn giọng. Này! Đây là ta nhạc mẫu Tôn Đại Lang đối này thanh âm quen thuộc không thể lại quen thuộc. Dạ Diêu Quang nhất thời cùng Lăng Lãng liếc nhau, trong lòng có không tốt báo hiệu, bọn họ một lòng chỉ nghĩ đến coi giữ Tôn gia người, nhưng không có nghĩ tới cùng Tôn gia có quan hệ thông gia quan hệ người, Tôn Đại Lang nhạc mẫu chỉ sợ đã tạo khó. Đây là ảo thuật, ngươi trở về. Lăng Lãng một tay lấy Tôn Đại Lang cho giữ chặt, chân thật đáng tin phân phó. Đại Lang, ta nhưng là nghe xong nhà ngươi sát toa tử không tốt, lại nghe ngươi mãi cũng sinh bệnh, mới suốt đêm chạy tới, ngươi sao có thể không cho ta mở cửa? Bên ngoài thanh âm lại lần nữa thúc giục. Hắn nghe thấy chúng ta lời nói. Dạ Diêu Quang đem ánh mắt đầu hướng khép chặt cửa phòng, đạm thanh nói. Bọn họ sở tại vị trí khoảng cách môn còn có một đoạn khoảng cách, hơn nữa bọn họ thanh âm cũng không lớn. Nguyên bản còn có chút nửa tin nửa ngờ Tôn Đại Lang, bởi vì Dạ Diêu Quang câu nói này lại lần nữa sợ tới mức tâm đều suýt nữa đình chỉ nhảy lên, Lăng Lãng để lại tay hắn dùng xong điểm lực, đưa vào một ít chân khí cho hắn, làm hắn tinh thần tốt lắm một ít, ngươi mau trở về. Ngàn vạn không muốn cho Tôn Đại Tẩu nghe được. Đúng đúng đúng. Tôn Đại Lang vội vàng trở về chạy, hắn nghe còn trong lòng bất an, nếu là hắn nương tử nghe đến quá nửa đêm nàng nương đứng ở bên ngoài nói mát, không chừng hội làm xảy ra chuyện gì đến. Như vậy đi xuống không là biện pháp. Tôn Đại Lang vừa đi, tiếng đập cửa lại một lần có tiết tấu vang lên đến. Dạ Diêu Quang ánh mắt nhíu lại, chật hai tay giao thoa, đầu ngón tay bấm tay niệm thần chú cấp tốc tung bay, đầu ngón tay một đạo vô hình khí thể đánh ở trên cửa. Theo này một luồng khí lưu bám vào ở trên cửa, trừ bỏ Dạ Diêu Quang cùng Lăng Lãng ở ngoài người bình thường đều nghe không được này một trận tiếng đập cửa. Nhưng mà, còn không có chờ Dạ Diêu Quang thu tay lại, càng vang thanh âm vang lên, đã không là gõ cửa, mà là đụng môn. Như thế nào như thế? Lăng Lãng cũng cảm thấy bất khả tư nghị. Dạ Diêu Quang cấp tốc vung tay háo, ba đạo lá bùa bắn ra, dán tại môn trên cùng, kia thanh âm mới yên tĩnh, lúc này Tôn gia người đã toàn bộ bị đánh thức, đèn đã sáng đứng lên. Sao lại thế này, hơn nửa đêm ai đang gõ cửa? Đi tuốt đàng trước mặt tự nhiên là bị hai con trai nâng đỡ Tôn Lao Hán, trừ bỏ theo ở phía sau Tôn Đại Lang, những người khác đều là mặt mũi nghi hoặc. Các ngươi vào nhà, vô luận nghe được cái gì đều không được đi ra. Dạ Diêu Quang chìm mắt dặn dò. Ngụy Lâm Tâm bỗng nhiên một lồi, lúc này tiến lên đỡ Tôn Lao Hán trở về, Tôn Lao Hán trở về, còn lại người tự nhiên cũng đi theo trở về. Dạ Diêu Quang đã ngắm đến dán tại đại môn phía trên lá bùa đang không ngừng rung động. Một khi lá bùa bị đánh bay, kia thanh âm sẽ lại lần nữa vang lên. Vì để ngừa vặn nhất, Dạ Diêu Quang lấy ra mấy lá bùa giấy giao cho Lăng Lãng, nhường hắn ở mỗi người trên cửa phòng đều dán trên một trường. May mắn nàng ngày thường một có thời gian liền vẽ bùa đến củng cố tu vi, bằng không hiện tại căn bản không kịp vẽ. Đợi đến Lăng Lãng dán xong trở về sau, đại môn nội phía trên kia ba đạo lá bùa quả nhiên đã bị đánh bay. Sau đó kịch liệt tiếng đập cửa vang lên, coi như muốn đem kia một cánh cửa gỗ cho đụng vỡ. Như thế nào như thế dị thường. Lăng Lãng nhíu mày, quỷ quái nơi nào có lực lượng như vậy, mà trừ bỏ âm giận bọn họ căn bản không cảm giác cái khác hơi thở, cũng chính là kia tà tu người chính là ở bên ngoài cũng không có ra tay. Dạ Diêu Quang cũng là trong lòng quái dị, nghe này từng đợt kịch liệt thanh âm, đừng nói những người khác, chính là nàng đều có chút tâm phiền ý loạn, dương mắt nhìn trên không chính giữa bị một mảnh mỏng vân bao trùm ánh trăng, đã qua rạng sáng, lại là một ngày mới, tâm tư vừa động, vươn tay bỗng nhiên bấm ngón tay tính toán. Quý Mão năm Ất Mão Nguyệt Ất Mão ngày. Thu tay, Dạ Diêu Quang sắc mặt ngưng trọng. Lăng Lãng cũng là tâm thần chấn động, 6 âm ngày. 10 ngày làm bên trong, Quý Ất đều thuần âm, mà 12 chi bên trong Mão cũng là âm, lại là rất nặng ba Mão, khó trách hội như thế dị thường. Hắn thật là vạn phần may mắn ban ngày trong nghe theo Dạ Diêu Quang ý kiến ở trong nhà bày ra trận pháp, bằng không hiện tại hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Chương 90, âm khí ăn mòn. Kiên trì một canh giờ liền tốt. Dạ Diêu Quang bàn tay trắng non một vãn, tựa hồ lao dậy lụa mỏng giống như ngưng tụ một tầng ngũ hành chi khí, nước tay háo khe hất, liền đem chi bám vào ở đại môn phía trên. Hôm nay giờ Sửu, rạng sáng 13, đại hùng, sát đông. Vừa đúng Tôn gia đại môn lại thiết lập tại Đông Phương, cứ như vậy liền càng cổ vũ âm khí nảy sinh, qua này một canh giờ liền không ngại. Ân. Lăng Lãng tuy rằng không có tính quá hạ thần, nhưng là lại tin tưởng Dạ Diêu Quang lời nói, tức thời vận khí cùng Dạ Diêu Quang một đạo chống đỡ bên ngoài âm lãnh khí đối đại môn va chạm. Theo thời gian trôi qua, đến giờ Sửu canh ba thời điểm, kia một cỗ kịch liệt âm khí cường thịnh tới đỉnh phong, Tôn gia đại môn đã bị va chạm mở ra, nếu không phải bị Dạ Diêu Quang cùng Lăng Lãng hai người liên thủ vận ra khí ngăn trở, âm khí sẽ giống như sóng triều phun tuôn vào Tôn gia. Như thế đi xuống, người ta hai người tất nhiên hội hao rơi hơn phân nửa công lực. Dạ Diêu Quang thấy vậy trong lòng xuất hiện ẩn ưu, nếu như bọn họ đêm nay sẽ cùng khi tiêu hao một nửa công lực, ngày mai nhân gia chính đại quang minh đánh lên môn, bọn họ cũng không tất là nhân gia đối thủ. Tuy rằng Lăng Lãng nói hắn sư thúc ngày mai sẽ tới rồi, có thể đến cùng thời điểm nào. Dạ Diêu Quang cho tới bây giờ không là cái loại này đem hy vọng gửi gắm ở người khác trên người, cầu người vĩnh viễn không bằng cầu mình. Người ngăn cản ở. Bỏ lại một câu nói, Dạ Diêu Quang tâm thần chợt tắt, chiết tay một cái thả người dựng lên, nàng bay qua nóc nhà, đứng ở sân tường vây phía trên, hai tay vén kéo ra, hình thành một bó màu vàng đậm lực kéo, thiên lân ở của nàng hai nắm ở giữa không ngừng xoay tròn, màu vàng đậm quang ở Dạ Diêu Quang hai nắm cuốn một cái thái cực vòng, liền xoay thành một cái nước xoáy, theo này nước xoáy hình thành, ngoài cửa một lãng lãng âm khí bị hút vào tiến vào. Nguyên bản cường chống đỡ phi thường cố hết sức Lăng Lãng bởi vậy đại đại thở dài nhẹ nhõm một hơi, hai người vừa lên một chút, một cái chống đỡ một cái phản vệ, đại đại xoay kết thúc thế. Nhưng mà, hai người mới không có thoải mái bao lâu, Dạ Diêu Quang liền cảm ứng được thiên lân đạt tới một cái bao hòa độ, đã không thể lại hấp thu âm khí, nhưng là khoảng cách giờ xỉu đi qua còn có đầy đủ 15 phút, giờ phút này nàng nếu là chết tay, chỉ sợ Lăng Lãng hội bởi vì đột nhiên tăng vọt âm khí mà có tánh mạng chi ưu. Không có do dự thời gian, nhìn đã bắt đầu rung động thiên lân, Dạ Diêu Quang hai tay lại là động tác ôn nhu một quấn. Ở thiên lân sau vô hình vô sắc ngũ hành chi khí lại hình thành một cái nước xoáy, cùng thiên lân hình thành nước xoáy tương liên, âm khí từ thiên lân hút vào lại bốn éo chuyển đưa vào Dạ Diêu Quang trong thân thể. Dạ Diêu Quang tu vi cũng không cao, vừa mới bắt đầu hoàn hảo, càng đến mặt sau lại càng phát tay chân lạnh lẽo, rất nhanh liền xương cốt đều phảng phất bị đông cứng giống như, Dạ Diêu Quang cảm giác được kia một cỗ lãnh khí theo lòng bàn chân nhảy lên đi lên, một tấc tấc đem của nàng vân ra đều đóng băng, liền coi như một tầng băng tràn qua đầu gối, bên hông, ngực. Cổ chậm rãi mà lên, đợi đến khắc cốt lạnh tràn qua của nàng hơi thở, rất nhanh liền muốn ăn mòn của nàng đầu góc lúc, thân thể cảnh. Báo chung ở đầu góc nội gõ vang, nàng khác sâu hiểu rõ nếu là nàng lại không dừng tay, như vậy nàng rất khả năng bị âm khí cắn ướt, nhưng trong lòng tính thời gian nàng còn phải kiên trì một nén nhang thời gian. Nhưng là này một nén nhang, ngắn ngủ 5 phút đồng hồ cho nàng mà nói rất có thể là chí mạng lựa chọn. Ô ô nha! Ngay tại Dạ Diêu Quang cắn răng lựa chọn kiên trì thời điểm. Liên tục đứng ở Dạ Diêu Quang trên bờ vai kim tử mở ra miệng, sau đó đem bị thiên lân đạo tới được âm khí hút vào miệng, nuốt vào trong bụng. Kim tử im miệng. Linh đài còn tỉnh táo Dạ Diêu Quang đối với kim tử gầm lên. Kim tử dùng nó dài cánh tay vòng Dạ Diêu Quang cổ, thân mật cọ nàng, không chút nào không có đình chỉ nuốt hết âm khí. Dạ Diêu Quang có thể cảm giác được rõ ràng kim tử leo của nàng lông xù cánh tay trở nên giống như khắc băng giống nhau lạnh. Trong lòng sốt ruột, lại không có cách nào ngăn cản, bởi vì nàng đằng không ra tay. Mà kim tử không nghe lời của nàng, bởi vì kim tử gia nhập, rất nhanh bọn họ liền sống quá giờ xỉu, cảm giác được bốn phía âm khí đột nhiên một tán, Dạ Diêu Quang mới đột nhiên thu tay lại, sau đó bắt lấy kim tử. Sơn thủ vừa đúng nhìn đến kim tử ánh vàng rực rỡ mắt không ngừng tan rã đồng thời còn có màu đỏ sẫm huyết quang bắt đầu khởi động, cảm thấy kinh hãi, lập tức bắt lấy kim tử móng vuốt, bàn tay tương liên, Dạ Diêu Quang vận khí thủ đoạn xoay, kim tử trong cơ thể âm khí bị nàng phản hút đi lại. Kia một cỗ lạnh ý lại một lần theo đầu gối tràn đi lên, Dạ Diêu Quang bất chấp khác, chỉ nhìn kim tử ánh mắt một chút khôi phục thanh minh ánh sáng, chậm rãi bắt đầu ngắm nhìn, liền không ngừng hút, đợi đến kim tử khôi phục sức sống, Dạ Diêu Quang chỉ cảm thấy của nàng đầu góc đều cứng ngắc. Bắt lấy kim tử tay không lực nối ra, sau đó ánh mắt một đóng cả người liền tài đi xuống. Diêu Diêu, Ôn Đình trạm gian phòng bị Lăng Lãng làm vật, liền tính là vừa mới Tôn gia người đều bị đánh thức hắn cũng không bị đánh thức. Có thể ở Dạ Diêu Quang kinh hô một tiếng sau hắn liền bỗng nhiên bừng tỉnh đi lại, sau đó cuốn quýt bộ áo phục, liền chạy vội đi ra, vừa đúng thấy đến một màn như vậy. Tên giống như nhảy lên đi lên, sinh sôi sớm Lăng Lãng một bước, đem theo sân tường vây phía trên rơi xuống Dạ Diêu Quang tiếp được. Nửa năm võ nghệ không là bạch học, Ôn Đình Trạm rõ ràng so Dạ Diêu Quang còn lùn một ít cái đầu, lại có thể vững vàng tiếp được Dạ Diêu Quang, nhưng là vào tay mềm nhẹ thân hình thế nhưng lạnh như băng coi như đem một cái khắc băng ôm vào trong lòng. Ôn Đình Trạm kinh hãi không thôi. Diêu Diêu nàng như thế nào? Ôn Đình Trạm ánh mắt ẩn chứa gió lốc nhìn chằm chằm trước mặt kim tử cùng Lăng Lãng. Nha kim tử rất tự trách cúi đầu, phát ra một tiếng gào thét. Mà Lăng Lãng cũng là mặt mũi lo lắng, Dạ cô nương hút vào đại lượng âm khí. Ôn Đình Trạm nghe vậy ôm Dạ Diêu Quang bước nhanh trở lại Dạ Diêu Quang gian phòng, bởi vì trong gian phòng còn có Lăng Linh, hắn cũng không có xông vào nội thất, mà là đối Lăng Lăng nói, làm phiền Lăng công tử đem Diêu Diêu gói đồ mang tới. Sự gấp toàn quyền, Lăng Lãng cách rèm cửa hô một tiếng, liền nghe được Lăng Linh sột xà sột soạt mặc quần áo thành, sau đó rất nhanh Lăng Linh liền dẫn theo Dạ Diêu Quang gói đồ đi ra, mau đưa Dạ cô nương ôm vào đi. Ôn Đình Trạm gật gật đầu liền ôm Dạ Diêu Quang đi vào nội thất, đặt ở ấm áp trên giường. Lăng Linh đã lật Dạ Diêu Quang gói đồ, lấy ra một lọ dược, cơ hồ đều là phụ trợ tu luyện cùng chữa thương đan dược, cũng không có khắc chế âm khí đan dược, đây là Hoàn Dương đan, cho phàm nhân mà nói có khởi tử hồi sinh khả năng, không biết hay không hữu hiệu. Quản nó không hề hữu hiệu, Ôn Đình Trạm bắt lấy qua liền cấp cho Dạ Diêu Quang nuốt phục, nhưng là lại bị Kim Tử đoạt trước một bước đoạt qua, sau đó đem lọ thuốc giấu ở sau người, đối với Ôn Đình Trạm mãnh liệt lắc đầu. Diêu Diêu không thể dùng này đan dược. Ôn Đình Trạm lòng nóng như lửa đốt, nhưng biết Kim Tử ý tứ. Sư muội, ngươi vận khí nhìn xem có thể hay không vì Dạ cô nương khu trừ trong cơ thể âm khí. Lăng Lãng chỉ có thể mở miệng đưa ra này kiến nghị. Lăng Linh cũng không dám trì hoãn, lập tức nâng dậy Dạ Diêu Quang, khoanh chân ngồi ở nàng đối diện, hai tay vận khí cùng Dạ Diêu Quang bốn trưởng tương liên. Chương 91, Kinh Phật tương trợ. Lăng Linh tu luyện chính là ngũ hành nước, ôn hòa chữa thương khơi thông kinh mạch nhất là hữu hiệu, Lăng Linh dòng khí vào Dạ Diêu Quang trong cơ thể, tác dụng cũng không lớn. Bởi vì Lăng Linh tu vi cũng không cao, nhưng là lại kích phát rồi Dạ Diêu Quang trên cổ tay kia một chuỗi ngũ sắc thủy tinh nội tồn chữ ngũ hành chi khí rót vào da thịt, chảy vào Dạ Diêu Quang đan điền. Này một cỗ gầy còm ngũ hành chi khí giống như một bó quang, bán thấu bị âm khí gắt gao vây quanh đan điền, cùng đan điền nội ngũ hành chi khí tương liên, cho tuyệt cảnh bên trong vạch tìm tòi một điểm khe hở. Nhưng mà cái này khe hở cho dù xa không đủ nhường Dạ Diêu Quang tỉnh táo lại. Dạ Diêu Quang lúc này lầm vào ảo cảnh bên trong. Máu quay cuồng biển máu phía trên, nàng giống như sắp người chết đuối phiêu bạc, bầu trời xoay quanh vô số quỷ, biển máu bên trong thường thường đưa ra một cái bạch cốt dày đặc quỷ trảo, vô luận nàng như thế nào bị xua tan đều bị xua tan không xong, cuối cùng dứt khoát khoanh chân trôi nổi ở biển máu phía trên, cánh môi không ngừng đọc từ xưa phản văn, thân thể bởi vậy mà bao vây lấy một tầng tầng trong suốt lá mỏng, những thứ kia vô luận là quay. Quanh nàng xoay quanh quỷ, vẫn là phía dưới sinh ra đến quỷ trảo, đều chạm không gặp được nàng. Nhưng là Dạ Diêu Quang hiểu rõ nàng hiện tại lâm vào này khốn cảnh, là vì nàng còn vẫn duy trì linh đài tỉnh táo sở duy trì cục diện, nếu như nàng đáng kể vô pháp tránh thoát này khốn cục, rất nhanh sẽ bị cắn ướt, từ đây hôn mê bất tỉnh trở thành một cái hoạt tử nhân. Không được, ta cứu không được Dạ cô nương. Lăng Linh suy yếu đứng lên, nàng đã hao hết sở hữu tu vi, đều là ta trong ngày thường không hảo hảo tu luyện, nếu là ta tu vi cao nhất chút liền sẽ không như thế. Đa tạ Lăng cô nương. Lăng Linh sắc mặt tái nhợt, vẻ mặt mệt mỏi chi sắc, Ôn Đình Trạm rất rõ ràng nàng hết toàn lực, cho nên rất chân thành biểu đạt lòng biết ơn. Lăng Lãng cùng Lăng Linh trong lòng đều rất lo lắng, nhìn Dạ Diêu Quang hôn mê bất tỉnh bộ dáng, Lăng Lãng có chút do dự muốn hay không ra tay, nếu như hắn lại hao hết tu vi lời nói, như vậy ngày mai bọn họ toàn bộ liền tất nhiên sẽ chết cho đối phương trong tay, hào không hoàn thủ lực. Hôm nay vừa đúng là như thế này một cái đặc thù ngày, Lăng Lãng đã xác định người nọ chính là mượn này không thể khóa lại bọn họ cũng muốn làm cho bọn họ mỏi mệt. Như vậy ngày mai tất nhiên hội toàn lực nhất kích. Về phần vì sao không ngừng cố gắng, thừa dịp hiện tại đưa bọn họ một lần bắt, Lăng Lãng không tốt đoán, nhưng là đối phương lui, tất nhiên là sớm đã nghĩ tốt lắm đối phó bọn họ kế sách. Lăng Lãng thân thủ chế trụ Dạ Diêu Quang mạch đập, phát hiện Dạ Diêu Quang tạm thời không có tánh mạng nguy hiểm, vì thế liền mang theo Lăng Linh rời khỏi gian phòng, nhường Lăng Linh đi hắn cùng Ôn Đình Trạm gian phòng nghỉ ngơi, chính mình thủ ở trong sân, hy vọng ngày mai sư thúc có thể kịp thời tới rồi. Như thế Dạ cô nương còn có một đường sinh cơ. Lăng Lãng sư huynh muội lo lắng Dạ Diêu Quang, Ôn Đình Trạm ở trong phòng nội cũng lo lắng Dạ Diêu Quang, hắn nắm Dạ Diêu Quang tay lạnh như băng, nhẹ nhàng xoa xoa Dạ Diêu Quang tay, có thể hắn liền của nàng da thịt đều không thể ấm áp, như thế nào nhường nàng thân thể ấm áp đứng lên. Âu Ngao Kim Tử cuốn lui ở một bên, nỗ lực ổ tiến Dạ Diêu Quang trong lòng, cũng tưởng muốn ấm áp nàng, đáng tiếc vô luận một người một hầu như thế nào làm, đều không thể nhường Dạ Diêu Quang khôi phục một điểm nhiệt độ cơ thể. Ôn Đình Trạm nhìn đã bị hắn xoa hồng cổ tay vẫn như cũ không có một chút hồi ôn dấu hiệu, trong lòng uể oải đạt tới xác định địa điểm. Đúng lúc này hắn nhìn đến Dạ Diêu Quang đầu hơi hơi vừa động, phảng phất làm một cái ác mộng muốn cấp tốc tránh thoát giống như lại thế nào cũng tránh không thoát cao mày. Phúc trí tâm linh, hắn ánh mắt đống nhiên sáng ngời, Nguyên Ân đại sư nói kinh Phật có thể tinh lọc vạn linh, Diêu Diêu ta cho ngươi lưng một đoạn kinh Phật có thể tốt. Nói xong, Ôn Đình Trạm hai tay tạo thành chữ thập phi thường thành kính mở miệng đọc lên kinh Phật. Buồn thẻ máy tính bảng kinh văn bị hắn đọc ra, có một cỗ tẩy rửa tâm linh ma lực. Nguyên bản Dạ Diêu Quang ở ảo cảnh bên trong thân thể đã bắt đầu trầm xuống, mắt thấy liền muốn lây dính đến biển máu lúc, một chuôi thanh thúy tụng kinh thanh truyền vào nhĩ lực, kia thanh âm nàng rất quen thuộc, nhưng mà lệnh nàng kinh ngạc là kia thanh âm không biết vì sao thế nhưng có một cô nói không rõ lực lượng, thẩm thấu tiến thân thể của nàng, nhường nàng mềm nhũn tứ chi ngưng tụ một chút lực lượng. Này thanh âm lại nhường ảo cảnh bên trong quỷ hồn phi thường phiền chán, phát ra phá lệ bén nhọn chói tai thanh âm, biển máu mặt ngoài cũng bắt đầu cổ động một đám bọt máu, mà những thứ kia bạch cốt chảo cũng không đoạn lung tung hồi phòng. Ồ, ở Dạ Diêu Quang trong lòng Kim Tử Tối có thể rõ ràng cảm giác được Dạ Diêu Quang rất nhỏ biến hóa, vội vàng kích động đối Ôn Đình Trạm hoa chân múa tay vui sướng, ô ô nha. Ôn Đình Trạm mở to mắt, có chút cái hiểu cái không nhìn Kim Tử, nhưng vẫn là vui sướng hiểu rõ như vậy thật sự đối Dạ Diêu Quang hữu hiệu, đây là ở Vĩnh An tự thời điểm, hắn buổi sáng đi theo tăng nhân làm sớm khóa, Nguyên Ân đại sư gặp được, liền truyền thụ cho hắn một đoạn kinh văn, nói là truyền lưu cho thượng cổ đắc đạo cao tăng, nhưng là cực nhỏ người có thể ghi nhớ. Có thể ghi nhớ đều cũng co duyên người, luôn luôn tự cho mình đã gặp qua là không quên được hắn, ở sau khi xem xong hồi. Tưởng còn có thể ghi nhớ, có thể ngày thứ hai liền nhớ không đầy đủ, thời gian càng dài lại càng ngắn, sau này hắn còn nhớ rõ trích chép xuống dưới, mỗi ngày ôn tập một lần, không vì cái gì khác đơn giản là đọc sẽ làm hắn tâm bình khí hòa, thần thanh khí sảng, vạn vật không. Nghĩ tới hôm nay thế nhưng hội lên đến tác dụng. Ô ô nha Kim Tử lập tức khoanh chân sau đó khoa tay múa chân tu luyện. Lại chỉ Dạ Diêu Quang. Ôn Đình Trạm trầm tư một chút liền hiểu rõ Kim Tử nhường hắn học Dạ Diêu Quang tu luyện ngũ hành chi khí, dẫn động ngũ hành chi khí đến tụng kinh, tuy rằng hắn không thể tu luyện, nhưng là vì không thể đạo khí nhập thể, chẳng phải hắn không thể dẫn động ngũ hành chi khí. Cảm thấy vừa động, Ôn Đình Trạm hồi tưởng Dạ Diêu Quang giao cho hắn tâm pháp khẩu quyết, rất nhanh liền dẫn ngũ hành chi khí, sau đó lại một lần đọc kia một đoạn từ xưa kinh văn. Ôn Đình Trạm chính mình nhìn không tới, có thể Kim Tử lại có thể nhìn đến. Trong miệng hắn phun ra mỗi một chữ đều bị ngũ hành chi khí dung hợp, sau đó biến thành một đám màu trắng tự thể dũng mãnh vào Dạ Diêu Quang thân thể. Này một cỗ ẩn chứa ngũ hành chi khí lực lượng dung nhập Dạ Diêu Quang nội, nàng thân thể giống như băng cứng giống như âm khí bị chậm rãi bọc, sau đó theo Ôn Đình Trạm không ngừng nỗ lực có tan ra xu thế. Ở hảo cảnh bên trong Dạ Diêu Quang đỗng nhiên bị một cỗ ấm áp dòng khí bọc, quen thuộc dòng khí bắt đầu khởi động, nhường Dạ Diêu Quang kinh hỉ không hiểu, này có thể nói ngăn cách, chỉ có âm khí địa phương. Thế nhưng dũng mãnh vào ngũ hành chi khí, tức thời bảo vệ cho tâm thần, không để ý tới bốn phía quỷ kêu quỷ khóc, đem quanh quẩn ở bốn phía ngũ hành chi khí nhét vào trong cơ thể, hai phương lực lượng chồng lên, Dạ Diêu Quang cảm giác được trong cơ thể âm khí bị tan ra sau, thế nhưng không có hoàn toàn biến mất, mà là bị nén chặt tinh lọc thành tinh thuần ngũ hành chi khí. Nay thật sự là đại nạn không chết tất có hạnh phúc cuối đời. Cả trái tim kích động được bùm bùm thẳng nhảy, Dạ Diêu Quang lập tức hấp thu này một cỗ khác loại ngũ hành chi khí. Kinh mạch tựa hồ mở ra miệng, đem bốn phía tịnh hóa ra ngũ hành chi khí không ngừng hấp thu đi vào, sau đó nàng phát hiện của nàng kinh mạch chẳng những không có mở rộng, ngược lại ở thu nhỏ lại. Chương 92, nhân họa đắc phúc. Như vậy biến cố nhường Dạ Diêu Quang vui mừng quá đỗi, cái này giống méo nước giống như, muốn đem nàng kinh mạch độc tố toàn bộ cho méo đi ra, cho nên mới sẽ xuất hiện gân mạch có rút nhanh hiện tượng. Này, là lần thứ tư trừ độc. Khoảng cách nàng lần trước trừ độc còn không đến 10 ngày. Liền lần thứ tư đây là Dạ Diêu Quang căn bản nghĩ cũng không dám sự tình, kiếp trước nàng tu luyện sau cái thứ ba nguyệt lần đầu tiên trừ độc, năm thứ nhất lần thứ hai, 16 tháng lần thứ ba, đầy đủ 28 tháng mới lần thứ tư, đến nơi này mới 7 tháng cũng đã lần thứ tư trừ độc, trọn vẹn nhanh 4 bội. Đời trước nàng tu luyện 12 năm mới ngưng tụ thành kim đan, nếu là chiếu này tỷ lệ, như vậy 3 năm tả hữu, cũng chính là bất quá 16-17 tuổi nàng có thể đủ trở thành kim đan cao thủ. Nghĩ như vậy Dạ Diêu Quang trong lòng ức chế không dừng kích động, lúc này đây nhân họa đắc phúc thật đúng là nhặt một cái đại tiện nghi, một khi kinh mạch nội độc tố bị nhéo đi ra, kinh mạch tạp chất tận trừ, nàng tu luyện đứng lên sẽ càng thêm mau. Một tầng tầng vết bẩn bài xuất đến, cùng dị vãng màu nâu bất đồng, lúc này đây là màu đen, thanh tưởi cũng tùy theo phát ra mở ra, nguyên bản ngấy ở Dạ Diêu Quang trong lòng Kim Tử nhất thời nhảy dựng lên, cấp tốc nhảy đến gian phòng khoảng cách Dạ Diêu Quang xa nhất địa phương, sau đó thân thủ nắn bóp nó cái mũi. Màu vàng đồng tử mắt còn có chút vượng hồ hồ bộ dáng. Liền ngay cả Ôn Đình Trạm cũng là có chút nhẫn không chịu nổi, nay cổ mùi vị thật sự là có thể đem quỷ đều cho hơn choáng. Huống chi hắn là bình thường người, nhưng là hắn sợ hai hắn dừng lại Dạ Diêu Quang hội lại xuất hiện nguy hiểm, chỉ có thể cố nén trong bụng bốc lên, tiếp tục đọc kinh văn. Miệng một trương hợp lại ở giữa, càng ngày càng thối hơi thở bị hút vào trong cơ thể, Ôn Đình Trạm dơ được hắn định lực cũng không quá đủ, hắn có chút đọc không nổi nữa, vô tận nhẫn mại bên trong. Vẫn là đối Dạ Diêu Quang quan tâm chiếm thượng phong, hắn nỗ lực bỏ qua đã thối vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung không khí, tiếp tục một chữ đọc diễn cảm. Kim Tử nhìn lù lù bất động Ôn Đình Trạm, ánh mắt đều kém chút biến thành dấu chấm than, bội phục đầu rạp xuống đất, sau đó không chút nào lưu luyến theo bay ra khỏi phòng. Bên ngoài bầu trời đã sáng sủa, Tôn gia người đều tinh thần có chút hể hoài đứng lên, Tôn Đại Lang càng là đỉnh hai cái gấu trúc mắt, nhưng vẫn là phải đi ra ngoài làm việc nhà nông, bất quá ra cửa đều mang theo Dạ Diêu Quang cho lá bùa. Kim Tử chạy lúc đi ra vừa vặn là Lăng Linh đi tới, Dạ cô nương có thể nhiều. Lăng Linh nhìn đến Kim Tử không có đêm qua bi thương chi sắc, ngược lại vẻ mặt ghét bỏ không ngừng quay đầu nhìn về phía trong phòng mặt, cho nên mới có nảy vừa hỏi. Kim Tử điểm điểm đầu, sau đó nhìn Lăng Linh kinh hỉ muốn hướng trong phòng đi, một thanh lôi kéo nàng, đối nàng lắc lắc đầu, Lăng Linh cũng không biết Kim Tử lời nói, ngươi yên tâm, ta sẽ không quấy rầy Dạ cô nương, ta liền đi vào nhìn một cái. Kim Tử gặp ngăn không được Lăng Linh liền lập tức dùng móng vuốt che mặt. Sau đó vẻ mặt thương hại nhìn càng chạy càng gần Lăng Linh, Lăng Linh đi đến trước cửa đang muốn gõ cửa thông chi một tiếng khi, đột nhiên hỏi một cố khó có thể miêu tả, này cả đời cho dù là ở thế tục ở nông thôn bên trên nhà xí đều không có nghe đến qua mùi hôi, lúc này mất hồn đảo cặp mắt trắng dã, sau đó che miệng mũi nhanh chóng chạy đến một bên đỡ cây cột nôn ra một trận. Kim Tử hơi có chút đồng tình đi đến của nàng bên cạnh, thân thủ vỗ phủ của nàng phía sau lưng. Lăng Linh nôn khan một hồi lâu mới bình phục. Sau đó lòng còn sợ hãi hỏi Kim Tử, Dạ cô nương nàng. Tại sao có thể như vậy? Kim Tử nhìn trước cửa phòng phiêu đãng một lá bùa giấy, phi thường cao hứng có như vậy một lá bùa giấy, cho nên khí thể mới không có bay ra, bằng không cả người Hà Hoa Bá đều sẽ bị hân ngất xỉu đi. Ô ô nha! Kim Tử cho Lăng Linh khoa tay múa chân, đầu tiên là làm ra tu luyện bộ dáng, sau đó tay từ thấp kéo đến chỗ cao. Lúc này đây Lăng Linh dây biết, ngươi là nói Dạ cô nương tu vi đột phá. Ân. Đã phát ra hừ hừ thanh Kim Tử lúc đầu. Lăng Linh xinh đẹp khuôn mặt nhỏ nhắn có chút giữ kín như bưng, không biết nói cái gì nhìn Dạ Diêu Quang gian phòng, nàng vẫn là lần đầu tiên biết tu vi lên cao người thế nhưng lại như vậy bộ dáng, đúng là kỳ lạ. Ngũ hành chi khí đối ứng ngũ tạng, còn lại tu luyện giả cũng sẽ có trừ độc, nhưng là không có như vậy hoàn toàn tự nhiên không có nhiều như vậy độc tố, cũng sẽ không như vậy thối, cho nên Lăng Linh mới có thể như vậy. Dạ cô nương đâu? Lăng Lãng gặp sư muội vừa đi nửa ngày cũng không về. Có chút lo lắng cũng qua đến xem. Sư Minh, Dạ cô nương không có chuyện, đang ở đột phá tu vi. Lăng Linh liền bước lên phía trước ngăn lại Lăng Linh đi tới bước chân. Lăng Linh cản trở quá mức rõ ràng, Lăng Lãng ngược lại càng lo lắng, vì thế quấn qua Lăng Linh lại đi rồi vài bước, ta đi xem. Sư Minh, Lăng Linh nếu ngăn cả khi, bởi vì khoảng cách vốn là không xa đã không kịp, đứng ở cửa Lăng Lãng cũng là bị hân được cả người đều cứng lại rồi, nghẹn khí nghẹn mặt đều đỏ bừng. Dù sao cũng là nam tử. Tuy rằng trong bụng cũng có chút quay cuồng, ngạnh sinh sinh dùng tu vi đem chi áp chế đi, sau đó ngừng thở mặt không biểu cảm rời khỏi. Lăng Linh mặt mũi đồng tình nhìn sư huynh, có căng không dừng muốn cười, cuối cùng chỉ có thể lộ ra một cái khóc cười không là biểu cảm, nhường ngươi không nghe ta lời nói, nên. Lăng Lãng rời xa sau mới thật sâu hít một hơi, từng ngụm hô hấp, sau đó vừa buồn cười vừa tức giận nhìn vui sướng khi người gặp họa sư muội, đi thôi, Dạ cô nương nơi này không cần thiết chúng ta đi trước ăn một chút gì. Lăng Linh đi theo Lăng Lãng đi rồi hai bước đống nhiên mới nhớ tới, quay đầu lại nhìn phòng ở, Ôn công tử sẽ không còn ở bên trong đi. Ừ. Kim Tử gật đầu. Chúng ta muốn hay không đi vào đem Ôn công tử mang đi ra. Lăng Linh đương nhiên nhận vì Ôn Đình Trạm là bị hân choáng ở bên trong. Ô. Kim Tử lắc đầu, sau đó vừa thông suốt khoa tay múa chân. Lăng Lãng miễn cưỡng xem hiểu rõ, Ôn công tử ở bên trong hiệp trợ Dạ cô nương tu luyện. Lăng Linh mở to hai mắt nhìn. Sau đó bất khả tư nghị gấp nhìn chằm chằm phòng ở, thân thể run lẩy bẩy, sau đó xoay người hỏi Lăng Lãng, sư huynh nếu là có một bốn cũng như vậy, ngươi cũng có thể theo giúp ta tu luyện sao? Tự thể nghiệm qua kia một cỗ mùi vị, Lăng Linh cảm thấy đổi làm là nàng tình nguyện chết cũng không đồng ý ngốc ở nơi đó mặt, chớp mắt tức nàng đều ngốc không xong, đừng nói lâu như vậy. Ho ho. Nói thật, Lăng Lãng còn thật không dám cam đoan hắn có phải hay không ngất xỉu đi, vì tiểu sư muội chết hắn còn không sợ. Có thể vừa mới kia cổ mùi vị thật sự là quá mức mất hồn, ta khẳng định bồi. Bồi là nhất định phải bồi, nhưng là có thể hay không đủ bồi đến cùng, hắn còn thật không dám đảm bảo. Đơn thuần dễ dàng thỏa mãn Lăng Linh cũng không có miệt mài theo đuổi, vừa nghĩ tới dưới tình huống như vậy sư huynh đều không ghét bỏ, trong lòng liền giống như lau mật giống như, tuyệt không bận tâm Kim Tử này con khỉ còn tại, tiến lên liền thân thủ vòng chặt sư huynh cánh tay, mặt mày con cong, ý cười lưu chuyển. Lăng Lãng tâm cũng là mềm nhũn, cũng hoàn toàn bỏ qua Kim Tử. Thân thủ sờ sờ sư muội một thác nước tóc dài. Kim Tử phi thường buồn bực, làm không hiểu nhân loại, trong phòng hai cái, nơi này hai cái, ngấy nó cảm thấy thế giới này thật sự là một điểm đều tốt đẹp. Chương 93, vô địch thập toàn đại bổ hoàn. Nhưng mà ngọt ngào không khí luôn là dễ dàng nhất bị đánh vỡ, Lăng Lãng chẳng qua rời khỏi như vậy một lát sau, chờ hắn mang theo sư muội cùng Kim Tử đi đến nhà ăn thời điểm, liền gặp Tôn lão hán ở chiêu đãi một người, một cái qua tuổi 60 lão nhân. Lăng công tử cùng Lăng cô nương đến, đây là lão nhân thân gia, ta tiểu nhi nhạc mẫu. Tôn lão hán cười giới thiệu. Lão bà tốt. Lăng Linh cười gật đầu. Lăng Lãng cái gì đều không có nói, chính là lễ phép tính gật gật đầu. Sau đó ngay tại Tôn lão hán chiêu đãi tiếp theo nói dùng bữa sáng, trừ bỏ Lăng Lãng đối vị này Tôn lão nhị nhạc mẫu có chút phòng bị, những người khác đều các hoài tâm tư, nguyên vốn có chút tâm thần không yên Tôn đại lang vừa đúng nhìn đến Lăng Lãng có chút trầm tĩnh con ngươi quét chính mình nhị thúc nhạc mẫu Lý thị một mắt, lập tức nghĩ tới tối hôm qua giả mạo chính mình nhạc mẫu quỷ, cầm trong tay chiếc đũa bông chốc liền. Rất. Đại lang, ngươi hôm nay tại sao liên tục tâm thần không yên? Tôn lão hán quan tâm hỏi. Ta không sao. Đã nhiều ngày sát toa tử làm ầm ĩ lợi hại, ban đêm ngủ không ngon, có chút hoảng thần. Tôn Đại Lang lập tức phản ứng đi lại, tìm cái lấy cớ hàm hồ đi qua. Vậy trở về lại nghỉ ngơi một lát, địa lý có cha ngươi cùng nhị thúc, thiếu ngươi một ngày, cũng không sự. Tôn Lao Hán nghĩ đã nhiều ngày trong nhà nháo được có chút sặc, liền phân phó nói. Ta đây, phải đi ngay nhìn xem sát toa tử cùng hắn nương. Tôn Đại Lang một khắc cũng ngồi không dừng, lập tức đứng lên, cũng không quản ra ra có phải hay không trách hắn thất lễ. Đối với vài vị trưởng bối không người hành lễ bước đi. Vội vàng bước chân, coi như phía sau bị quỷ truy giống như, nhường ra Lăng Lãng ở ngoài người đều có chút không hiểu. Lăng Lãng vì nhìn chằm chằm này Lý thị, ăn rất chậm. Sau khi ăn xong, Lý thị đột nhiên đưa ra, vào thốt khi, nghe nói thông gia mẫu không tốt, ta đi xem xem. Lão nhị gia cùng ngươi nương đi xem xem người bà. Tôn lão hán nơi nào sẽ cự tuyệt, lập tức phân phó ở thu thập cái bản hai con dâu. Mấy người phụ nhân đi. Lăng Lãng xác thực không tốt đi theo đi, liền cho Lăng Linh ngáy mắt, Lăng Linh cũng là rất thông minh, lập tức sẽ ý đứng lên nói, ta cũng đi theo một đạo, ta mặc dù sư phụ học một ít ý lý, lại cho Tôn bà nhìn một cái. Làm phiền Lăng cô nương. Tôn lão hán đối lao thê thân thể vẫn là rất quan tâm. Nhìn ba người một đạo biến mất bóng lưng, Lăng Lãng lông mày đột nhiên nhảy dựng, trong lòng có chút bất an, nhưng có thể nơi nào bất an lại không thể nói rõ đến, đợi ước chừng một chén trà công phu cũng không có chuyện gì tình phát sinh. Lăng Lãng trong lòng bất an càng thêm khuếch đại, liền đứng lên nói, ta đột nhiên đã quên hỏi sư muội muốn giống nhau đồ vật, ta đi tìm sư muội. Nói xong cũng không chờ trong phòng Tôn lão hán cùng Ngụy Lâm đám người phản ứng, liền nhanh chóng hướng tới phòng chính mà đi, Lăng Lãng cơ hồ là phá cửa mà vào, đi vào liền nhìn đến làm hắn thử mắt muốn liệt một màn. Lăng Linh đã bị đánh choáng, một cái thân hình cao lớn nam nhân trôi nổi nàng phía trên, hấp thu này của nàng sinh khí, mà một bên còn có đã chết ngất đi qua Tôn mẫu cùng Tôn gia hai nàng dâu. Căn bản không có Lý thị thân ảnh. Yêu nghiệt. Lăng Lãng rút kiếm mà ra, vỏ kiếm bắn ra, kia bị đánh gãy nam nhân quay sang, giống như khô mục vỏ cây giống như đáng sợ, nhanh chóng lấp mình, lúc này Lăng Lãng đã nảy trên người đi, trường kiếm thôi giá lạnh ánh sáng mũi nhọn hướng kia nam nhân lập tức biến mất ở tại chỗ, Lăng Lãng cũng chỉ là hư hoàng nhất chiêu, hắn mục tiêu là đem Lăng Linh cướp về. Đem Lăng Linh ôm vào trong ngực, phát hiện Lăng Linh mới bị hút đi một chút sinh khí mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Quan tâm sẽ bị loạn Lăng Lãng này một ít thanh tỉnh lại, tên kia dễ dàng như vậy liền bỏ lại Lăng Linh, phi thường không bình thường. Không tốt. Lăng Lãng tâm bị kiềm hãm, lập tức buông lỏng ra Lăng Linh, lộ ra. Lúc này Tôn gia chính viện, Tôn Lâm Nhi bị giam cầm ở một bên, trơ mắt nhìn kia một cái quái vật giống nhau nam nhân nắm chặt nàng đại ca cổ, sau đó ở nàng bi thống tê kêu bên trong hấp thu đại ca sinh khí, nhìn đại ca huyết sắc một chút biến mất, nàng trong mắt sinh khí bạo ngược hào quang. Buông ra ta nhi tử. Bị bỏ ra Tôn lão hán chuyển một thanh ghế dựa hướng tới kia quái vật nện xuống đi. Phanh. Nhưng mà, Tôn lão hán còn không có tới gần, kia quái vật chính là hư không một chảo, ghế dựa liền lên tiếng trả lời rách nát, mà sau hắn cảnh cây giống như tay hướng tới Tôn lão hán vung lên, Tôn lão hán liền bay ra đi. Cha, Tôn Lâm Nhi tê hô. Nàng hận, vì sao sở hữu bất hạnh đều phải thêm chú ở của nàng trên người. Nàng bị nhục nhã cái chết chẳng lẽ còn không đủ, vì sao muốn độ hóa nàng. Vì sao muốn đem nàng đưa đến đây, vì sao muốn nhường nàng trơ mắt nhìn chí thân ở trước mắt một đám bị giết hại, vì sao? Thô bạo oán khí ở Tôn Lâm Nhi bên người không ngừng vọt nổi lên. Lúc này Lăng Lãng chạy vội mà đến, cầm kiếm hướng tới quái vật đâm tới, kia quái vật khỏe môi một câu, mà hậu thân tử vừa chuyển, bị hắn bấm cổ Tôn lão đại liền nhắm ngay Lăng Lãng kiếm. Lăng Lãng kiên trì không khỏi bị kiếm hãm, kịp thời sát ở bước chân, mũi kiếm đã va chạm vào Tôn lão đại, chỉ kém một chút liền đâm vào thân thể hắn. Nhưng mà hắn còn chưa kịp may mắn, đối phó liền lợi dụng hắn bữa tiệc này, nhanh chóng một chân đá trúng hắn tâm ổ. Lăng Lãng bay ra đi, mũi kiếm trên mặt đất họa xuất một đạo thật sâu vết, mới miễn cưỡng ổn định thân thể, hắn biết hắn đã bị vây yếu thế, như vậy đi xuống căn bản không có bất luận cái gì phần thắng. Hắn cầm trong tay kiếm chạy lên đi, đầu ngón tay thủ quyết tung bay, kiếm cấp tốc xoay tròn, một đạo vô hình quang đem kia quái vật bao phủ, cắt qua đầu ngón tay, máu chiếu vào kia vô hình quang phía trên, hình thành huyết sắc khí tơ, lệnh kia quái vật giống như khốn thú giống như phiền chán, cầm trong tay Tôn lão đại cho ném xuống, nghĩ hết biện pháp huy lực nện, muốn phá tan mà ra. Kia quái vật môi đánh một trường, liền giống như đánh vào Lăng Lãng trên người, Lăng Lãng lúc ban đầu còn cố nén, rất nhanh kia quái vật liền phát hiện mà sau cười phá lệ dữ tợn, dùng hết toàn lực công kích. Lăng Lãng cường chống, hy vọng chính mình có thể chống được Dạ Diêu Quang tỉnh lại, như vậy Tôn gia người có lẽ còn có còn sống khả năng. Nhưng mà, không biết có phải hay không trên trời nghe được hắn cầu nguyện. Một trận kình phong quét ngang mà đến, Lăng Lãng nhanh chóng tránh ra, kia quái vật cảm giác được mạnh mẽ lực lượng tới gần, vận khí liền muốn nên diện nhất kích, lại ở đột nhiên ngửi được một cỗ hôi thối vô cùng mùi vị sau khí một ngoặt, đợi đến hắn lại một lần ngưng khí đã không kịp, hùng hậu một chưởng đánh vào hắn trên người. Tốc độ mau hắn căn bản phản ứng không đi tới, một chưởng hai nắm ba nắm. Cuối cùng hắn chỉ nhìn đến chợt lóe thân ảnh ở trước mắt xoay tròn, sau đó bụng bị một quyền đánh trúng. Nhường nguyên nếm thử vô địch thập toàn đại bổ hoàn. Dạ Diêu Quang theo trên cánh tay cạo tiếp theo tầng nước bùn, ở một quyền đánh trúng quái vật bụng đối phương bởi vì đau đớn mà lớn lên miệng thời điểm, một thanh nhét vào đối phương miệng. Nguyên bản bởi vì thể chất đặc thù quái vật tuy rằng bị Dạ Diêu Quang đánh rất đau, nhưng không có thương đến nội tại, nhưng là Dạ Diêu Quang vô địch thập toàn đại bổ hoàn một nuốt vào, nhất thời cây khô ra giống như mặt đều lục, kia thật sự so kịch độc còn muốn mệnh bị hân hôn mê. Chương 94, Tôn Lâm Nhi lựa chọn. Này quái vật giống nhau nam nhân hôn mê bất tỉnh ở Dạ Diêu Quang dự kiến bên trong, bởi vì nàng đã đem Ôn Đỉnh Trạm Vân ngất đi thôi, cảm giác được lực lượng va chạm, nàng đã nghĩ tốt lắm này đối sách, xuất kỳ bất ý dùng này nhất chiêu, thật sự là mặc dù nàng hiện tại tu vi tuy rằng tăng trưởng, nhưng không có củng cố, đối phương rõ ràng tu vi ở nàng phía trên, Lăng Lãng cũng đã là nỏ mạnh hết đà. Nơi này giao cho ngươi. Dạ Diêu Quang thật sự chịu không nổi, chính mình đều nhanh bị hơn choáng, cấp tốc lấy ra thiên lần. Đối với quái vật ngược chui vào đi, sau đó nhanh như chớp biến mất không thấy. Mặc dù Dạ Diêu Quang biến mất thật lâu, toàn bộ Tôn gia đại trạch vẫn như cũ xoay quanh một cỗ lái đi không được mùi vị, thậm chí khuếch tán đến tả hữu hàng xóm ra, hàng xóm nhóm đều muốn tới cửa hỏi một chút nguyên nhân, lại thật sự là không chịu nổi tới gần mùi vị cho nên từ bỏ, cũng bởi vậy Tôn gia chuyện đã xảy ra cũng không có nhiều lắm người biết. Tôn gia trước mắt hỗn độn, Lăng Lãng nhanh chóng đem Tôn gia vài cái không có bị thương bao gồm Ngụy Lâm ở bên trong người đánh thức. Sau đó cùng nhau hỗ trợ thu thập tàn cục, nhìn đến Tôn Lâm Nhi liên tục trầm mặc ở Tôn Lào Hán bên người bay tới thổi đi, Lăng Lãng trải qua muốn nói lại thôi muốn khuyên giải vài câu lại nói cái gì đều nói không nên lời. Phụ thân ngươi cùng đại ca thương hơi trọng, bất quá không có tánh mạng chi ưu, mẫu thân ngươi là tích tụ cho tâm, còn lại người đều mạnh khỏe. Lăng Lãng đem tất cả mọi người kiểm tra một lần, mới nói với Tôn Lâm Nhi. Tôn Lâm Nhi cả người không khí trầm lặng, không có nói bất luận cái gì nói. Lăng Lãng nhớ Lăng Linh cũng không có nhiều lời nữa, Tôn Lâm Nhi không thể rời khỏi chỗ này đi tìm mẫu thân, không có Bách Thiện tán nàng nhìn không được ánh nắng. Lăng Lãng đi rồi, bị Dạ Diêu Quang dùng thiên lân cố định quái vật rất nhanh liền tỉnh lại, trong bụng quay cuồng một cỗ tanh tưởi, nhưng là so với bị trói buộc hắn càng quan tâm sinh tử tồn vong, liếc mắt nhìn đến Tôn Lâm Nhi, ngươi. Một trương miệng chính là một cỗ hôi thối vô cùng hơi thở, làm hắn nhanh chóng nhắm lại miệng, trong mắt lửa giận quay cuồng vài vòng, hít sâu mấy hơi thở mới tỉnh táo lại. Ngươi không muốn báo thù sao? Giết ngươi sao? Tôn Lâm Nhi lạnh lùng mở miệng. Đến đây đi, chỉ cần đem cái chuôi này dao nhỏ đâm vào cơ thể của ta, ngươi là có thể giết ta. Kia quái vật cười phá lệ quỷ dị. Tôn Lâm Nhi tĩnh mịch ánh mắt tựa hồ lan tràn bên trên lăng nhưng sắc ý, kia nằm trên mặt đất nam nhân phảng phất một lòng muốn chết, dùng một loại cực kỳ khiêu khích ánh mắt nhìn Tôn Lâm Nhi. Tôn Lâm Nhi bay tới hắn bên người. Theo trên cao nhìn xuống hắn, ngươi tuy rằng là người, lại cùng thụ yêu dung hồn, kim khắc mục. Dạ cô nương dao nhỏ cố định là thần hồn của ngươi, một khi ta đem dao nhỏ đẩy vào ngươi trong cơ thể, ngươi hội dùng trong cơ thể âm quỷ khí theo dao nhỏ tính cả ta cũng hít vào đi, nhường ngươi yêu pháp đại thành, ta mặc dù làm người khi không có kiến thức, mà ta dù sao làm vài thập niên quỷ, không cần coi ta là làm ngốc tử. Nói xong, Tôn Lâm Nhi ánh mắt một lệ, nước tay háo ở không trung qua lại đong đưa, dẫn động mạnh mẽ dòng khí, trái một cái tát phải một cái tát quạt ở thụ yêu trên mặt. Điên cuồng giống như phát tiết. Không biết đánh bao lâu, dù sao quỷ là không cảm giác mệt, thẳng đến nghe được rất nhỏ rên rỉ, Tôn Lâm Nhi mới dừng tay, sau đó cấp tốc hướng tới Thanh Nguyên chạy đi qua, liền gặp hôn mê phụ thân đã tỉnh đi lại, có thể phụ thân căn bản nhìn không thấy nàng, nàng nghĩ thân thủ nâng đỡ, lại xuyên thấu phụ thân thân thể. Suy sụp cảm thấy tốt vô lực thật thống khổ. Thụ yêu vừa đúng đem Tôn Lâm Nhi vẻ đau xót bắt giữ đến đáy mắt, tung ra mồi, ta có thể cho ngươi sống. Tôn Lâm Nhi bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn đến phụ thân của tự mình bị nhị ca nâng đỡ rời khỏi nơi này, sau đó toàn bộ địa phương chỉ còn lại có nàng cùng Thụ Yêu hai cái không thuộc mình gì đó, nhìn bọn họ đi xa bóng lưng, phục sinh khát vọng chưa bao giờ khoảng khắc này như vậy mãnh liệt. Tựa hồ phát hiện Tôn Lâm Nhi dao động, Thụ Yêu không ngừng cố gắng, kỳ thực ta cũng là chết người, nhân duyên trùng hợp dưới thần hồn không tiêu tan, ngưng tụ cho lão thụ bên trong mới tu luyện thành yêu, ta có thể cho ngươi như pháp bảo chế, về sau ngươi là có thể nhìn đến ngươi cha nương, che chở người nhà của ngươi, chỉ cần một lòng hướng thiện tu luyện, yêu tu giống nhau có thể thành tiên. Tôn Lâm Nhi ánh mắt bắt đầu chớp động. Thụ Yêu nước ra chợt lóe cười, đây là ngươi lựa chọn tốt nhất, ngươi không cần cùng chí thân sinh ly từ biệt, ngươi không cần tiếp nhận thiên đạo thẩm phán. Ngươi có thể nhìn bọn họ ở ngươi chiếu cố bước tiếp theo chạy bộ hướng phồn vinh hưng thịnh, thậm chí chỉ cần ngươi tu vi đủ, nhường ngươi cha nương kéo dài tuổi thọ cũng không nói chơi. Không cần rời khỏi của nàng thân nhân, không cần quên của nàng thân nhân, nàng có thể để bảo vệ bọn họ, không còn có người có thể ức hiếp bọn họ, miễn bọn họ sợ, miễn bọn họ yêu, miễn bọn họ nghèo khổ, miễn bọn họ ốm đau, miễn bọn họ sinh ly tử biệt. Ta không tin ngươi. Tôn Lâm Nhi không thể tránh cho tâm động. Bất luận cái gì một cái quỷ đứng ở Tôn Lâm Nhi góc độ đều sẽ bị đả động. Thu Yêu ánh mắt trở nên càng thêm đen tối, ta có thể lập xuống huyết thề, ngươi như thả ta như không giúp đỡ ngươi thành yêu, giáo ngươi yêu tu phương pháp, qua cầu rút ván thương ngươi liền thừa nhận năm lôi ẩm đỉnh mà chết. Tôn Lâm Nhi ánh mắt đầu hướng ra phía ngoài mặt, một người đều nhìn không tới, chỉ có Dương chói mắt, nàng không hiểu sinh ra một loại mãnh liệt khát vọng, đứng ở ánh mặt trời dưới, cùng gia nhân cựu biệt gặp lại, vui cực mà khóc. Còn không được thương người nhà ta. Tôn Lâm Nhi thu hồi ánh mắt bổ sung một câu. Tốt. Thu Yêu thống khoái gật đầu đáp ứng. Ở Tôn Lâm Nhi dưới sự hiệp trợ uống máu vì thể, ta đã ấn yêu cầu của ngươi làm, ngươi mau thả ta đi, bằng không bọn họ trở về, ta cùng ngươi đều đi không xong. Tôn Lâm Nhi chính là chần chờ một chút, hay dùng tận toàn bộ lực lượng quấn lấy thiên lân vốn là âm khí cùng tử khí tầm bổ, Tôn Lâm Nhi vừa đúng cùng nó dung hòa, cho nên Tôn Lâm Nhi cũng không có phí quá lớn khí lực đã đem thiên lân rút ra. Thiên lân bay ra, đã bị Thụ Yêu vung tay lên cho đánh vào phòng tử cọc gỗ bên trong, đó là một cái bảo bối đáng tiếc đã nhận chủ, mang theo chỉ biết bại lộ hắn hành tung. Ta hiện tại liền mang theo ngươi đi. Thụ Yêu hóa thành một đoàn màu lục quang, cuốn Tôn Lâm Nhi biến mất không thấy. Tìm được một cái trong suốt đầm nước thông thống khoái khoái tắm rửa Dạ Diêu Quang, mới đem trên người sở hữu dơ bẩn tẩy sạch sẽ liền không hiểu cảm giác được thiên lân bị lay động, tức thời biến sắc, lập tức phi thân dựng lên, cuốn lấy quần áo, nhanh chóng mặc tốt liền hướng tới Tôn gia bay vút mà đi. Chịu đựng mùi hôi đi theo Dạ Diêu Quang đã chạy tới chờ Dạ Diêu Quang tắm rửa xong đem không có tán đi ngũ hành chi khí ngã vào cho chính mình kim tử, nhìn thấy Dạ Diêu Quang một rửa xong liền mở chạy, lập tức lại đuổi theo trở về. Một cái trạch viện dưới, có yêu khí dao động, Lăng Lãng tự nhiên là cái thứ nhất cảm giác được, đáng tiếc hắn đã chạy tới khi đã là chậm quá một bước, Dạ Diêu Quang sau lưng tới rồi, nhìn đại đường độc đứng Lăng Lãng một người, mà của nàng Thiên Lân đâm vào ở cột gỗ từ trong. Tiến lên một tay lấy Thiên Lân rút ra, nhìn Lăng Lãng hỏi: đến cùng sao lại thế này? Thiên Lân cố định kia Thụ Yêu thần hồn, kim mộc tương khắc, không có ngoại lực hiệp trợ, kia Thụ Yêu đoạn không có chạy ra sinh thiên khả năng, này cũng là vì sao nàng có thể yên tâm đi tắm rửa nguyên nhân. Chương 95, rời khỏi. Lăng Lãng sắc mặt có chút xấu hổ, cũng có chút không khí, cuối cùng chỉ có thể túi lầu nói, là ta trông coi bất lợi, mới nhường hắn chạy thoát. Ta phải biết rằng hắn là thế nào chạy trốn. Đây mới là mấu chốt. Ta lo lắng sư muội. Nơi này chỉ còn lại có Tôn Lâm Nhi cùng Thụ Yêu. Lăng Lãng thấp giọng nói. Tuy rằng trong lòng đã có đoán, nhưng là Dạ Diêu Quang trong lòng vẫn là một hàn, nàng không đồng ý tin tưởng là Tôn Lâm Nhi hiệp trợ kia suýt nữa vẫn là nàng cả nhà Thụ Yêu đào tẩu, nàng một lòng tương trợ người, chưa từng có nghĩ tới sở cầu hồi báo, chẳng qua tuân thủ điểm mấu chốt, nhưng lại vẫn như cũ sẽ cảm thấy lạnh. Là ta rất hồn nhiên. Đóng chặt mắt, Dạ Diêu Quang mới tự rêu nói. Kia Thụ Yêu là yêu tu, nàng một mắt liền đã nhìn ra. Là người hồn mượn dùng ngàn năm lão thụ ngưng tụ không tiêu tan, lại mượn dùng lao thụ hấp thu ngũ hành một khí tu luyện, có lẽ là sinh ở vùng hoang vu dã ngoại hoặc là bãi tha ma chi loại địa phương, cho nên dưỡng thành lấy âm khí nhanh hơn tốc độ tu luyện tà tu phương pháp, hắn có như vậy trải qua, tự nhiên có thể cổ động Tôn Lâm Nhi. Tôn Lâm Nhi cùng A Tú bất đồng, A Tú thủy chung vẫn duy trì chủ tâm, mặc dù là bởi vì Tôn Lâm Nhi hồn mạng, cũng không từng oán trách qua, có thể Tôn Lâm Nhi theo ngay từ đầu liền đầy người oán lệ khí. Là nàng đến nơi này hậu tâm mềm nhũn lại mềm làm nát người tốt. Đánh giá Tôn Lâm Nhi lúc này còn hận nàng xen vào việc của người khác, không đem nàng mang về đến, nào đến nỗi cho Tôn gia trêu chọc mầm thai vạn. Dạ cô nương, là của ta sơ sẩy. Lăng Lãng nhìn thấy Dạ Diêu Quang biểu cảm, trong lòng càng thêm áy náy, kỳ kỳ thực cùng bọn họ một loại người thường xuyên làm việc hai không tránh khỏi tốt, rõ ràng một lòng muốn giúp người, có thể cuối cùng lại cố tình không làm người sở lý giải, hắn từng đã tự mình thể hội, càng thêm hiểu rõ Dạ Diêu Quang tâm tình. Tôn Lâm Nhi trên người lây dính mạng người, độ hóa nàng cũng không được đến công đức, Dạ Diêu Quang như vậy cố sức, một chuyện chịu ngụy ra nhờ vả, hai là đồng tình Tôn Lâm Nhi, thế nhân đều nói bọn họ người như vậy không thông nhân tình, ngoan cô không hóa, lại không biết giống như Dạ Diêu Quang như vậy sẽ có nhiều phẫn nộ, giống như Tôn Lâm Nhi loại này lây dính mạng người quỷ liền tính đánh mất hồn mất vía cũng sẽ không thể nghiệp chướng thêm thân, đồng dạng hoàn thành ngụy ra hủy thác, chỉ có chân chính có nguyên tắc người mới có thể cố sức siêu độ Tôn Lâm Nhi. Dạ Diêu Quang một phen khổ tâm bị Tôn Lâm Nhi dẫm nát trong bùn dẫm lên. Tuy rằng Tôn Lâm Nhi làm dưới chuyện như vậy, có thể Dạ Diêu Quang cũng không có như vậy đem Tôn gia người đều ném xuống, mà là hao một ít ngũ hành chi khí đem thương nặng nhất Tôn Lão Hàn chữa khỏi, lại hóa mạch khâm cho bổ nguyên khí đan dược cho Tôn Lão Đại ăn vào, nàng làm không được liên lụy vô tội. Dạ cô nương, ta gia Lâm Nhi có phải hay không làm chuyện sai lầm? Tôn Mẫu ở ngày thứ hai liền tỉnh lại, sau đó lôi kéo Dạ Diêu Quang tay, nước mắt quay vòng hỏi. Một cái sống như vậy một bó to tuổi tác nữ nhân, nếu như không là cái gì đều xem không hiểu càng ngày càng bướng bỉnh, liền là cái gì đều nhìn thấu càng ngày càng khôn khéo. Rất rõ ràng Tôn Mẫu là người sau, tuy rằng Dạ Diêu Quang không liên lụy, nhưng là ở nàng vài lần nhắc tới chính mình nữ nhi, Dạ Diêu Quang liền ngậm miệng không nói, thái độ cùng phía trước đối Tôn Lâm Nhi thương hại hoàn toàn không giống như. Lão nhân gia, có một số việc ta buồn không muốn nhiều lời, có thể các ngươi có biết chuyện quyền. Dạ Diêu Quang cho tới bây giờ không là nhìn đối phương lão tản còn nhỏ liền sẽ mềm lòng người, nàng sẽ không đi gánh vác vô duyên vô cớ oán trách cùng chỉ trích, cho nên nàng đem nói còn nguyên nói, về phần Tôn Lâm Nhi vì sao phải cứu thụ yêu, mặc dù đã có thể định là vì yêu tu, có thể Dạ Diêu Quang không có chứng cơ không có tận mắt đến, cũng sẽ không thể cầm đoán đi tả hữu bất luận kẻ nào ý tưởng, cho nên không có ngôn cùng. Lâm Nhi nàng, nàng thế nào như vậy hồ đồ a? Tôn Mẫu hai tay bưng mặt, nước mắt liền theo khe hở chảy ra. Dạ Diêu Quang tuy rằng không có nói Tôn Lâm Nhi ý đồ, nhưng là lại nói thụ yêu là cái gì lai lịch, Tôn Mẫu là cái người thông minh, lập tức liền nghĩ tới Tôn Lâm Nhi là bị cái gì mê hoặc. Tôn Lão Hán cũng là vẻ mặt đau thương, chính mình hài tử hàm đoan mà chết bọn họ là đau lòng, mà lúc này càng đau lòng là hài tử thế nhưng biến thành này bộ dáng. Dạ Diêu Quang xem không được lão nhân khóc được như vậy thương tâm, vì thế yên lặng lui đi ra, đi xem Ôn Đình Trạm. Ôn Đình Trạm vì phụ trợ nàng tu luyện, kiên trì cùng nàng. Cuối cùng bị tươi sống hân ngất xỉu đi, thế nhưng một ngày một đêm đều không có tỉnh, lệnh Dạ Diêu Quang thật sự có chút xấu hổ. Ôn công tử đã tỉnh. Chịu Dạ Diêu Quang nhờ và chiếu cô Ôn Đình Trạm lăng lãng gặp Dạ Diêu Quang đến, liền đem vừa mới theo Lăng Linh nơi đó tiếp nhận cháo đưa cho Dạ Diêu Quang. Làm phiền. Dạ Diêu Quang tiếp nhận, sau đó tỏ vẻ cảm tạ. Lăng lãng thừa dịp này nói, Dạ cô nương, Tôn Lâm Nhi cùng thụ yêu đều không chỗ tung, thụ yêu chính là lao thụ thân thể, ở cây rừng bên trong rất khó tìm được. Sư thúc hôm qua liền triệu ta sư huynh muội hai người trở về, chúng ta tính toán có thể khởi hành, không biết Dạ cô nương ra ở phương nào, ngày sau như đường nhỏ tất đi bái phỏng. Ta ra ở Lư Lăng huyện dưới Đô Gia thôn, toàn bộ thôn chỉ có một mình ta họ Đêm. Dạ Diêu Quang cũng không giấu giếm, Lăng Lãng là một cái đáng giá thâm giao người, ta cùng Trạm Ca Nhi cũng tính toán hôm nay khởi hành. Như vậy Dạ cô nương, sau này còn gặp lại. Lăng Lãng cùng Lăng Linh đều sẽ Dạ Diêu Quang ôm quyền. Sau này còn gặp lại. Dạ Diêu Quang mỉm cười gật đầu. Từ biệt Lăng Lãng sư huynh ngồi sau, Dạ Diêu Quang đẩy cửa đi vào, Kim Tử Chính ổ ở Ôn Đình Trạm bên cạnh, nhàm chán được chơi chính mình cái đuôi. Gặp Dạ Diêu Quang bưng đồ vật đi vào đến, lập tức bật tiến lên, sau đó nhìn là cháo thịt cùng hai cái bánh bao, lại ủ rũ lui trở về. Ăn một chút gì, ta đi thu thập đồ vật, chúng ta về nhà. Dạ Diêu Quang sắc mặt rất tự nhiên đi qua. Ôn Đình Trạm kỳ thực không có gì khẩu vị, thật sự là tâm lý bóng ma quá sâu dày. Nhưng là sợ hãi Dạ Diêu Quang không được tự nhiên cùng lo lắng, nỗ lực nhường chính mình quên suýt nữa khắc vào đầu góc nội vị, tâm vô tạp niệm bắt đầu dùng cơm, không ăn không biết là đói, ăn mới biết được chính mình đích xác đói, rất nhanh đã đem toàn bộ ăn sạch. Còn muốn sao? Dạ Diêu Quang thấy vậy hỏi. No rồi. Ôn Đình Trạm lắc lắc đầu, ta gì đó đã thu thập xong, chúng ta tùy thời đều có thể đi. Ôn Đình Trạm đã tỉnh lại một hồi lâu, theo Lăng Lãng trong miệng biết được sự tình toàn bộ, tuy rằng hắn cũng không phải giận chó đánh mèo người. Nhưng là nghĩ đến Dạ Diêu Quang vì chuyện này hao phí tâm thần, liền cảm thấy là uy bạch nhã lang, một khắc cũng không nghĩ ở Tôn gia nhiều đốc. Dạ Diêu Quang gật gật đầu, phải đi thông chi Ngụy Lâm, Ngụy Lâm lại được biết chân tướng lấy sau trong lòng cũng là có chút không thoải mái, nhưng chung quy hắn không có lập trường cùng tư cách nói cái gì đó, vì thế cũng đã sớm chuẩn bị tốt rời khỏi. Tôn gia nhiệt tình giữ lại một phen, cuối cùng Dạ Diêu Quang đám người còn là dùng xong bữa trưa sau, từ biệt Tôn gia người, liền rời khỏi Tôn gia, hướng phủ Dung Chấn mà đi. Dạ Diêu Quang không biết là bọn hắn rời khỏi không có bao lâu, Tôn Lão Hán liền mang theo Tôn gia người một nhà rời khỏi Hà Hoa Bá, thế cho nên nhiều năm về sau vui sướng gấp trở về Tôn Lâm Nhi bổ một cái không, cuối cùng bởi vì chuyện này còn dắt ra vô số phiền toái, đây đều là nói sau. Chương 96, Cự Phú. Trở lại Phù Dung Trấn đã nhanh đến hoàng hôn, Dạ Diêu Quang không có đi đến khi Ngụy Lâm an bài địa phương, tỉnh phiền toái, liền cùng đi Ngụy Lâm ở địa phương, mới vừa nghỉ một nhịp. Ngụy Lâm quản sự liền tiến đến nói đã nhiều ngày Trọng Liêu Phàm mỗi ngày đều đến hỏi một câu Dạ Diêu Quang có thể có trở về, nếu là đã trở lại nhường hắn phái người đi thông báo một tiếng, dù sao cũng là Dạ Diêu Quang hành tung, Dạ Diêu Quang là Ngụy gia khách quý, quản sự cũng không dám thiện tác chủ trương. Cho nên đến hỏi một câu Dạ Diêu Quang. Dạ Diêu Quang thông khoái gật đầu, Trọng Liêu Phàm còn thiếu nàng tạ lễ, không cần mới phí phạm. Trọng Liêu Phàm vừa nhìn chính là Nhật Lý Vạn Kỳ chủ nhân, vào lúc ban đêm cũng không có xuất hiện. Bất quá hai ngày sáng sớm, Dạ Diêu Quang cùng Ôn Đình Trạm dùng xong bữa sáng, Trọng Liêu Phàm liền đến. Lại một lần nhìn thấy Trọng Liêu Phàm, Dạ Diêu Quang không khỏi lại lần nữa tránh thần. Nếu như kiếp trước có người nói với nàng cái kia nam mặc một thân hồng nhạt y phục nàng khẳng định đối thiên mắt trợn trắng, không là tiểu bạch kiểm chính là ẻo lạ hoặc là chính là tiểu chịu, mà khi nàng thật sự nhìn đến Trọng Liêu Phàm mặc một thân cạn hồng nhạt trường bào, màu trắng khảm tơ vàng đường viền, chậm chậm mà đến lúc, chẳng những không có một chút son phấn khí, ngược lại yêu nhiều giống một đóa nở rộ hoa đào, phảng phất hoa đào biến ảo nam yêu tinh. Dạ cô nương mấy ngày không thấy, phong hoa càng hơn. Không ngừng Dạ Diêu Quang bị Trọng Liêu Phàm thoải mái không chế cạn hồng nhạt y phục tránh mắt, liền ngay cả Trọng Liêu Phàm cũng là kinh dị phi thường. Bởi vì lần thứ tư trừ độc, Dạ Diêu Quang vóc dáng cất cao một tiểu đoạn, ngũ quan cũng dần dần mở ra, lộ ra minh diễm bức người hình dáng sơ hình, da thịt cũng trở nên càng thêm nhắn nhủi sáng bóng không rảnh. Trên người ý vị cũng so chi mấy ngày trước càng làm người ta chuyển đuôi mù. Thật tinh mắt. Dạ Diêu Quang rất không khiêm tốn tiếp được ca ngợi. Hoàn toàn bất an lẽ thường ra bài lời nói lệnh có thể ngôn thiện biện luận, khéo léo Trọng Liêu Phàm đều có trong nháy mắt không biết như thế nào nói tiếp, bất quá Trọng Liêu Phàm dù sao cũng là Trọng Liêu Phàm, hắn mỉm cười cười yếu ớt, hôm nay tiến đến, là bị một phần tạ lễ đưa tới, lấy này đa tạ Dạ cô nương cứu giúp tri ân, chỉ điểm chi tình. Nói xong, Trọng Liêu Phàm liền theo rộng rãi váy dài bên trong lấy ra một quyển kim khảm bên có một tấc nửa dày quyển sách đưa cho Dạ Diêu Quang. Một tấc nửa 5 cm tả hữu độ cao, Dạ Diêu Quang khỏe môi rút rút, sau đó tùy ý lật thứ nhất trang liền trừng thẳng ánh mắt, nhưng mà dở từng trang xong, cả người đều ngây người. Theo vô giá châu báu đến chân quý các màu vật lại đến hy hữu dược liệu thậm chí còn có mấy cái biệt viện nghìn mẫu lương nghìn mẫu đợi chút một loạt gì đó, chung cùng sở hữu 99 loại, mấy thứ này Dạ Diêu Quang thô sơ giản lược tính toán. Nói là giá trị 100 vạn lượng cũng không đủ. Ở kiếp trước Dạ Diêu Quang thỉnh thoảng cũng sẽ xem TV kịch, đối những thứ kia động bên trên 100 vạn lượng là cười nhạt, cổ đại sinh hoạt trình độ, 100 vạn lượng có thể sánh bằng chân chính 300 triệu nhân dân tệ muốn lật vài lần không ngừng. Dạ Diêu Quang đời trước cũng là phú bà, nhưng là 300 triệu nhân dân tiền mặt nàng là không có, thân gia cộng lại cũng đáng không xong 300 triệu, bởi vì nàng không tốt kinh doanh, không thích phân tâm ở khác đồ vật bên trên, cứ việc nàng rất yêu tiền, cái gì đầu tư à. Cái gì mở tiệm A hết thẻ không có, chính là mua mấy căn hộ mà thôi. Ho ho, Trọng công tử này có phải hay không rất quý trọng điểm. Vô công không chịu lộc, kỳ thực đêm hôm đó nếu không phải Trọng Liêu Phàm kia lăng đầu thanh heo đội hưu xông lên, bọn họ căn bản không có việc gì. Dạ Diêu Quang định nghĩa ân cứu mạng có chút gượng ép, cho nên cầm như vậy một đống lớn bảo vật, nàng vẫn là có như vậy một điểm lương tâm bất an, liền chống đẩy nói. Ta trọng mỗi nhân một cái mệnh chẳng lẽ chỉ không lên này chính là một ít vật chết. Trọng Liêu Phàm không có tiếp về đến, mà là cười nói, Trọng Liêu Phàm đưa ra gì đó đoạn không có thu hồi đến chi lễ, Dạ cô nương đã tiếp được, trả lại cùng Trọng Mỗ, là vì bất mãn. Dạ Diêu Quang cầm có chút phỏng tay danh mục quà tặng, ngoài cười nhưng trong không cười, nhiều như vậy đồ vật ta có thể mang không quay về, Trọng công tử nếu là có tâm, cho điểm hoàng bạch vật đó là, cho ta mà nói càng thực tế. Nguyên lai Dạ cô nương là vì này không như ý, là Trọng Mỗ nhân sơ sẩy. Trọng Liêu Phàm nói xong liền hướng tới phía sau vươn tay, theo sau lưng hắn quản gia lập tức cung kính đem một cái một thước cao lê hoa tượng gỗ hoa cháp đưa cho hắn, hắn lại hai tay đưa cho Dạ Diêu Quang, Dạ cô nương mời cười nhận. Mang ra đùa, trong tay một cái phỏng tay khoai lang còn không có còn cho hắn, lại tiếp một cái. Dạ Diêu Quang ho nhẹ hai tiếng, Trọng công tử khách khí, phần này lễ cùng Trọng công tử tiền thù lao, đã Trọng công tử tặng lễ, ta cũng đã thu, vậy thanh toán xong. Tu vi tăng cao. Ưu việt chính là Dạ Diêu Quang cảm giác lực càng mạnh, Trọng Liêu Phàm trong tay cháp dao động không là kim khí chỉ có một khí, cũng chính là ý nghĩa này hơn 20 cm cao trong chắp không có vàng bạc, mà là tràn đầy một chắp ngân phiếu, kia được là bao nhiêu bạc. Có phần này danh mục quà tặng, Dạ Diêu Quang cũng không dám lại vội vàng tiếp nhận, vì thế cự tuyệt sau lại nói, Trọng công tử đưa bảo vật quá nhiều, ta nên như thế nào mang đi. Trọng mỗi nhân đã đem phương tiện dịch mang theo tiểu kiện dùng xe ngựa vận đến, đại kiện có thể tồn tại trọng gia nội, Dạ cô nương khi nào phương tiện khi nào muốn đi, chỉ để ý phái người đến đó là. Trọng Liêu Phàm cười nói. Dạ Diêu Quang nghe vậy cười gượng, vậy đa tạ Trọng công tử dày lễ. Một điểm tâm ý thôi, ngày sau Trọng mỗi nhân dựa vào cô nương chô át không thể thiếu, mong rằng cô nương nhiều chỉ điểm. Trọng Liêu Phàm cười, hai mắt khẽ híp cực kỳ giống một cái giảo hoạt hồ ly. Dạ Diêu Quang gật đầu, đủ khả năng, không vi chủ tâm, không chối từ. Trọng Liêu Phàm cũng không phải là người bình thường, người này cũng không phải gian ác hạng người, Dạ Diêu Quang không có lý do gì đem thần tài ra ngoài đấy. Kia vừa vặn, hôm nay có một chuyện vừa đúng làm phiền cô nương. Trọng Liêu Phàm tuyệt không khách khí mở miệng. Dạ Diêu Quang giơ giơ lên mi, xem ra nhân gia là sớm có tính toán, bất quá nàng có ngôn ở phía trước, mời giảng. Ta Trọng gia lấy ra biển mà làm giàu, trên biển giao dịch chính là Trọng gia căn bản, lần này Giang Nam 13 gia cửa hàng liên thủ muốn dương buồm ra biển, theo lý thuyết việc này ta không thiếu được muốn cắm bên trên một chân, có thể mỗi khi muốn làm ra quyết định khi, tổng có chuyện chuyển hướng, liên tục kéo đến bây giờ, phảng phất trên trời không muốn ta trộn đều việc này, hôm nay liền mời Dạ cô nương vì ta chiếm bên trên một quẻ, xem việc này có thể cùng không. Trọng Liêu Phàm nói thẳng nói, ta đây liền vì Trọng công tử lên bên trên một quẻ. Chuyện này đối với Dạ Diêu Quang tới nói rất đơn giản. Lúc này liền dậy một quẻ, là Chu Dịch 64 quẻ bên trong 54 quẻ, Lữ quẻ. Dạ cô nương như thế nào? Không tốt. Dạ Diêu Quang rất trực tiếp nói, này quẻ thứ 6 hảo vì thế hảo, hôm nay là mậu ngọ ngày, hôm nay lên quẻ thì là câu trần chi thế, có phủ thuyền chi ưu. Dạ Diêu Quang lời nói lệnh Trọng Liêu Phàm ánh mắt sạch bóng hiện ra, khóe môi mang theo một điểm tà khí giơ lên. Dạ Diêu Quang cảm thấy nàng khả năng bởi vậy sẽ làm Trọng Liêu Phàm thai họa rất nhiều người vốn gốc vô quy, bất quá này cùng nàng không có quan hệ, nàng bất quá là chiếu quẻ tượng vì khách hàng giải quẻ mà thôi. Đa tạ Dạ cô nương, đây là quẻ kim. Trọng Liêu Phàm cười giống như hồ ly giống như đem nâng ở trong tay chắp đặt ở Dạ Diêu Quang trước mặt, sau đó không đợi Dạ Diêu Quang nói chuyện, liền thi thi nhưng đi rồi. Chương 97, vì sao làm quan? Trọng Liêu Phàm đi rồi, Dạ Diêu Quang nâng một chắp ngân phiếu ước lượng. Sau đó mày đẹp tập quán tính dơ dơ lên, không có giả mồm gãi lao tính toán trả lại trở về, bói toán cho quẻ kim đương nhiên, về phần nhân gia có tiền nguyện ý nhiều cho không có quan hệ gì với nàng, nàng cũng không hội bởi vì thu giá cao, về sau liền cho đối phương đại khai căn liền chi môn, công việc vẫn như cũ công. Ha ha, Trạm ca nhi chúng ta phát tài. Dạ Diêu Quang lôi kéo Ôn Đình Trạm trở về phòng, cầm trong tay danh mục quà tặng ném cho Ôn Đình Trạm, ngồi xuống liền vén lên tráp. Bên trong như nàng suy nghĩ như vậy thật dày một sấp ngân phiếu, tất cả đều là toàn quốc thông dụng ngân hàng tư nhân hiệu đổi tiền, diện ngạch đều là 1.000 lượng một trường, đầy đủ 100 trường, cũng chính là 10 vạn 2. 3 năm thanh chi phủ, 10 vạn đông tuyết ngân. Nơi nào có nàng đến tiền mau? Có này một khoản tiền, Dạ Diêu Quang danh xứng với thực là một cái đại phú bà, tuy rằng tương đương thành nhân dân tệ là 300 ngàn, nhưng là ở trong này mua sắm năng lực, so được bên trên hiện đại 600 ngàn nhân dân tệ đều không ngừng. Vạn Thông ngân hàng tư nhân chính là Trọng gia ngân hàng tư nhân. Ôn Đình Trạm nhìn Dạ Diêu Quang trong tay ngân phiếu. Ngân hàng tư nhân ở trong lịch sử là khởi nguyên cho Minh Triều Trung Hậu Kỳ, nhưng là thời đại này cũng là ở phía trước hướng cũng đã có, bây giờ bị Nguyên Triều hợp quy tắc, xuất hiện đời sau ngân hàng sơ hình. Trọng gia cũng thật có tiền. Dạ Diêu Quang không khỏi cảm thán, tuy tuy tiện tiện chính là 10 vạn 2 A. Hôm nay ngươi kia một quẻ, có thể nhường hắn kiếm hồi 10 cái 10 vạn 2. Ôn Đình Trạm hiểu được xa so Dạ Diêu Quang tưởng tượng nhiều, rất nhiều thời điểm thư viện có các loại tiểu đạo tin tức, qua thai liền sẽ không quên, hơn nữa hắn thông minh, vui mừng suy xét, cho nên một điểm liền thông, cho dù có không hiểu sự tình, lật vừa lật sách sử cũng có thể đủ từ trước người điển cố bên trong nhận đến dẫn dắt. Bản triều thành lập chi sơ, Thái Tổ muốn mở cấm biển nhận đến rất lớn lực cản, có tiếng hào thương ra, cho dù là ngày xưa duy trì Thái Tổ tranh đấu giành thiên hạ cung ứng lương thảo, Phú Khả Địch Quốc Văn gia cũng không duy trì. Trọng gia khi đó bất quá là tam lưu thương hộ, có thể Trọng gia kia một đời gia chủ có quyết đoán, lăng là đem toàn bộ thân gia áp ở này một thanh bên trên, kết quả đổi trở về đầy bốn bát, hơn nữa chiếm được Thái Tổ thưởng thức, ở trên biển mậu dịch cho hắn mở phương. Tiện chi môn, tuy rằng sau này trên biển mậu dịch không ngừng có người gia nhập đều càng bất quá Trọng gia. Tối tà môn đó là 200 nhiều năm qua Trọng gia thuyền chưa từng có một lần tay không mà về, cũng bởi vậy vì Trọng gia tích góp từng tí một vô số tài phú. Trọng gia người chẳng những thông minh biết kiếm tiền, còn rất biết làm người, thật biết luồn túi, rất thật tinh mắt. Thái tổ băng hà phía trước bọn họ áp đúng rồi bảo, tân quân thánh tổ hoàng đế lại một lần thưởng thức trọng gia muốn trao tặng hầu tước, trọng gia chối từ, nguyện vì phú ông gia, không vì quyền quý hầu. Thánh tổ hoàng đế thời kỳ trọng gia phồn vinh đạt tới đỉnh, lại dã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang, hết thể lấy thánh tổ vì trước, năm đó ứng thiên phủ đại thai, trọng gia tan hết gia tài vì dân chúng, hiện bây giờ trọng gia định cư cho ứng thiên phủ, chẳng những bởi vậy đợi đến thánh tổ đan thư sắc khoán, càng ở ứng thiên phủ sâu chịu dân chúng kính yêu. Trước sau ba vị ứng thiên phủ chi phủ bị trọng gia không ra một lời lợi dụng giờ n chúng tay đem bãi miễn, thế cho nên đến bây giờ trọng gia đã nghiễm nhiên trở thành ứng thiên phủ đương gia người. Đương kim sùng ái nhất thuộc quý phi, đó là trọng Nghiêu Phàm thân tỷ tỷ, mặc dù đối phương là thứ xuất, có thể trọng Nghiêu Phàm cũng bí mật bị người coi là quốc cứu gia, có người lấy này hướng thánh thượng góp lời muốn định trọng Nghiêu Phàm một cái ý đồ gây rối chi tội, lại bị kim thượng một câu lời nói đùa, ngược lại như vậy định ra rồi trọng Nghiêu Phàm quốc cứu thân phận. Trọng gia không một người làm quan, có thể trọng Liêu Phàm này năm ấy 22 tuổi trẻ tuổi nhất gia chủ, tuyệt đối là có thể quấy được đại nguyên triều tình phong huyết vũ nhân vật. Cũng là bởi vì này rất nhiều người đã bắt đầu kiêng kỵ trọng Liêu Phàm, tuy rằng thuộc quý phi chỉ có một nữ, có thể thuộc quý phi dưới gối nuôi một cái hoàng tử, giang nam 13 ra cửa hàng đột nhiên liên thủ muốn chen chân hải vận, chưa hẳn không là có người ở sau lưng mượn đến đây cảnh cáo trọng Liêu Phàm. Đối với chính trị gặp may mắn trời sinh sâu sắc, Ôn Đình Trạm đã hiểu rõ sau lưng ý nghĩa, cho nên ta không đối lý. Dạ Diêu Quang sờ sờ ngân phiếu, sau đó cười híp ánh mắt. Trọng Nghiêu Phàm theo nàng nơi này kiếm giá trị có lẽ cùng cho nàng không sai biệt lắm, có thể càng sâu xa lợi ích cũng không phải 100 vạn lượng có thể đánh giá, cũng là bởi vì này Dạ Diêu Quang thu không thẹn với lương tâm. Trọng Nghiêu Phàm là một cái khả quan đối thủ. Ôn Đình Trạm dài nhỏ tối đen như trân châu đen mắt vượng có chút thâm thúy. Số dương tiền đếm khoan khoái Dạ Diêu Quang nghe xong đỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Ôn Đình Trạm, không khỏi lật một cái xem thường, ta nói Trạm ca nhi, ngươi có thể hay không không cần cả ngày giống cái tiểu lão đầu giống như. Diêu diêu, ta ngày sau nên vì quan. Ôn Đình Trạm cảm thấy hắn đã định mục tiêu, trước tiên hiểu biết ngày sau sinh tồn hoàn cảnh, cùng với hoàn cảnh người chung quanh, hơn nữa sớm phân rõ tình thế là rất có tất yếu. Là, ngươi phải làm quan, ta biết. Dạ Diêu Quang gật gật đầu. Tuy rằng bởi vì cùng Ôn Đình Trạm có hôn ước duyên cớ, nàng đã xem không xong Ôn Đình Trạm tướng mạo, có thể nàng lại biết Ôn Đình Trạm mệnh cách, Ôn Đình Trạm làm quan là tất nhiên, nàng liền hỏi, ngươi một lòng chỉ nghĩ đến làm quan, có thể ngươi có nghĩ tới vì sao làm quan sao? Dạ Diêu Quang hỏi vấn đề này, bất quá là muốn chỉ điểm một chút Ôn Đình Trạm, không cần hắn còn tuổi nhỏ liền trầm mê cho luồn túi bên trong, trọng Liêu Phàm so với hắn đầy đủ lớn một vòng, hắn thế nhưng đã ở lo lắng ngày sau như đối địch với trọng Liêu Phàm sự tình. Có phải hay không quá dài xa? Trước kia, là nương thân hy vọng ta làm dạng dỡ tổ tông, sau này ta muốn vì nương thân báo thủ. Ôn Đình Trạm ánh mắt rất nghiêm túc nhìn Dạ Diêu Quang, hiện tại ta chẳng những nên vì quan, lại làm được quyền thế đỉnh. Rõ ràng hắn còn như vậy non nớt, rõ ràng hắn thanh âm còn như vậy thanh thúy như hải tử, có thể kia một câu nói lại chấn vào Dạ Diêu Quang đáy lòng, nàng phảng phất có thể theo trước mắt này bộ dáng xinh đẹp tiểu thiếu niên nho nhỏ thân thể trong nhìn đến vô cùng cường đại linh hồn. Nàng cảm thấy hắn không có nói mạnh miệng, chung quy một ngày, hắn hội như hắn lời nói, đứng ở vạn nhân trung ương, hưởng thụ vô thượng vinh quang. Trạm ca nhi, có mục tiêu cùng giấc mộng là chuyện tốt, mà ta cũng không nghĩ ngươi trở thành một cái dã tâm bừng bừng quyền nô. Những thứ kia hao tổn tâm cơ muốn đùa bỡn quyền yêu, tay cầm quyền bính người, vô luận thành cùng bại cuối cùng đều là quyền lợi nô lệ, vì quyền lợi trả giá máu tươi đầm địa giá cả, lại chưa hẳn chiếm được vui vẻ. Diêu diêu, ta sẽ bảo vệ cho chủ tâm. Ta muốn nỗ lực không bao giờ nữa nhường ngươi nhận đến trời phạt. Ôn Đình Trạm ngữ khí phi thường kiên định, ngươi từng nói như ta tạo phúc một phương dân chúng, đó là một phương công đức, ta đây như tạo phúc thiên hạ dân chúng, có phải hay không liền có được vô thượng công đức, ngươi là của ta thê tử, ngày sau đó là ngươi bất đắc dĩ muốn hành lịch thiên việc, có phải hay không hội bởi vậy tránh thoát kiếp nạn. Ta lật xem qua một ít sư nhân vật truyện ký, bọn họ đều nói giống như các ngươi người như vậy luôn có năm tệ ba thiếu, như ta nỗ lực nhường càng nhiều người giàu có an khang. Có phải hay không là có thể điển bình ngươi nhân sinh chung tiết với? Có được hoàn chỉnh khi còn sống? Dạ Diêu Quang đếm tiền tay dừng lại, nàng cúi đầu, dài vểnh lông mi run rẩy, trong mắt có một chút lệ quang chớp động, kia trong nháy mắt nàng thật là cảm động, cho tới bây giờ không ai vì nàng nghĩ đến như vậy lâu dài, cũng cho tới bây giờ không ai nói cho nàng, muốn cho nàng hoàn chỉnh khi còn sống. Chương 98, Tang Ấu Ly. Nam tệ ba thiếu, là sở hữu phong thủy tướng sĩ không thể tránh khỏi trừng phạt. Bởi vì xem xét tiết lộ thiên cơ nhiều lắm, mặc dù là nàng tu luyện, có thể cũng không dám nói nhất định có thể lần mất mở. Nam tệ, quan, quả, cô, độc, tàn. Ba thiếu, tiền, mệnh, quyền. Kiếp trước nàng cái gì cũng không thiếu giống nhau ngưng kết kim đan, nàng cho rằng nàng có thể ngoại lệ hưởng thụ tốt đẹp nhân sinh, nhưng cuối cùng nàng vẫn là tráng niên mất sớm, cũng liền ứng nghiệm ba thiếu bên trong thiếu mệnh. Cho nên, không phải do nàng không tin. Nhưng này cái nho nhỏ thiếu niên, lại có lẽ là trước kia liền đã biết đến rồi điểm này, hơn nữa hắn muốn chân chính vì nàng né qua cái này mà nỗ lực. Trạm Ca Nhi, ngươi không cần như thế, ta nghĩ ngươi có nguyên nên có nhân sinh. Dạ Diêu Quang hít sâu một hơi, ánh mắt đã khôi phục bình tĩnh, nàng dương mắt nhìn về phía Ôn Đình Trạm. Cái gì là ta nên có nhân sinh? Ôn Đình Trạm hỏi lại, ngươi còn sống, không phải là phải làm vì chính mình vốn tưởng muốn giao tranh, vì chính mình sợ tại hồ liều mạng. Này thế gian, còn có thể tác động ta chỉ có một chuyện một người, vì mẫu thân báo thù, sau đó chính là ngươi, cho nên đây là ta nên có nhân sinh, ta nghĩ muốn nhường Diêu Diêu qua được tốt. Ai nha nha, Trạm Ca Nhi, ngươi tốt như vậy, trước nhường ta xoa bóp mặt. Dạ Diêu Quang cảm thấy đề tài này không phải hẳn là lại tiếp tục, vì thế liền đưa ra ma chảo, hướng Ôn Đỉnh Trạm chân mềm trên mặt nhéo một thanh. Quả nhiên, rất nhiều chuyện đều đã có thể lạnh nhạt tự nhiên Ôn Đỉnh Trạm, nhất thời khuôn mặt nhỏ nhắn bạo hồng, sau đó một bộ giận mà không dám nói gì ủy khuất bộ dáng nhìn Dạ Diêu Quang. Dạ Diêu Quang xuống tay không nặng, có thể Ôn Đỉnh Trạm trên khuôn mặt lăng là xuất hiện hai cái hồng dấu, xem ra hết sức buồn cười, Dạ Diêu Quang nhịn không được cười ra tiếng. Ôn Đình Trạm đã sớm phát hiện làn da hắn thuộc về mẫn cảm tính, hơi hơi vừa chạm vào sẽ lưu lại dấu vết, gặp Dạ Diêu Quang cười không kềm chế được, khuôn mặt nhỏ nhắn một túc. Như vậy không đối xứng. Dạ Diêu Quang nói xong, tay đã nắm bên kia, sau đó Ôn Đình Trạm một bên hai cái hồng dấu, cực kỳ giống một cái xinh đẹp nhỏ con, Dạ Diêu Quang cười càng hoan. Ôn Đình Trạm mặt không biểu cảm xoay người, mang theo bốn hồng dấu đi rồi. Kim Tử cảm thấy Dạ Diêu Quang hơi quá đáng, luôn là bắt nạt nó đội hữu. Ân. Bởi vì mỗi ngày cùng Ôn Đình Trạm cùng nhau luyện công, Kim Tử đã tự động đem Ôn Đình Trạm hoa vào nó đồng loại, nhưng là bởi vì Dạ Diêu Quang này mà nữ quá cường đại, vì thế nó liền ngưỡng cổ hừ nhẹ một tiếng, tỏ vẻ bất mãn sau, liền đuổi theo ra đi chuẩn bị an ủi một chút nó đội hữu. Trong phòng chỉ còn lại có Dạ Diêu Quang một người, trên mặt nàng tươi cười phút chốc chợt tắt, sau đó gối cánh tay nằm ở trên giường, nhìn giường trung gian nửa túi lụa mỏng hay còn xuất thần. Này thần ra ra, nàng thế nhưng đang ngủ. Tỉnh lại đã là mặt trời chiều ngã về tây, Dạ Diêu Quang đơn giản rửa mặt một chút phải đi nhà ăn, đã bắt đầu bày thiện, ăn cơm tối sau, Dạ Diêu Quang cũng không muốn đi tiêu thực, ở trong sân bàn đu dây ngồi, nhẹ nhàng đong đưa ngẩn người. Chẳng được bao lâu liền nghe được Ôn Đình Trạm tiếng bước chân tới gần, sau đó xoay người nhìn về phía hắn, như thế nào? Trọng Nghiêu Phàm lại tới nữa. Ôn Đình Trạm sắc mặt hơi ngưng, vẫn là tới tìm ngươi. Hắn đáp tội ngươi. Gặp Ôn Đình Trạm sắc mặt, Dạ Diêu Quang đứng lên hỏi. Hắn lúc này dẫn theo hai cái nha hoàn đến. Ôn Đình Trạm nói. Nha hoàn. Trước hai lần nhìn đến Trọng Nghiêu Phàm, bên người đều mang theo quản gia, lần này thế nhưng dẫn theo hai cái nha hoàn đi lại, Dạ Diêu Quang cũng cảm thấy kỳ quái, có thể nàng đối Trọng Nghiêu Phàm cũng không biết, cho nên cũng không thể kết luận này có phải hay không chính là Trọng Nghiêu Phàm làm việc tác phong, nha hoàn có vấn đề. Nàng không thể kết luận, như vậy Ôn Đình Trạm cũng không thể kết luận, có thể Ôn Đình Trạm rõ ràng điểm ra nha hoàn. Có thể thấy được Ôn Đình Trạm phát hiện vấn đề. Trong đó một cái tư sắc phi phàm, lại ý vị thiên thành, vừa nhìn liền không giống như là nha hoàn. Ôn Đình Trạm nói, chẳng lẽ không hưng trọng gia có tiền, đem bên người đại nha hoàn cho rằng đại tiểu thư bồi dưỡng. Dạ Diêu Quang một bên cùng Ôn Đình Trạm hướng chính viện đi đến, một bên nói, lại làm tiểu thư bồi dưỡng, nha hoàn thủy chung là nha hoàn, nhìn về phía chủ tử thời điểm liền tất không thể tránh cho có hèn mọn chi sắc, kia nha hoàn trong mắt chỉ có cảm kích cùng quý. Ôn Đình Trạm nói, Dạ Diêu Quang mi tâm nhảy dựng, không nói gì, tiểu tử này ánh mắt càng ngày càng nhọn, nếu như thật là như vậy Trọng Nghiêu Phàm liền không là mang theo một cái chân chính nha hoàn đến, mà mang theo một cái giả nha hoàn tìm đến nàng, Dạ Diêu Quang đông thấy có chút không ổn. Làm Dạ Diêu Quang đi vào chính đường thời điểm, đầu tiên mắt đích sắc sắc thực thấy được Ôn Đình Trạm trong miệng nha hoàn, kỳ thực Trọng Nghiêu Phàm phía sau hai cái nha hoàn đều là thượng đẳng tư sắc, mặc đồng dạng y phục, làm đồng dạng trang điểm. Có thể bên phải vị nào bất luận là dáng đứng vẫn là ý vị đều không là người bình thường có thể sánh bằng, đó là một loại tự tin, theo trong khung bởi vì có học thức có địa vị mà phát ra một loại tự tin. Dạ Diêu Quang cùng Ôn Đình Trạm đi vào sau, Ngụy Lâm liền thanh tràng, mang theo toàn bộ người lui ra, trong phòng chỉ còn lại có Dạ Diêu Quang cùng Ôn Đình Trạm còn có Trọng Liêu Phàm cùng hai cái nha hoàn năm cái người. Tại hạ ngày mai liền muốn mở thần hồi ứng thiên phủ, có một chuyện sở cầu, cho nên đêm khuya quấy rầy, còn mời Dạ cô nương chớ trách. Trọng Nghiêu Phàm khách khách khí khí nói xong. Dạ Diêu Quang đã cảm giác được đến từ Trọng Nghiêu Phàm phía sau một đạo tầm mắt, chỉ có một hai giây tạm dừng, sau đó biến mất, cũng không có vạch trần, có lời nói thẳng. Ấu Ly, vị này đó là Dạ cô nương. Trọng Nghiêu Phàm đối với vị nào khí chất xuất chúng nha hoàn nói, tại đây nha hoàn chậm chậm đi lên phía trước là lúc lại đối Dạ Diêu Quang nói, Ấu Ly nàng phụ thân họ Tang. Cô nương. Tang Ấu Ly đối Dạ Diêu Quang trong suốt thi lễ, chịu qua Liếu thị đại gia tộc tiểu thư lễ nghi hun đúc Dạ Diêu Quang chỉ cần một mắt, có thể đủ nhìn ra Tang Ấu Ly xuất từ giáo dưỡng tốt thế gia. Tang cô nương đa lễ. Cũng là chính diện sau Dạ Diêu Quang mới nhìn đến Tang Ấu Ly trên đầu chân một đóa màu trắng tiểu hoa, đây là áo đại tang trong người ý tứ. Phụ thân của Ấu Ly chính là Ứng Thiên Thông phán Tang chính. Trọng Liêu Phàm tiến thêm một bước giới thiệu, kỳ phụ hoạch tội mà chết, Ấu Ly nhận đến liên lụy, đưa mắt không quen, ta đem nàng ra mua, đưa cho Dạ cô nương. Đa tạ Trọng công tử hảo ý, ta không thiếu người, huống chi Trọng công tử cần phải biết ta người như vậy, bên người thêm người, tất nhiên muốn trước xem tướng lại tính bắt tự, sẽ không tùy ý tăng thêm. Dạ Diêu Quang không cần suy nghĩ liền cự tuyệt. Dạ cô nương coi như làm giúp ta một việc, ta có thể cam đoan Ấu Ly ở Dạ cô nương bên người tuyệt sẽ không cho Dạ cô nương mang đến một tia phiền toái, của nàng thân khế ta cũng sẽ giao cho Dạ cô nương, Dạ cô nương có thể tùy ý sử dụng. Trọng Liêu Phàm theo một cái khác nha hoàn trong tay lấy ra một cái hộp, mở ra sau đẩy tới Dạ Diêu Quang trước mặt, Dạ cô nương không ngại nhìn xem thành ý của ta. Nguyên bản đã quyết định bất luận Trọng Liêu Phàm cho nàng bao nhiêu tiền nàng đều sẽ không thỏa hiệp, Dạ Diêu Quang tùy ý thoáng nhìn, tầm mắt liền dừng lại, dài nhỏ hộp gấm bên trong là một cái màu lam sáo ngọc, cây sáo phi thường tinh xảo, không có âm nhạc tế bào Dạ Diêu Quang tự nhiên không là bị cây sáo bản thân hấp dẫn, mà là bị cây sáo giải sinh cắt khí hấp dẫn, này dĩ nhiên là một cái pháp khí. Chương 99, tái sinh tri ân. Này cây sáo ngọc chính là dụ thị hậu nhân lưu truyền tới nay. Trọng Liêu Phàm gặp Dạ Diêu Quang ánh mắt bị hấp dẫn, liền thân thủ đem sáo ngọc theo hộp gấm nội lấy ra, nhưng thấy hắn ở sáo ngọc ngay trước một cái hoàn toàn nhìn không thấy tí ti khe hở cùng dấu vết địa phương nhấn một cái kia địa phương không có một chút biến hóa, có thể sáo ngọc đầu cuối hàn quang chợt lóe, sắc bén ngân bạch dài hai thước rộng không đủ một tấc mỏng kiếm liền xoát một tiếng bắn ra. Dụ thị ở thời đại này có thể nói nổi tiếng, đặc biệt am hiểu cho chế tạo tinh xảo cơ quan, sắc bén binh khí, ở 500 năm trước từng đã phủ dung sớm nở tối tàn, khi đó là đường mạng, anh hào cùng lúc, dụ thị tộc nhân mấy thế lực lớn tranh chấp dưới bị thay bay vạ gió, bất quá dụ thị truyền lưu đi ra mỗi một kiện đồ vật đều là tuyệt đối chất bảo, thiên kim khó cầu. Dạ Diêu Quang từng đã nghe Ôn Đình Trạm nhắc tới qua một đoạn này lịch sử, nay ở chính sử bên trong cũng không có ghi lại, không có xem qua dụ thị chế tạo gì đó. Cho nên Dạ Diêu Quang cũng không biết dụ thị vị kia cao nhân có phải hay không như nàng giống nhau, nhưng là sinh không gặp khi, lại không có che giấu tốt, cho nên cuối cùng rơi vào cái chết không toàn thây. Nếu là nguyên bản Dạ Diêu Quang còn có thể bởi vì này cây sáo ngọc là pháp khí mà nhịn đau dứt bỏ lời nói, như vậy hiện tại Dạ Diêu Quang là phi thường tâm động, bởi vì Ôn Đỉnh Trạm trụ cột có mạch khâm kia một hạt cố bổn bồi nguyên đan dược đã phi thường rắn chắc, hiện tại chính cần một thanh tiện tay binh khí. Hơn nữa Ôn Đình Trạm đối với nhạc khí tối trung ái cũng là cây sáo, này một cái sáo ngọc vô luận theo cái gì góc độ đến xem, đều như là vì Ôn Đình Trạm lượng thân tạo ra. Ngươi ngẩng đầu lên. Đã tâm động, Dạ Diêu Quang liền quyết định nhìn một cái Tang Ấu Ly thật xấu. Không xem không biết, vừa nhìn ngược lại liền phát hoảng, Tang Ấu Ly ấn đường cùng thiên đình bộ vị no đủ ngăn nắp sáng lệ trình hồng hoàng, này ý nghĩa nàng vợ phu, môi hồng như lau chu sa thuyết minh nàng phúc thọ song toàn. Nhật Nguyệt rắc trước bình sau gậy ý nghĩa nàng thiếu niên tang phụ lại tang mẫu, của nàng khỏe mắt trái dài nhỏ lông mày đuôi bưng phía dưới có một viên trí, chẳng những cho nàng cả người thêm phong vận, hơn nữa này vẫn là một viên trường thọ trí. Dạ Diêu Quang rất cẩn thận xem một lần, tổng kết xuống dưới chính là nữ nhân này sở hữu bất hạnh đều đã vượt qua, từ giờ trở đi nàng sẽ thuận buồm xuôi gió, hơn nữa nàng là một cái thông minh mà thủ tín người, người như vậy tính cách phẩm hạnh đều tuyệt đối là cực kỳ khó được. Tang cô nương có thể không báo bên trên ngày sinh tháng đẻ. Dạ Diêu Quang hỏi. Người không có vấn đề, liền nhìn xem Tang Ấu Ly có phải hay không cùng bọn họ tương khắc. Tựa hồ là sớm có chuẩn bị, Tang Ấu Ly từ trong lòng lấy ra một cái tiểu giấy cuốn, hai tay đưa cho Dạ Diêu Quang, gặp Dạ Diêu Quang không có tiếp, mà là nhữ mày nhìn nàng, nàng tựa hồ có thể hiểu rõ Dạ Diêu Quang ý tứ, đến trước, quốc cứu gia đã đề điểm qua nô tỷ cô nương thân phận. Thông minh, không là giống như thông minh. Dạ Diêu Quang tiếp nhận triển khai, sau đó thân thủ tính toán. Tất cả mọi người khẩn trương nhìn chằm chằm Dạ Diêu Quang, bởi vì Tang Ấu Ly đi lưu ngay tại này một lần. Ta có thể không hiểu biết lệnh tôn là vì gì hoại tội. Dạ Diêu Quang đầu ngón tay vừa động, kia giấy cuốn ở trong tay nàng hóa thành cho tàn. Tang Ấu Ly hít sâu một hơi sau mới nói, gia phụ chính là tham ô tội. Ngươi cảm thấy lệnh tôn là trừng phạt đúng tội, vẫn là Hàm Đoan mà chết. Dạ Diêu Quang lại hỏi. Tang Ấu Ly rũ xuống rèm mắt, dài vểnh lông mi run rẩy, một hồi lâu mới nói, không dối gạt dạ cô nương, gia phụ cùng sở hữu ba cái tội, không một không thật. Ngươi đối này trong lòng như thế nào làm nghĩ? Nhân quả báo ứng. Tang Ấu Ly cười khổ, gia phụ nghèo khổ sinh ra, gia mẫu là đại gia tộc thứ nữ, phụ thân như vô căn lục bình, rất nhiều chuyện không làm liền không có đường sống, mẫu thân khắp nơi chịu người cả tay, không thể không cổ động phụ thân vì không thể vì này sự, này là bọn hắn mệnh, nhưng bọn hắn lựa chọn mệt nhọc buôn ba duy trì phú quý, bây giờ sự việc đã bại lộ, cũng là thiện ác đến cùng cuối cùng có báo, chẳng trách người khác. Ấu Ly có thể làm, chính là mang theo cha nương mong đợi hảo hảo sống sót, mỗi gặp thanh minh tảo mộ, sinh tử ngày dô dân hương, nhường phụ mẫu ở cựu tuyển dưới không đến mức không an tĩnh, mộ phần sinh cỏ. Tốt, ta nhận lấy ngươi. Dạ Diêu Quang nghe xong rất rõ ràng nói câu nói này. Đa tạ cô nương, Ấu Ly tất nhiên sẽ không cô phụ cô nương hôm nay tái sinh tri ân. Tang Ấu Ly nhất thời quỳ xuống hướng Dạ Diêu Quang dập đầu. Nàng chịu phụ thân liên lụy, bị phát mua, là Trọng Liêu Phàm cứu nàng, này nhường bất luận cái gì nữ nhân đều nhịn không được mê luyến nam nhân, nàng lại sâu sâu biết hắn là độc, nàng như lâu dài ở lại hắn bên người chỉ biết độc tận xương thủy, mà Trọng Liêu Phàm như vậy nam nhân cùng nàng liền tính là từ trước cũng là không có khả năng có giao tập nam nhân. Cho nên nàng nghĩ cực sớm bước ra, có thể trong lòng nàng hiểu rõ, giống như Trọng Liêu Phàm như vậy nam nhân là không có khả năng bạch cứu nàng. Phụ thân đại tóm tắt nội dung vụ án phụ thân chung kết, sau lưng người Trọng Liêu Phàm tuyệt đối không nghĩ buông tha, nàng trong tay nắm giữ chứng cứ chính là Trọng Liêu Phàm muốn ở tối thời khắc mấu chốt xuất ra một chương bài, cho nên Trọng Liêu Phàm cứu nàng, nhưng là sau lưng người nhiều lắm quá cường thế, Trọng Liêu Phàm không thể cam đoan một kích liền trúng phía trước, nhất định sẽ không nhường nàng có sơ suất. Tang Ấu Ly đã ở Trọng Liêu Phàm an bài dưới chết, cho nên nàng tất nhiên muốn có một mới thân phận, này thân phận tốt một điểm có thể là ca cơ, kém một chút. Dù sao cũng nữ nhân cũng chỉ có những thứ kia có thể tân sinh địa phương, vô luận là kia giống nhau đều không là nàng suy nghĩ. Nguyên bản đã làm tốt tệ nhất tính toán nàng, lại có thể hy vọng gặp trước mắt vị này dạ cô nương, Trọng Liêu Phàm đem nàng đưa cho dạ cô nương tất nhiên là vì đây là an toàn nhất ổn thỏa nhất địa phương, nàng rất may mắn chính mình liên lụy trọng đại, mới nhường Trọng Liêu Phàm cho nàng một cái không đồng dạng như vậy lộ. Cho nên nàng mới nói là tái sinh tri ân, nếu là dạ Diêu Quang không cần nàng vẫn như cũ hội đi trở về. Thân khế. Dạ Diêu Quang đưa tay lại một lần than ở Trọng Liêu Phàm trước mặt. Quá khứ tương lai, giống như ta như vậy tặng người chỉ sợ trước không có ai sau này cũng chẳng tìm thấy. Trọng Liêu Phàm cười lấy ra Tang Ấu Ly thân khế đặt ở Dạ Diêu Quang trong tay. Thương nhân lãi nặng, ngươi càng là thương nhân trung vương giả, nếu không phải sở đồ có thể so hôm nay đưa ra càng nhiều, ngươi hội bỏ được. Dạ Diêu Quang thu tốt thân khế, lại theo Trọng Liêu Phàm trong tay đoạt lấy sáo ngọc, đem kiếm thu hồi đi, sau đó bỏ vào hòm, ngươi nhớ được. Từ nay về sau nàng là người của ta, ngày sau ngươi muốn dùng có thể đến van cầu ta, nhưng tốt nhất thiếu đánh không nên có chú ý, nhậm ngươi có núi vàng núi bạc, ta cũng có thể đem ngươi biến thành kẻ nghèo hèn. Tại hạ ghi nhớ. Trọng Liêu Phàm cười đứng lên, mong rằng ngày sau dạ cô nương có thể khẳng khái mượn người, hôm nay sắc trời đã tối muộn, ta liền không quấy rầy cô nương ăn nghỉ, ngày mai ta liền hồi ứng thiên phủ, như vậy từ biệt, ngày sau dạ cô nương như tới ứng thiên phủ làm khách, ta tất nhiên sẽ tận tình địa chủ. Yên tâm. Tuyệt đối quên không được tế ngươi. Dạ Diêu Quang gật đầu. Tế ngươi này mới từ đối với Trọng Liêu Phàm mà nói cũng không khó lý giải, hắn cũng không nhận vì Dạ Diêu Quang là muốn giết hắn, đánh giá nếu muốn nhường hắn hà bao đại mở. Dạ cô nương cáo tử, sau này còn gặp lại. Trọng Liêu Phàm giơ lên chén trà đối Dạ Diêu Quang một kính. Đi thôi, nơi nào nhiều như vậy vô nghĩa. Dạ Diêu Quang không kiên nhẫn vung tay. Ha 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 ha. Trọng Liêu Phàm mang theo sang sảng tiếng cười rời khỏi. Chương 100. Muốn đổ mưa. Trọng Liêu Phàm như vậy một trì hoãn, đêm thật sự đã rất sâu, Dạ Diêu Quang liền nhường Ngụy Lâm cho Tang Ấu Ly an bài một cái phòng, sau đó liền mang theo Kim Tử đi ngủ. Ngày thứ hai sáng sớm Dạ Diêu Quang đứng lên tu luyện, thiên đều còn không có sáng, mở ra cửa phòng liền gặp Tang Ấu Ly đã mặc chỉnh tề đứng ở bên ngoài, bưng nước đều là ấm áp. Nô tỳ hướng trong phủ tỷ tỷ hỏi thăm qua cô nương rời giường canh giờ. Tang Ấu Ly bưng nước đi vào, hầu hạ Dạ Diêu Quang rửa mặt, động tác có chút thong thả. Hẳn là bởi vì ngượng tay sợ làm lỗi cho nên cẩn thận chút, Dạ Diêu Quang yên lặng quan sát Tang Ấu Ly, nàng thế nhưng một điểm ủy khuất cùng không khỏe đều không có. Như vậy thích ứng năng lực quả thực có thể nói nghịch tiên, bất luận cái gì một người theo đại tiểu thư lưu lạc vì nô tỳ, trong lòng chênh lệch đều phi thường khó có thể điền bình. Ngươi, so với ta nghĩ hoàn hảo. Dạ Diêu Quang rửa mặt xong đối Tang Ấu Ly nói. Nàng đối hai mắt của mình rất tin tưởng, cho tới bây giờ không ai có thể lừa gạt một cái tướng thuật sĩ. Tang Ấu Ly có thể nhanh như vậy liền thích ứng hiện tại chuyển biến, chẳng phải bởi vì diễn trò, chỉ là vì nàng là một cái phá lệ hiểu được cảm ơn cùng thấy đủ người, bởi vì trong lòng nàng hiểu rõ chính mình không thu giới nàng, nàng hội rơi vào cái dạng gì hoàn cảnh, cho nên nàng thấy đủ, bởi vì biết Dạ Diêu Quang nhận nàng, còn gánh vác bảo hộ của nàng an nguy cho nên cảm ơn, Dạ Diêu Quang chưa từng có nghĩ tới nàng hội ngộ bên trên như vậy một cái gần như hoàn mỹ người. Đa tạ cô nương khích lệ. Ngươi lại đi ngủ một hồi nhi đi, ta nơi này không có như vậy quy củ, ta muốn tu luyện so người bình thường đều thức dậy sớm, về sau ngươi buổi sáng không cần đến chiếu cố ta, chờ ta trở lại chiếu cố ta là được. Dạ Diêu Quang một bên đi ra ngoài một bên phân phó. Là tìm một cái tốt vị trí, Dạ Diêu Quang bắt đầu tu luyện, hoàn thành lần thứ tư trừ độc. Dạ Diêu Quang thân thể hấp thu năng lực càng thêm tốt, nhưng là cũng không có đại lượng hấp thu ngũ hành chi khí, này bên ngoài ngũ hành chi khí lại đối lập qua của nàng nhà cũ sau, quả thực bị Dạ Diêu Quang ghét bỏ không được. Chúng ta cũng nhanh về nhà, đem ngũ hành chi khí đạo vào kim tử trong cơ thể, nhìn kim tử ghét bỏ bĩu môi, Dạ Diêu Quang thân thủ sờ sờ nó đầu, ta cũng nhớ nhà. Vừa ly khai chính là đại nửa tháng, nàng cũng rất muốn ra. Cho nên dùng xong bữa sáng, Dạ Diêu Quang liền đối Ngụy Lâm đưa ra dẹp đường hồi phủ, Ngụy Lâm tự nhiên nghe Dạ Diêu Quang lời nói, thông minh hắn tối hôm qua liền phân phó tùy thời chuẩn bị rời khỏi, cho nên một canh giờ sau bọn họ khởi hành hồi Ngụy Lâm ra. Chuyện này còn kém cuối cùng một bước, này chính là vì Ngụy gia tổ trạch khu trừ âm khí. Diêu Diêu, không thể ăn sao? Sau giữa trưa đại gia nghỉ ngơi thời điểm, Dạ Diêu Quang ủ rũ ghé vào cửa sổ xe phía trên, Ôn Đình Trạm đưa cho nàng lương khô đều không cần. Không đói bụng. Dạ Diêu Quang nâng mí mắt, nàng là thật không đói bụng. Ngươi muốn ăn cái gì? Ôn Đình Trạm cảm thấy là không hợp khẩu vị. Ô ô nha. Kim Tử vội vàng hoa chân múa tay vui sướng. Một bên nhìn ốc. Dạ Diêu Quang mang theo Kim Tử cái đuôi, đã đem nó ném tới Tang Ấu Ly bên người, sau đó khinh bị nó, chính mình muốn ăn cá chính mình đi trong sông trộm tới, đừng đánh ta cờ hiệu. Tang Ấu Ly ôm lấy Kim Tử ổ ở trong lòng nàng cọ sát, sau đó vẻ mặt ủy khuất. Chọc được Tang Ấu Ly tốt một trận vuốt ve an ủi. Sắc con khỉ. Dạ Diêu Quang mắt trợn trắng, trước kia không có phát hiện, này con khỉ chẳng những nhát gan sợ phiền phức, yêu trộm cá kho tàu, còn vui mừng mỹ nhân. Diêu Diêu, Kim Tử thật đáng yêu a. Ôn Đình Trạm dở khóc dở cười, hắn rất vui mừng Kim Tử, có thể Dạ Diêu Quang đối Kim Tử luôn là rất thô bạo. Ta biết, ta cũng rất yêu nó a, ta yêu là độc đáo, các ngươi cũng đều không hiểu. Dạ Diêu Quang hoàn toàn trợn tròn mắt nói dối. Ho ho. Ôn Đình Trạm nghẹn cười nhẹ ho khan vài tiếng, gặp Dạ Diêu Quang không tốt ánh mắt thổi qua đến, lập tức khôi phục một bộ nghiêm trang, chúng ta khởi hành đi, đêm khuya cần phải có thể đuổi tới. Đuổi không đến. Dạ Diêu Quang lười biếng nói một câu. Sau đó đôi vén lên mảnh xe tử, tiết đại, chúng ta khoảng cách tiếp theo cái điểm dừng chân còn có bao lâu? Tiếp qua một cái nửa canh giờ chính là chỗ chú đầu trấn. Tiết đại hàng năm 43, địa phương khác không quen thuộc, có thể Vạn An huyện lại phi thường hiểu biết. Ra roi thúc ngựa một canh giờ khả năng cảm thấy. Dạ Diêu Quang nhíu mày nhìn trời. Không thể. Tiết đại lắc đầu, nếu như không có Trọng Liêu Phàm đưa kia mấy xe bảo bối có lẽ có thể một thử, trên xe ngựa có vài thứ kinh không dậy nổi kịch liệt sốc này. Vì sao phải một canh giờ? Ngụy Lâm nghe được bọn họ nói chuyện đi lên phía trước tới hỏi. Một canh giờ sẽ có mưa to. Dạ Diêu Quang chỉ thiên, các ngươi ở tại chỗ này, ta đi tiền phương nhìn xem có cái gì không có thể nghỉ chân địa phương, chúng ta chỉ sợ muốn ngừng một chút. Nếu là tiền phương không có nghỉ chân chỗ, chúng ta liền đi trở về, đi đằng trước trong thôn quấy rầy một đêm. Nàng vừa mới tính, trận này mưa muốn dưới chân ít nhất trọn vẹn một ngày. Mấy người ngẩng đầu nhìn ánh nắng tươi sáng thiên. Đây là muốn đổ mưa trinh triệu. Bao gồm Ôn Đình Trạm ở bên trong đều không thể tin, nhưng là bọn hắn đối Dạ Diêu Quang có một loại mù quáng tín nhiệm. Diêu Diêu, ta đi theo ngươi đi. Ôn Đình Trạm gặp Dạ Diêu Quang nhảy xuống xe ngựa, lập tức cũng đi theo. Nguyên bản ở Mỹ Nhân trong lòng Kim Tử cũng bay nhảy tới, thân mật cọ Dạ Diêu Quang, một bộ chân chó lấy lòng bộ dáng. Dạ Diêu Quang thân thủ một tay lấy nó đẩy ra, chúng ta đều đi rồi, ai tới thủ. Nàng nhưng là mang theo rất nhiều thứ tốt, vạn nhất có người nghĩ cách đâu. Đem Kim Tử lưu lại, muốn có chuyện gì nàng hội trước tiên cảm ứng được. Ô ô. Kim Tử hề vải cúi đầu. Dạ Diêu Quang lười đầu cho nó một ánh mắt nhì, sau đó liền mang theo Ôn Đình Trạm rời khỏi. Phía trước ba dặm lộ liền có một miếu đổ nát tuy rằng đơn sơ nhưng là có thể che gió tránh mưa. Dạ Diêu Quang cấp tốc đuổi trở về, mang theo bọn họ đi miếu đổ nát. Nhìn thu thập người, Ôn Đình Trạm nghĩ đến Dạ Diêu Quang vừa mới không có khẩu vị nhân tiện nói, hiện tại ngày hoàn hảo, tối nay đã muốn ở trong này chấp nhận. Ta mang theo Kim Tử đi đánh một điểm giã vợ. Đi thôi. Dạ Diêu Quang gật đầu. tiểu nhân cùng thiếu gia đi. Tiết đại tuy rằng kiến thức qua Ôn Đình Trạm đối phó mãnh hổ, nhưng còn là có chút lo lắng, vì thế đứng lên. Cùng đi đi. Dạ Diêu Quang đồng ý, liền tính không là phòng bị có uy hiếp, nhiều một cái người con mồi mang về đến cũng thoải mái chút, chính là phân phó nói, chớ đi xa, nửa canh giờ trong vòng gấp trở về. Tiếp qua nửa canh giờ liền muốn đổ mưa. Đợi đến Ôn Đình Trạm cùng Tiết đại đi rồi, Dạ Diêu Quang liền tìm một viên đại thụ gối cánh tay nằm, nhìn xanh thẳm bầu trời ngẩn người. Bầu trời dần dần âm xuống dưới, mây đen theo chân trời bước lên đi lại. Nha, thật sự muốn đổ mưa. Tang Ấu Ly ngạc nhiên nhìn bầu trời, tuy rằng nàng không có hoài nghi Dạ Diêu Quang, nhưng là bị chứng thực vẫn là rất khiếp sợ, mà sau đống nhiên kinh giác, thiếu gia còn không có trở về. Mây đen càng dày đặc, lôi điện đan xen, mây đen bên trong màu lục tia chớp xẹt qua từng đạo dữ tợn khẩu tử. Chương 101, lôi kích mục. Dạ Diêu Quang nhảy xuống cây đến, cho hoanh ầm ầm tiếng sấm xuôi thai đến Tang Ấu Ly lời nói chuẩn bị đi tìm người. So thường nhân muốn tốt tầm mắt, liền gặp xa xa cảnh cây xun xuê rằng có người tới gần, đúng là Ôn Đình Trạm đám người. Đã trở lại. Dạ Diêu Quang đối với cái kia phương hướng điệu điệu môi. Qua ước chừng nửa nén hương thời gian, bọn họ mới nhìn đến Ôn Đình Trạm cùng Tiết Đại thân ảnh. Tiết Đại trên vai khiêng một đầu trưởng thành hoa mai lộc, Ngụy Lâm mang đến người vội vàng mang theo người đi tiếp ứng. Cơ hồ là Ôn Đình Trạm cùng Tiết Đại đám người vừa mới bước vào miếu đổ nát, đậu mưa lớn liền đập xuống dưới, dây lát gian mặt đất toàn bộ bị dội thấu. Ngụy Lâm mang theo người lập tức đem hoa mai lộc cho thu thập, sau đó sớm đã dâng lên lửa, bắt đầu nướng thịt hiệu. Hoa mai lộc ở kiếp trước là bảo hộ động vật, Dạ Diêu Quang ăn qua thịt hiệu, nhưng không có ăn qua hoa mai lộc, bất quá hiện tại ăn đứng lên cũng là không có áp lực tâm lý, một cái thời đại có một thời đại phép tắc chế độ. Thịt hiệu tốt lắm ăn. Ngụy Lâm mang theo người trong có một theo phủ dung chấn mang về đầu bếp, trên người gia vị mang sung túc, nướng có thể nói 10 dặm thổi hương, một đầu lộc bọn họ tổng cộng 9 người ăn sạch sạch sẽ sẽ, phần lớn đều là ý còn chưa hết lại cắn một ít lương khô. Lớn như vậy, vẫn là lần đầu tiên nhìn đến như vậy đáng sợ lôi điện. Ngụy Lâm sau khi ăn xong ngồi ở kề bên cửa rội không đến mưa địa phương, bầu trời có phải hay không kéo ra một luồng tia chớp đem toàn bộ miếu đổ nát đều chiếu sáng lên, vang rội tiếng sấm quả nhiên là đình thai nhức óc. Làm người ta hết hồn. Ta cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Ôn Đình Trạm cũng tỏ vẻ đồng ý, dị vãng cơ bản là dưới mưa liền sẽ không lại có lôi điện, có thể mưa to rằng rùa, lôi điện không ngừng, lại thân ở ngoài, là có chút làm người ta sợ hãi. Sợ cái gì, lại bổ không đến các ngươi. Phanh. Dạ Diêu Quang lời nói còn không có nói xong, một đạo lôi quang phanh một tiếng nổ lớn, phảng phất ở bọn họ bên tai vang lên, mà ánh sáng giống như hồ ở bọn họ trước mắt nổ tung. Đâm vào bọn họ không mở ra được mắt. Ngoa tào, lão tử có hay không làm đối lý sự. Đợi đến điện quang biến mất, Dạ Diêu Quang xoa xoa lỗ tai, đem sợ tới mức cả người lông vàng nổ tung, chiếc treo của nàng kim tử một thanh bỏ ra, sau đó mắng to. Diêu Diêu, đây là một cái trùng hợp. Ôn Đình Trạm có chút miễn cưỡng an ủi. Đúng vậy, Dạ cô nương, này lôi nhìn cách chúng ta gần, nhưng theo định bổ vào chúng ta sau lưng thâm sơn, bên trong mậu rừng rậm cây, treo chọc lôi điện đúng là bình thường. Ngụy Lâm cũng đi theo nói. Bình thường len sợi Dạ Diêu Quang đang muốn phản bác, lại bỗng nhiên ánh mắt sáng lên, bước xa nhảy lên đến Ngụy Lâm trước mặt, ánh mắt long lanh theo dõi hắn, ngươi vừa mới nói cái gì? Lôi điện cách ta nhìn gần. Không là, là cuối cùng một câu nói. Bên trong mậu rừng rậm cây, trêu chọc. Đối, chính là câu nói này. Dạ Diêu Quang ánh mắt tặc sáng đứng lên, sau đó nhìn tối đen bầu trời ngoại điện thiểm sấm sét thế nào cảm thấy đáng yêu. Chống lại Dạ Diêu Quang này đối lôi điện tràn ngập tình yêu ánh mắt, Ôn Đình Trạm cùng Ngụy Lâm đều là một trận giật mình, cảm thấy Dạ Diêu Quang thật sự là rất quỷ dị, coi như bị quỷ trên thân giống như không bình thường. Khuya rồi, chúng ta mau nghỉ ngơi đi. Dạ Diêu Quang tâm tình đột nhiên thì tốt rồi, vui sướng hài lòng đi Tang Ấu Ly vì nàng chuẩn bị tốt địa phương, ta ở bên ngoài bảy cái trận, người bình thường không xông vào được đến, không cần người gác đêm, đại gia yên tâm ngủ, Ấu Ly liền cùng ta một khối. Mọi người nhìn bên ngoài thường thường kéo ra đến có thể đem miếu đổ nát chiếu sáng lên tia chớp, một chuỗi vang dội tiếng sấm, nhìn đã bỏ xuống đơn sơ rèm, hơn nữa bị ánh lửa ảnh ngược đã chôn vào trong đệm chăn mặt Dạ Diêu Quang, đều cảm thấy Dạ cô nương thật sự là thần nhân vậy, tình huống như vậy cũng có thể đủ ngủ được. Trên thực tế, Dạ Diêu Quang chẳng những ngủ được, hơn nữa ngủ thật sự hương. Những người khác cơ hồ không có thế nào ngủ ngon, bao gồm Tiết Đại ở bên trong, cho nên ngày thứ hai chỉ có Dạ Diêu Quang cùng Kim Tử tinh thần chấn hưng. Dạ cô nương, chúng ta thời điểm nào xuất phát? Ăn cơm sáng, cũng không có gặp Dạ Diêu Quang lên tiếng, Ngụy Lâm không khỏi tiến lên đi hỏi. Buổi chiều xuất phát. Dạ Diêu Quang nói. Buổi chiều. Ngụy Lâm nhìn sau mưa tươi mát sáng sớm, trời xanh không mây, ngày cũng đã thăng lên đến, liền hỏi, chẳng lẽ còn muốn đổ mưa?
Không, ta đang đợi làm.
Dạ Diêu Quang trả lời. Ngụy Lâm nhìn bùn lầy mặt đất, nghĩ dưới cả đêm mưa to, có chút địa phương khả năng xốp không an toàn, cũng liền không có nói nữa. Thái dương rất lớn, bất quá hai canh giờ đã đem mặt đất cho phơi khô. Dạ Diêu Quang nhìn làm mặt đất đứng lên, các ngươi ở chỗ này chờ, ta mang theo Trạm Ca Nhi cùng Tiết Đại lên núi một chuyến, ngoài miếu ta bày ra trận pháp, không cần dễ dàng đi lại. Phân phó một câu, Dạ Diêu Quang liền mang theo Ôn Đỉnh Trạm cùng Tiết Đại hướng lên trên sân đi, Kim Tử cùng Tang Ấu Ly bị lưu lại.
Diêu Diêu, ngươi còn tưởng ăn thịt heo.
Ôn Đỉnh Trạm cho rằng Dạ Diêu Quang là muốn săn thú.
Ta nghĩ là cái loại này chỉ biết là ăn người sao.
Dạ Diêu Quang không hữu hảo khí phản bác, thấy đã đến thâm sơn, sau đó xuất ra la bàn.
Diêu Diêu, ngươi đang tìm cái gì?
Gặp Dạ Diêu Quang xuất ra la bàn, hơn nữa nghĩ tới Dạ Diêu Quang phân phó Tiết Đại kéo một thanh phòng thân đao, liền càng thêm nghi hoặc.
Tìm thứ tốt.
La bàn bên trên kim đồng hồ xoay tròn một trận sau, liền đứng ở một cái phương hướng, Dạ Diêu Quang lập tức nâng bước theo cái kia phương hướng mà đi. Một đường hướng thâm sơn mà đi, hữu hảo vài lần đã không đường có thể đi, đều là Dạ Diêu Quang phi thường bạo lực làm ra lộ đến, đụng phải không ít hung tàn dã thú. Dạ Diêu Quang hiện tại tu vi đại trướng, cũng là dùng xong đơn giản nhất thô bạo phương pháp đem đối phương thả ngược lại, tựa hồ thực vội thiết đang tìm giống nhau đồ vật. Cuối cùng đi rồi nửa canh giờ, Dạ Diêu Quang mới dừng lại đến bước chân. Sau đó ánh mắt sáng trong nhìn tiền phương một viên tối như mực chuỗi lùi thô to cao ngất đại thụ.
Diêu Diêu, ngươi muốn tìm chính là này một cái cây.
Rừng cây hơi nước cũng không có khô cong, Ôn Đỉnh Trạm hiện tại có thể nói đầy người chật vật, cỏ vụn vặt dính một thân, gặp Dạ Diêu Quang liền vì tìm kiếm như vậy một viên cây, nhất thời cảm thấy bất đắc dĩ. Này cũng không phải là phổ thông cây, mà là lôi kích mục, là thuần thiên nhiên pháp khí, là trừ tà tốt nhất vật.
Dạ Diêu Quang chạy tiến lên, sắc ở bước chân, các ngươi hai trước dừng lại.
Kim đồng hồ điên cuồng xoay tròn, này lôi kích một bốn phía thế nhưng bất mãn âm khí, ngược lại không là âm quỷ khí, thường nhân nếu là xông tới, không thiếu được muốn lâm vào hoàn cảnh. Dạ Diêu Quang thân thủ sờ sờ lôi kích một, hoàn hảo không là thuần âm lôi kích một, mà là một viên cây táo. Đặt tại cây táo tay thế nhưng có thể cảm giác được phảng phất cây trái tim ở nhảy lên giống như động lực, Dạ Diêu Quang vui mừng quá đỗi.
Này quả thực là đạp cầu thì vận.
Ngàn năm cây táo, bên trong đã hình thành cực dương dương châu, đem nó lấy ra đến. Yêu tả không xâm. Lần mò một lát, Dạ Diêu Quang dùng thiên lân ở trên cây vẽ tuyến, sau đó lui về, cho hai người một người treo một lá bừa, trái tim phanh đụng thẳng nhảy đối với Tiết Đại nói, mau, đem nó cho cứ, chúng ta mang về.
Chương 102, quan tài đá trung thiếu nữ.
Dạ Diêu Quang thiên lân quá nhỏ, cho lôi kích mục mà nói liền căn bản không đủ xem, hơn nữa thiên lân chính là chịu âm khí tầm bổ, một khi xâm nhập hội bởi vì từ trường bất đồng duyên cơ ảnh hưởng lôi kích mục trung dương châu. Cũng may Dạ Diêu Quang cũng chuẩn bị một cây đại đao, cùng Tiết Đại Ôn Đỉnh Trạm trình hình tam giác hướng trung gian chặt, ba người huy đao tự nhiên, song đều không hay ảnh hưởng đến người bên cạnh, có thể thấy được này gốc cây có bao nhiêu thô to lớn. Dạ Diêu Quang vận đủ ngũ hành chi khí, Tiết Đại một cỗ rất lực, Ôn Đỉnh Trạm cũng là huy mồ hôi như mưa, dù là như thế ba người cũng là tìm đầy đủ nửa canh giờ mới đưa này viên đại thụ cho chém đứt. Ở cây răng rắc lên tiếng trả lời mà đoạn kia một khắc, Dạ Diêu Quang vận khí muốn đỡ lấy khuynh đảo cự mục, nhưng lại phát hiện cây ngã xuống đi một bên kia không biết xuất hiện cái gì lực kéo, thế nhưng vạn phần mạnh mẽ, chẳng những Dạ Diêu Quang không có đỡ lấy lôi kích mục, còn ngược lại bị kia một cỗ lực đạo cho mang theo đi theo cây cối cùng nhau ngã xuống. Kia một cỗ lực kéo từ đâu mà đến, vì sao mà đến, Dạ Diêu Quang thế nhưng hoàn toàn không biết, thậm chí nàng nghĩ rút tay cũng rút không xong, trừ phi tự đoạn cánh tay, bằng không nàng liền vô pháp tránh thoát này một cỗ kỳ dị lực lượng. Diêu Diêu. Ở Dạ Diêu Quang ngược lại bị lôi kích mục cho cách không kéo đi đồng thời, Ôn Đỉnh Trạm phát ra một tiếng thét kinh hãi, sau đó thả người một bổ, bắt được Dạ Diêu Quang tay kia thì.
Lôi kích mục lăn lộn phi thường mau, nguyên bản này gốc cây liền sinh trưởng ở núi cao đỉnh, một thoáng chốc Dạ Diêu Quang liền nhìn đến mây mù lượn lờ vách núi đen, tự đoạn một tay tuyệt không có khả năng, nhưng là nàng không thể nhường Ôn Đỉnh Trạm đi theo nàng cùng nhau gặp tai ương.
Trạm ca nhi, mau buông tay.
Dạ Diêu Quang quát to.
Ôn Đỉnh Trạm làm sao không có nhìn đến gần ngay trước mắt vách núi đen, nhưng là hắn túm càng chặt, một điểm không muốn buông tay ý tứ, Dạ Diêu Quang nhìn thấy chạy như điên đuổi theo Tiết Đại, sau đó vận khí, mạnh mẽ dòng khí đem Ôn Đỉnh Trạm đánh bay đi ra, rớt xuống vách núi đen kia một khắc, Dạ Diêu Quang nhìn đến Tiết Đại tiếp được Ôn Đỉnh Trạm, thở dài nhẹ nhõm một hơi.
Diêu Diêu, Ôn Đỉnh Trạm tránh ra Tiết Đại, sau đó bổ nhào vào vách núi đen bên, nhìn đã bị mây mù bao phủ liền cái bóng đều không có Dạ Diêu Quang. Tức thời ánh mắt đỏ đậm liền muốn thả người nhảy xuống, bị Tiết Đại dùng sức bổ vào sau gáy, hôn mê bất tỉnh. Tiết Đại đỡ hôn mê Ôn Đỉnh Trạm, lại nhìn không thấy được đáy vách núi đen, ở trên mặt đợi ước chừng 30 phút, cũng không có nghe đến động tĩnh, liền biết hắn may mắn Dạ Diêu Quang bắt tại vách núi đen bên trên là hy vọng xa vời, nghĩ nếu như lại ở trong này thủ đi xuống, không nói khả năng gặp gỡ dã thú, đã nói Ôn Đình Trạm tỉnh lại chỉ sợ còn có thể lại nhảy một lần ngay, liền cắn chặt răng khiêng lên Ôn Đình Trạm trở về chạy. Mà bên kia Dạ Diêu Quang thẳng tắp rơi xuống, bị vây mất trọng lực trạng thái, như vậy tráng kiện một viên đầu gỗ thế nhưng cũng không bị bất luận cái gì đồ vật treo ở, này vách núi đen sạch sẽ có chút không bình thường, này một luồng lực lượng tuyệt đối không tầm thường, tựa hồ là có cái gì đem nó dắt đi một chỗ, cũng là bởi vì chắc chắn điểm này, Dạ Diêu Quang mới không có vì bảo mệnh của tay. Cùng Dạ Diêu Quang nghĩ đến không sai biệt lắm, lôi kích mục rơi xuống ở tầng dưới chót khi, thạch bích bên trong đột nhiên có một đạo môn bị mở ra. Sau đó kia một cỗ mạnh mẽ lực lượng càng thêm đáng sợ đem lôi kích một tính cả nàng cùng nhau cho kéo đi vào. Đây là một cái tán hơi ẩm đường hầm, động cũng không lớn, càng đến mặt sau càng hẹp hòi, vì không bị đâm chết, Dạ Diêu Quang chỉ có thể xoay người, cả người cố hết sức ghé vào lôi kích một trên cùng, kề sát, dù là như thế cũng có vài thứ của nàng bốn bị thạch bích ma sát một chút, đau nàng nhe răng trợn mắt. Theo phịch một tiếng bị đập dừng ở, Dạ Diêu Quang đầu hung hăng ở lôi kích một bên trên một khạc. Đầu váng mắt hoa nàng rất may mắn nàng còn sống chạm đất, một tay sờ đầu, một tay xoa tiểu thí thí, cũng may đều không có lau rơi ra, bất quá vẫn là rất đau. Đứng lên, đánh ra bốn phía hoàn cảnh. Đây là một cái sơn động, ước chừng có 100 mét vuông lớn nhỏ, trên thạch bích thế nhưng chớp động màu tím quang, giống như tinh tinh giống như loại ra, trừ bỏ tối trung gian đặt một cái màu xám đen nhìn không ra tinh chất quan tài đá, toàn bộ trong sơn động mặt không có bất luận cái gì đổ vật. Kia đặt quan tài đá chung quanh có lẽ người khác nhìn không tới, có thể Dạ Diêu Quang lại có thể nhìn đến kia quan tài đá bốn phía giải thần bí giống như tia chớp giống như màu tím quang, không ngừng ở lóe ra. Rất thần bí, rất làm người ta muốn tìm tòi cuối cùng, có thể trời sinh trực giác nói cho Dạ Diêu Quang, đây là một cái nguy hiểm. Ngăn chặn sở hữu lòng hiếu kỳ, Dạ Diêu Quang chậm rãi quay quanh sơn động đi rồi một vòng, hoàn toàn không có bất luận cái gì cơ quan đang nói, phương diện này không biết bảy cái gì trận pháp, luôn luôn trí nhớ kinh người Dạ Diêu Quang. Thế nhưng ở đi rồi một vòng sau, liền nàng là theo cái kia phương hướng bị ném vào đều tìm không thấy. Lôi kích mục vẫn như cũ lẳng lặng nằm ở nơi đó, Dạ Diêu Quang căn cứ suy tính, đi tìm đi địa phương nàng có thể khẳng định không là nàng bị ném vào địa phương. Tốt quỷ dị địa phương. Dạ Diêu Quang không khỏi thầm than. Cuối cùng ánh mắt dừng hình ảnh ở quan tài đá phía trên, nàng biết trừ phi nàng không tính toán đi ra ngoài, bằng không nàng liền không thể không theo quan tài đá xuống tay, Dạ Diêu Quang quay trở lại thân. Lấy ra thiên lân ngồi xổm ở lôi kích mục bên cạnh, nhanh chóng khóa lại Dương Châu vị trí, đem lôi kích mục đào lên, cũng bất chấp lãng không lãng phí, một lòng chỉ tại Dương Châu bên trên. Bao nửa ngày, đem chung quanh điêu khắc thành vật trang sức có thể trị vạn lượng bạc vật liệu gỗ hủy một hơn phân nửa, mới từ tối trung tâm đào ra một viên bổ câu trứng lớn nhỏ hạt châu. Hạt châu mới đầu bị lấy ra lúc coi như bao phủ ngọn lửa, rất nhanh liền quang hoa tận thu lại, cầm nơi tay bên trên ấm áp khí không ngừng khuếch tán. Có Dương Châu ở, nhậm là cái gì tà môn đồ chơi, Dạ Diêu Quang cũng nhiều một phần lo lắng, nắm Dương Châu, nàng mới bước đi đến gần quan tài đá, càng tới gần quan tài đá kia đan sen màu tím điện quang càng rõ ràng. Xa xa có thể đủ nhìn ra quan tài đá không có đắp quan, nhưng là thật sự đứng ở quan tài đá bên cạnh, Dạ Diêu Quang mới nhìn rõ bên trong thế nhưng nằm một cái mặc chỉnh tề nữ tử thân một bộ màu hồng đào áo cánh, nửa trong suốt lụa mỏng ngoại bào, tay vãn lụa trắng khoác lụa, hai tay vén cho bụng, dung nhan thanh lệ, làn da trắng non ánh sáng. Phảng phất một cái ngủ ở quan tài đá bên trong tinh thuần thiếu nữ. Có thể Dạ Diêu Quang lại biết này không là một cái ngủ người, mà là một cái chết không biết bao lâu người, nàng bốn phía trải rộng cực âm tử khí, Dạ Diêu Quang nghĩ vừa mới rơi xuống lộ tuyến, nếu như nàng không có sai sai chỗ này thẳng bên trên đến đỉnh cần phải chính là lôi kích một địa phương, như vậy lôi kích một bốn phía trải rộng âm khí cần phải đến từ chính nơi này, rõ ràng là người chết hơi thở, chẳng những truyền xa như vậy, còn lệnh nàng không cảm giác một tia tử khí, này ngủ say. Trung thiếu nữ sinh tiền định nhưng không là người bình thường. Này thiếu nữ trừ bỏ một thân quần áo, không có bất luận cái gì chôn cùng vật phẩm, duy nhất trang sức chính là kéo búi tóc một cái châu hoa thoa, ngoài ra thân không một trang sức. Dạ Diêu Quang thân thủ sờ sờ quan tài đá bên ngoài, không có đụng đến bất luận cái gì đồ vật. Đắc tội. Dạ Diêu Quang chỉ có thể bấm một cái thủ quyết, được rồi một cái lễ, an ủi một tiếng, sau đó đưa tay rối vào quan tài đá bên trong. Chương 103, Nguyên Rủa. Ngay tại Dạ Diêu Quang bàn tay vào quan tài đá trong nháy mắt, Dạ Diêu Quang liền nhìn đến thiếu nữ trên đầu châu hoa thoa thế nhưng quỷ dị lóe sáng đứng lên, đồng nhiên kia thiếu nữ mở mắt, dù là gặp qua vô số quỷ quái Dạ Diêu Quang cũng là hãi nhảy dựng. Nguyên nhân vô hắn, chỉ vì vị này thanh lệ xinh đẹp thiếu nữ ánh mắt thế nhưng không có con mắt, mà là hai cái huyết nhục mơ hồ trống rỗng, theo ánh mắt xuất hiện, thiếu nữ trắng nõn trên mặt xuất hiện vết máu, tối dữ tợn phải kể tới trên cổ kia thật sâu một đao, phảng phất là đem toàn bộ đầu đều chém rất một đao. Dạ Diêu Quang biết, này có lẽ là này thiếu nữ chết thời điểm bộ dáng, xem ra chết rất thảm. Ngươi phải như thế nào, đại có thể nói rõ. Dạ Diêu Quang đầu ngón tay quấn, dẫn động một cỗ không hiểu lực lượng, nữ nhân này đích xác chết, cũng không có cái gọi là quỷ hồn, nhưng tồn tại so quỷ hồn còn mạnh hơn đại thần bí lực, liên tục quanh quẩn ở bốn phía. Dạ Diêu Quang tiếng nói vừa dứt, nàng trước mắt hình ảnh biến đổi, sau đó nàng phảng phất bước vào thế giới kia, tinh tế vườn hoa nội, ngồi hai cái dài được giống nhau như lúc thiếu nữ, các nàng ngồi chung ở bàn đu dây phía trên, lẫn nhau ỉ ôi, giống như cung đế hoa giống như nở rộ, mặc dù hai người diện mạo giống nhau như lúc, nhưng là Dạ Diêu Quang cũng có thể đủ một mắt nhận ra, ngồi ở bên trái là quan tài đá bên trong thiếu nữ. Có vài thứ không hiểu Dạ Diêu Quang sẽ biết, này thiếu nữ kêu Hàm Nhược, mà nàng có một sinh đôi tỷ tỷ tên là Hàm Vũ, bọn họ sinh ở ngăn cách thần bí gia tộc, này gia tộc phi thường kỳ lạ, tuy rằng vẫn như cũng là nam tôn nữ thi, có thể gia tộc tối cao thống trị giả là nữ tử, bọn họ đời đời đều là nhất mạch tướng thừa, mà mẫu thân của Hàm Nhược lại sinh ra một đôi song sinh hoa, trước sinh ra tỷ tỷ tự nhiên là Sùng Nhi. Hàm Nhược bởi vì ở cơ thể mẹ trung nghẹn lâu lắm, mà làm cho vốn sinh ra đã kém cỏi, chẳng những thể yếu liền ngay cả thông minh cũng xa xa so ra kém Hàm U, mà bởi vì Hàm Nhược chậm chạp không ra sinh suýt nữa hại chết mẫu thân, bất luận là nàng mẫu thân vẫn là phụ thân đều không là rất vui mừng nàng, thế gian này duy nhất đối nàng tốt chỉ có Hàm U. Hàm Nhược tính tình điềm đạm, đối với phụ mẫu bỏ qua theo khát vọng đến thất vọng cuối cùng tuyệt vọng, nàng khi còn sống chỉ có Hàm U ở ấm áp nàng, vì nàng phạm sai lầm bị phạt, vì nàng chịu lấn động thân mà ra, vì nàng che gió che mưa. Đã có thể là như thế này, một cái ở nàng sinh mệnh bên trong chiếm cứ toàn bộ địa vị tỷ tỷ, lại đem nàng như vậy tàn nhẫn nhẫn tâm sát hại, này hết thể nguyên tự cho một người nam nhân, Đồng Nguyên. Đồng Nguyên nhường Hàm U nhập ma, cho tới bây giờ cao cao tại thượng, không có gặp được không hài lòng, mọi chuyện so muội muội cường Hàm U thua ở nơi này, Đồng Nguyên là cái thứ nhất có thể đem các nàng hai tỷ muội một mắt phân rõ, chưa bao giờ hỗn loạn qua nam nhân, đồng dạng làm thần bí gia tộc người thừa kế, hắn không có khả năng ở rể đến phụ tá Hàm U. Bất luận là theo ích lợi bên trên, vẫn là chân tình bên trong, Đồng Nguyên đều muốn cưới Hàm Nhược làm thê. Hàm U vì có thể gả cho Đồng Nguyên, cùng Hàm Nhược trao đổi thân phận, nàng muốn theo ý vị bên trên bắt chước muội muội, hơn nữa ma quỷ dạng huấn luyện đem muội muội tạo ra thành chính mình. Ở Đồng Nguyên cưới Hàm Nhược kia một ngày, nàng lên tiệu hoa, có thể nàng vạn vạn không nghĩ tới, mặc dù là nàng nửa năm không có nhường Đồng Nguyên nhìn thấy Hàm Nhược, mặc dù là trọn vẹn nửa năm nàng đem chính mình biến thành Hàm Nhược, liền ngay cả cha nương đều nhận không ra. Đồng Nguyên lại ở vén lên đắp đầu. Kia trong nháy mắt, liền nhận ra nàng không là Hàm Nhược, hoàn toàn không để ý hai nhà mặt, đương trường muốn thay đổi người. Ngươi vui mừng nàng cái gì? Ta nơi nào không bằng nàng? Hàm Vũ nhận đến thật lớn vũ nhục. Biết ta vì sao đầu tiên mắt có thể đủ phân rõ các ngươi sao? Đồng Nguyên đạm mạc nhìn nàng, bởi vì ánh mắt, ngươi liền tính đem của nàng giơ tay nhấc chân đều học xong, có thể ánh mắt của ngươi cũng vĩnh viễn tràn ngập dã tâm cùng dục vọng. Mà như ánh mắt vĩnh viễn là thanh minh không bị phù hoa sở tiêm nhiễm, ngươi là cao bay cho thiên phượng hoàng minh diễm động lòng người, có thể trong lòng ta chỉ có một cái tươi mát thoát tục chim hoàng anh. Đồng Nguyên không quan tâm đem sự tình náo đại, vì có thể cưới ô yếm cô nương, bởi vì một khi bọn họ vượt qua một đêm, đó là thanh thanh bạch bạch cũng đã nói không rõ ràng, hôm đó ban đêm liền tính là Đồng Nguyên cha nương cũng ngăn cản không được hắn, sự tình lan truyền mở đi, cứ việc Hàm Vũ bên kia tộc nhân hòa thân người đều ở khiển trách Hàm Nhược trêu hoa gẹo nguyệt. Bại hoại Hàm Vũ thanh danh, có thể Hàm Vũ vẫn như cũ cảm thấy mặt quất tận. Nàng được không đến, Hàm Nhược cũng mơ tưởng được, nàng không được cha nương đồng ý hôn đồng ra, nàng đem Hàm Nhược giam cầm. Hàm Nhược từ mới tới chung không có đối Đồng Nguyên sinh ra qua tình yêu nam nữ, bởi vì Đồng Nguyên mà nhường nàng mất đi rồi duy nhất tỷ tỷ, Hàm Nhược nội tâm là chán ghét Đồng Nguyên. Nàng ngoan ngoãn cấm túc, nhốt tại bóng tối phòng nhỏ, mỗi ngày chờ mong nhìn ngoài cửa sổ, kỳ vọng giống như hồi nhỏ như vậy, nàng bị giam kín, tỷ tỷ hội vụng trộm đến thăm nàng, cho nàng đưa nóng hầm hập cái ăn, nhưng mà lúc này đây nàng nhất định thất vọng. Hàm Nhược đã không biết chính mình bị đóng bao lâu, đợi đến nàng tâm tâm niệm niệm tỉ tỉ lại một lần xuất hiện tại của nàng bên cạnh khi, dĩ nhiên là đến đoạt nàng chi mệnh. Ở hảo cảnh bên trong Dạ Diêu Quang đều phảng phất có thể cảm động lây, nàng bị thân sinh tỉ tỉ đào đi hai tròng mắt khi cái loại này tuyệt vọng đau. Hàm Nhược tuy rằng không có Hàm Vũ thông minh, nhưng là nàng một lòng muốn phụ trợ tỉ tỉ, nhường tỉ tỉ chẳng như vậy làm lụng vất vả, ngày đêm cần luyện bí thuật. Lại không nghĩ nguyên bản phải giúp trợ tỷ tỷ cần cù lại thành ở tỷ tỷ trong tay chạy trốn bảo mệnh phù. Hàm Nhược thi triển ra đến bí thuật lệnh Hàm Vũ kinh hãi, càng thêm xác định này muội muội bằng mặt không bằng lòng. Lúc này báo cho biết mẫu thân Hàm Nhược có lòng gây rối chi tâm, học trộm làm tộc trưởng bí thuật. Kỳ thực cái này bí thuật là hoàn toàn là Hàm Vũ lúc trước bức Hàm Nhược trở thành chính mình khi tự mình sở giáo. Cuối cùng Hàm Nhược ở thân sinh mẫu thân đuổi giết tới khi chết đi, nàng ở trước khi chết thi triển một cái thuật pháp, từng đã chịu nàng ân huệ tộc nhân mang theo một cái kim bằng đem của nàng thi thể đưa nơi này, hơn nữa ở trong này bày ra như vậy quỷ dị trận pháp. Ngươi muốn ta giúp ngươi báo thủ. Dạ Diêu Quang nắn bóp trong tay Dương Châu, theo ảo cảnh bên trong tỉnh đi lại, ngươi đã chết 100 năm, ta như thế nào giúp ngươi báo thủ. 100 năm, của nàng tỷ tỷ có lẽ còn tại thế, dù sao Dạ Diêu Quang cảm thấy Hàm Nhược gia tộc không phải bình thường, cũng chính bởi vì vậy, Dạ Diêu Quang mới không nghĩ trêu chọc phiền toái trong người. Nhưng này cái phiền toái không phải do Dạ Diêu Quang thoát khỏi, bốn phía không có bất luận cái gì dị thường xuất hiện, Dạ Diêu Quang chỉ cảm thấy trong tay Dương Châu một trận nóng bỏng, túi đầu vừa nhìn, lại thoáng nhìn quan tài phía trên di động ra 8 chữ. Người tới không ứng, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Kia 8 chữ chớp mắt dập nát. Ở Dạ Diêu Quang còn không kịp phản ứng thời điểm, dập nát quang bắn tung tóe vào trong mắt nàng, ánh mắt nàng có như vậy trong nháy mắt không khỏe, rất nhanh nên cái gì cảm giác đều không có, có thể Dạ Diêu Quang lại cảm giác được linh hồn nhiều một đạo gông xiềng, chính như không biết khi nào lặng lặng nằm ở nàng trong tay một viên cực lạnh màu tím minh châu, này hạt châu có lực lượng thần bí, là Hàm Nhược gia tộc chí bảo, chỉ có tộc trưởng nên, Hàm Nhược đem này cho nàng, là thù lao cũng là uy hiếp. Vang ầm ầm thanh âm vang lên, bịt kín vách tường xuất hiện một đạo miệng, đó là đường ra, quan tài đá bên trong nữ tử lại một lần khôi phục thanh lệ không có khuyết điểm bộ dáng. Dạ Diêu Quang lại biết nàng chúng trong truyền thuyết nguyền rủa, mà muốn thoát khỏi này một cái nguyền rủa chỉ có hoàn thành thi chú giả nguyện vọng, chỉ vì này thi chú giả đã là một người chết. Chương 104, Tử Linh Châu. Dạ Diêu Quang nắm thật chặt nắm trong tay này một viên ẩn chứa một cỗ sắp dâng lên thần bí lực màu tím Minh Châu, sau đó nâng lên lôi kích một mặt không biểu cảm rời khỏi sân động. Đi ra cái động khẩu chẳng phải nàng vào địa phương, vừa ra đi dĩ nhiên là một cái sơn cốc, Dạ Diêu Quang dọc theo sơn cốc một đường đi trước, ước chừng đi rồi nửa canh giờ, một bó màu vàng quang tránh qua đến, sau đó kim tử đột nhiên đụng vào trong lòng nàng, dài nhỏ hai cánh tay treo ở của nàng trên cổ, toàn bộ thân thể bắt tại trên người nàng. Diêu Diêu. Dạ Diêu Quang còn chưa kịp đem kim tử văng ra, Ôn Đình Trạm lại bổ đi lên, gắt gao ôm hắn, cảm giác được Ôn Đình Trạm run nhẹ nhẹ thân thể. Dạ Diêu Quang biết hắn từng đã có bao nhiêu khủng hoảng cùng sợ hãi, cho nên không đành lòng không có đẩy ra hắn. Cứ như vậy, nguyên bản đắc ý kim tử liền thống khổ, bị nó đội hưu suýt nữa cho chen lẹn. Ô ô. Kim tử dùng hết khí lực mới đưa Ôn Đình Trạm cho đánh văng ra, sau đó thân thể vừa chuyển, động tác nhanh nhẹn ngồi xổm ở Dạ Diêu Quang trên bờ vai. Ta không sao, chúng ta trở về đi. Dạ Diêu Quang thân thủ đỡ lấy bất ngờ không kịp để phòng bị kim tử đánh văng ra Ôn Đình Trạm, ánh mắt nhẹ ấm. Ngươi không có việc gì liền tốt. Ôn Đình Trạm tâm cuối cùng rơi xuống thực chỗ. Trời biết hắn tỉnh lại thời điểm có bao nhiêu điên cuồng cùng đau lòng, nếu không phải kim tử cho hắn biết Diêu Diêu không có việc gì, hơn nữa mang theo hắn tới tìm Diêu Diêu, hắn đều không biết chính mình sẽ biến thành cái gì bộ dáng. Diêu Diêu không có việc gì liền tốt, Diêu Diêu không có việc gì thật tốt. Diêu Diêu đến cùng phát sinh chuyện gì? Hai người một bên hướng tới trở về phương hướng mà đi, Ôn Đình Trạm một bên hỏi. Ta là bị thứ này cho hút đi. Dạ Diêu Quang hai ngón tay kéo Tử Linh Châu, sau đó đem quan tài đá trong phát sinh sở có chuyện đều nói cho Ôn Đình Trạm, bao gồm nguyền rủa sự tình, nàng cung Ôn Đình Trạm là thế gian này duy nhất có thể lẫn nhau dựa vào người, nàng không nghĩ bất cứ sự tình gì giấu giếm hắn. Nguyền rủa. Ôn Đình Trạm bước chân một bữa, hắn xinh đẹp khuôn mặt nhỏ nhắn che kín âm u, dài nhỏ xinh đẹp ánh mắt tràn ngập lo lắng, đây là cái gì nguyền rủa, hội không làm bị thương ngươi. Ngươi yên tâm. Chỉ cần ta không có gặp gỡ Hàm U này, nguyền rủa liền sẽ không xúc phạm tới ta. Dạ Diêu Quang an ủi Ôn Đình Trạm, Hàm U chính là lãnh đời đại gia tộc tộc trưởng, dễ dàng không có khả năng rời khỏi gia tộc tiến vào thế tục, này cả đời ta ngộ không lên nàng đều có khả năng. Nếu là cả đời đều ngộ không lên, có phải hay không nguyền rủa liền không tồn tại? Ôn Đình Trạm ánh mắt sáng ngời. Nào có như vậy tốt sự tình? Dạ Diêu Quang cười khẽ lắc đầu, nếu là ta cả đời đều ngộ không lên Hàm U. Nhất định phải ở ta đại thọ buông xuống phía trước thêm mở này một đạo công xiềng, bằng không tất nhiên hội họa cùng con cháu. Kia! Nếu là ở ngươi cùng Hàm U gặp nhau phía trước, Hàm U đã không tồn thế đâu. Ôn Đình Trạm đáy mắt xẹt qua một tia ám mang. Thế nào, ngươi còn tưởng ám sát nàng không từng? Thấy vậy, Dạ Diêu Quang không khỏi buồn cười nói, ân, nếu là ta cùng với nàng gặp nhau phía trước, nàng liền không tồn hậu thế, này nguyền rủa sẽ tự sụp đổ. Hàm Nhược mặc dù đã trải qua như vậy tàn nhẫn sự tình. Có thể của nàng tâm vẫn như cũ là thiện lương, nàng chính là chết rất thê thảm, thần hồn khó an ổn ý khó bình, mới sẽ ảnh hưởng của nàng luân hồi chuyển thế, cho nên mới sẽ có như vậy nguyện vọng, nhưng là này nguyện vọng giới hạn cho muốn Hàm U chết. Một khi hàm vũ chết, nay nguyền rủa đem sẽ biến mất không ở, lấy hàm nhược bản lĩnh, muốn thi giới càng thô bạo nguyền rủa tuyệt đối không là việc khó. Bị duy nhất tán thành trí thân tàn nhẫn đối đãi, bị thân sinh mẫu thân một đao chém đứt cổ, nàng không có đổi thành đoán quỷ đã là phi thường đáng quý, lấy thân phận của hàm nhược cùng đặc thù năng lực, nếu là biến thành đoán quỷ hoặc là tà tu yêu tu, tuyệt đối có thể tự tay báo thù, nhưng là nàng không có, không là không thể, mà là nàng biết một khi nàng như thế, tất nhiên hội giết hại rất nhiều cùng nàng giống nhau vô tội người tài năng đủ đạt tới mục đích. Hàm nhược, là một cái khó được tốt nữ nhân. Mặc dù hàm nhược đối nàng là nguyền rủa, Dạ Diêu Quang đối nàng cũng hận không đứng dậy, ngược lại đối nàng còn nhiều mà sâu đậm thưởng thức cùng tiếc hận, nàng nghĩ như không là dưới tình huống như vậy gặp nhau, nàng cùng hàm nhược khả năng hội trở thành tinh tinh tương tích bạn vong niên. Ôn Đình chạm mí môi không nói gì, mà là ánh mắt lóe ra. Hai người một hầu liền trầm mặc một đường đi trở về miếu đổ nát, Ngụy Lâm đám người đã ở kiếm chân lấy trông, nhìn đến Ôn Đình chạm cùng Dạ Diêu Quang đều bình yên vô sự mới vui mừng lộ rõ trên nét mặt đón đi lên, Dạ cô nương không có việc gì liền tốt. Nhìn đến Tiết Đại đem Ôn Đình Trạm khiêng trở về, lại biết Dạ Diêu Quang rơi vào vách núi đen, hắn cũng rất khổ sở, cùng Ôn Đình Trạm còn có Dạ Diêu Quang đều đã xuất xứ một ít tình nghĩa, hơn nữa Dạ Diêu Quang là nhận đến hắn ủy thác mới đi này một chuyến, chẳng những bị Tôn Lâm Nhi bày một đạo, nếu là lại có cái không hay xảy ra, hắn cả đời đều sẽ lương tâm bất an. Nhờ Ngụy công tử lo lắng Ngụy Lâm chân tình quan tâm, Dạ Diêu Quang một mắt liền nhìn ra được đến, cho nên cười cũng rất chân thành, sắc trời đã không còn sớm. Hiện tại khởi hành chỉ sợ muốn hành đêm lộ, không bằng ở trong này lại chấp nhận một đêm, ngày mai sáng sớm chúng ta lại đi. Ta cùng với Dạ cô nương làm một cái tính toán, đã làm cho người ta đánh một ít món ăn thôn quê, đào chút rau dại, gạo lương đều là có sẵn, lập tức làm cho bọn họ khai hỏa nấu cơm, nghỉ liền có thể ăn cơm. Dạ cô nương hôm nay quấn cả một ngày sơn đạo nói vậy cũng mệt mỏi, không bằng nghỉ ngơi một lát. Ngụy Lâm rất chu đáo nói. Kia còn làm phiền Ngụy công tử. Dạ Diêu Quang cũng không có chối từ. Mang theo Ôn Đình Trạm tiến nhập trong xe ngựa, ngày hôm qua ban đêm ở miếu đổ nát ngả ra đất nghỉ, tối nay không sẽ đổ mưa, tự nhiên có thể ngủ xe ngựa. Dạ Diêu Quang đối Tang Ấu Ly gật gật đầu, liền lên xe ngựa, sau đó nằm không ở trên xe ngựa, đem Tử Linh Châu cầm trong tay, đôi ánh mắt cẩn thận nhìn, hạt châu này tử không lớn không nhỏ vừa khéo có thể nắm, bên ngoài giống như thạch anh tím giống như trong suốt, có thể càng bên trong nhan sắc càng sâu, tối trung tâm thế nhưng tím biến thành màu đen. Tâm niệm vừa động, Dạ Diêu Quang vận đủ ngũ hành chi khí thúc dục Tử Linh Châu, đã thấy khói trắng giống như ngũ hành chi khí bao vây lấy Tử Linh Châu lượn lờ, Tử Linh Châu chỗ sâu tím màu đen một chút khuếch tán, sau đó toàn bộ hạt châu đều biến thành thuần túy tím, một bó bó màu tím hào quang theo Tử Linh Châu bắn ra đến. Ô ô nha. Kim Tử Hưng phấn hoa chân múa tay vui sướng, sau đó không ngừng đối Dạ Diêu Quang khoa tay múa chân. Bảy Linh Châu đứng đầu Tử Linh Châu. Dạ Diêu Quang hiểu rõ Kim Tử lời nói. Sau đó Kim Tử lại cấp tốc đối Dạ Diêu Quang khoa tay múa chân, kể ra bảy Linh Châu. Chính là thượng cổ thần vật, nguyên bản chỉ có nước lửa phong lôi thổ ngũ Linh Châu. Sau này ở năm viên Linh Châu lần đầu tiên dung hợp dựng dục đi ra U Linh Châu. U Linh Châu làm năm châu kết quả xếp hạng ở tối mạng, liên tục bị ngũ Linh Châu sở áp chế. Sau này ngũ Linh Châu lần thứ hai dung hòa lại sinh ra Tử Linh Châu, có được thần bí lực lượng Tử Linh Châu. Đến bây giờ cũng không có người đem toàn bộ năng lực đào móc. Bất quá đã chứng thực chính là. Tử Linh Châu có thể khống chế ngũ linh tức nước lửa phong lôi thổ, là sở hữu tu luyện người tha thiết ước mơ bảo vật, đồn đãi, được tím linh, hám thiên đỉnh. Chương 105, yêu mến chính mình xinh đẹp. Dạ Diêu Quang nghe xong sau ánh mắt đối với Tử Linh Châu chấp chấp không ngừng, thu hồi của nàng ngũ hành chi khí, vật như vậy nếu bại lộ, chỉ sợ cùng ngũ hành tu luyện phương pháp giống nhau có thể nhường nàng trở thành mục tiêu công kích, cùng mà chu chi. Ô ô nha. Kim Tử cọ đến Dạ Diêu Quang bên người, vẻ mặt lấy lòng khẩn cầu nhường nó chơi đùa. Kim Tử đối với sáng lấp lánh hạt châu phá lệ không có miễn dịch lực, bằng không phía trước Dạ Diêu Quang cũng sẽ không thể dùng thủy tinh hạt châu đến dụ hoặc nó. Cho ngươi chơi, ngươi có thể chơi ra một đóa hoa nhi đến. Dạ Diêu Quang không hữu hảo khí nghiêng nó một mắt, sau đó đem nó xách mở, chính mình tìm một cái thoải mái tư thế nằm xuống. Chơi ra một đóa hoa nhi đến. Kim Tử đầu đầy dấu chấm hỏi, làm sao có thể đem Tử Linh Châu biến thành một đóa hoa nhi? Sau đó rất thành thật lắc lắc đầu. Đã không thể cũng đừng quấy rầy ta nghỉ ngơi. Nói xong, đã bắt ở Kim Tử cái đuôi, theo cửa sổ ném đi ra, sau đó vô tình đóng lên cửa sổ, đắp chăn xong liền vù vù ngủ say. Kim Tử ở bán không chi trung duyên dáng chuyển vài vòng bị Ôn Đình Trạm cho tiếp được, cọ sát Ôn Đình Trạm muốn đối Ôn Đình Trạm lên án Dạ Diêu Quang bạo lực, có thể nó còn chưa kịp khoa tay múa chân, Ôn Đình Trạm liền sờ sờ nó đầu, Diêu Diêu rất mệt, nhường nàng nghỉ ngơi một lát, chúng ta không cần quấy rầy nàng. Kim Tử cảm thấy sinh không thể yêu, một thanh đẩy ra Ôn Đình Trạm, liền ổ vào tang ấu ly ôm ấp, ở mỹ nhân trong lòng tìm kiếm an ủi. Dạ Diêu Quang một giấc ngủ thật sự chìm, bữa tối đều không có đem nàng đánh thức, mà là ngày thứ hai sáng sớm đồng hồ sinh học đem nàng tỉnh lại, nàng tinh thần no đủ ngồi dậy, sau đó lặng yên không một tiếng động ngồi xuống tu luyện. Ngay tại nàng dẫn tới ra ngũ hành chi khí sau, nguyên bản bị nàng đặt ở bên hông hà bao bên trong tử linh châu thế nhưng chính mình phi thăng dựng lên, trôi nổi ở Dạ Diêu Quang đỉnh đầu. Dạ Diêu Quang dẫn tới đi ra ngũ hành chi khí đều quay quanh nó dạo qua một vòng mới dũng mãnh vào Dạ Diêu Quang trong thân thể. Này một cỗ sạch sẽ tuân lệnh Dạ Diêu Quang bất khả tư nghị ngũ hành chi khí dạo chơi cho trong cơ thể. Dạ Diêu Quang đồng thấy một cỗ thanh lương khí thẳng hướng của nàng đầu góc, đem nàng trong đầu nàng cho tới bây giờ không nhận vì tồn tại vết bẩn cho dập nát, lệnh nàng trước nay chưa có tỉnh táo. Nàng đột nhiên mở to mắt, nhìn đến không biết khi nào bay đến nàng đỉnh đầu tử linh châu, trong lòng kinh ngạc rất nhiều là mừng như điên. Nếu như tu luyện ngũ hành chi khí còn có trừ vô cùng tạp chất, như vậy có tử linh châu tựa hồ rất nhiều đồ vật có thể giải quyết dễ dàng, nó đem ngũ hành chi khí tu luyện đạt tới một cái hoàn mỹ không sức mẹ đỉnh núi. Chiếu như vậy tu luyện đi xuống, không chỉ có là tu luyện tốc độ nhanh hơn, mà là một cái về bản chất vượt rào, nàng có thể khẳng định, mặc dù là đồng dạng tu luyện ngũ hành chi khí, đồng dạng thiên phú, đồng dạng tu vi, nàng nếu là trải qua tử linh châu, như vậy đối phương tuyệt không phải là đối thủ của nàng. Tử Linh Châu thần bí vô hạn, ít nhất Dạ Diêu Quang hiện tại đào ra nó cái thứ nhất ưu việt. Tức thời Dạ Diêu Quang không dám trì hoãn, cấp tốc tu luyện, nàng cảm thấy thông qua phía trước 4 lần trừ độc sau giấu giếm ở trong cơ thể góc chết dơ bẩn đều bị Tử Linh Châu quá độ sau ngũ hành chi khí trực tiếp dập nát, hoàn toàn không cần thiết bài xuất đến. Này một tu luyện chính là 2 canh giờ, nếu không là ôn đỉnh chạm hiểu biết của nàng thói quen, làm cho người ta không cần quấy rầy nàng, chỉ sợ nàng đã sớm bị quấy nhiễu gián đoạn. Làm Dạ Diêu Quang tu luyện xong, đông thấy thân nhẹ như yến, tinh thần lực chưa bao giờ từng có cường hãn, tuy rằng của nàng tu vi không có bay lên, nhưng là so với tu vi bay lên còn muốn nhường nàng mừng khôn tả xiết. Nhảy nhảy xuống xe ngựa, ánh mắt mọi người đều bị hấp dẫn đi lại, Dạ Diêu Quang vẫn là cái kia Dạ Diêu Quang, nhưng lại càng thêm làm người ta kinh diễm, nhất là kia một đôi mắt thế nhưng đã hoàn toàn hiện ra hình dạng, xinh đẹp hoa đào, liễm diễm hoa quang ẩn sâu mắt minh diễm động lòng người, đều nói mắt hồ ly câu hồn và phách. Nhưng này là một đôi nhường mắt hồ ly đều ảm đạm thất sắc ánh mắt, có một loại có thể làm người ta thần hồn chìm đánh chết mị hoặc. Đông đưa. Diêu diêu. Ôn đỉnh trạm cũng là xem thẳng ánh mắt, hắn chưa từng có nghĩ đến trong một đêm, Dạ Diêu Quang biến hóa thế nhưng nhiều như vậy, tại thế người trong mắt phá lệ ngả ngớn mắt hoa đào thế nhưng bị nàng nở rộ trừ bỏ hoa đào sáng quắc lóa mắt quang hoa, cái loại này rung động tâm linh mỹ lệnh người không cách nào hình dung. Như thế nào? Không biết. Dạ Diêu Quang hoàn toàn không biết chính mình biến hóa. Đối với tất cả mọi người xem dưới ánh mắt nàng, nghĩ đến nàng còn không có rửa mặt, có phải hay không ánh mắt có không sạch sẽ gì đó, còn thân thủ sờ sờ, phát hiện không có trong lòng mới buồn bực. Dạ Diêu Quang là một cái thích đẹp người, nhưng giới hạn cho đối người khác mị phá lệ để ý, đối với chính mình yêu cầu cũng rất tùy ý, nàng chẳng phải một cái vui mừng mang theo gương nữ nhân, bất quá cũng may nàng hiện tại bên người có một tang ấu ly là một cái mỹ nhân là không có khả năng không mang theo gương nhỏ. Thời đại này bởi vì trên biển mậu dịch phát đạt, gương kỹ thuật tuy rằng còn không có lưu truyền tới, nhưng là Tây Dương kính đã sâu chịu đại nguyên triều nam nữ tính trung ái, Tang Ấu Ly còn có một mặt bàn tay đại gương, chính là nàng ở Trọng Liêu Phàm bên người thời điểm, trợ giúp một cái đại nha hoàn đưa cho nàng tạ lễ. Làm Tang Ấu Ly đem gương dựng thẳng ở Dạ Diêu Quang trước mặt thời điểm, Dạ Diêu Quang giật nảy mình, ngoa tạo, này mỹ nhân là ai? Dạ Diêu Quang thể nàng chính là rất chấn kinh rồi mà thôi. Hoàn toàn không nghĩ tới nàng một câu này lời vừa ra khỏi miệng, tất cả mọi người dở khóc dở cười, tự cho là Dạ Diêu Quang ở khen chính mình xinh đẹp. Ho ho, Diêu Diêu nhanh đi ăn một chút gì, sau đó chúng ta lên đường. Ôn đỉnh trạm cũng là theo rung động bên trong bừng tỉnh, sau đó cười chuyển hướng đề tài. Đợi chút, nhường ta nhìn nhìn lại mỹ nhân. Dạ Diêu Quang theo tang ấu ly trong tay một thanh đoạt qua gương. Kiếp trước nàng chính là thanh tú tiểu giai nhân. Nhiều nhất là vì nàng tu luyện trừ độc có được thường nhân khó cực ngọc nhuận da thịt, nhưng là dung mạo thật sự không tính tuyệt sắc, này cả đời Dạ Diêu Quang bộ dáng nàng xem đủ, cùng nàng kiếp trước dài được không sai biệt lắm, nhưng là vì không có mở ra đã có nàng kiếp trước mở ra tư sắc, cho nên thế nào cũng là một cái mỹ nhân, nhưng là không nghĩ tới chính mình mỹ mỹ liền mỹ đến khuynh quốc khuynh thành. Đối với đẹp quá sắc Dạ Diêu Quang mà nói, quả thực không có so này rất tốt bánh thịt. Vì thế rửa mặt xong, ăn xong bữa sáng. Dạ Diêu Quang liền ổ không ở trên xe ngựa, không nghề này phiền ôm kính tự chiếu, tựa hồ trong gương mỹ nhân thấy thế nào cũng xem không đủ. Tự kỷ được ôn đỉnh chạm rơi vào đường cùng, chỉ có thể cầm thư không đi quản lý Dạ Diêu Quang. Càng là chủ liền có này sủng, Dạ Diêu Quang như vậy tính tình hoàn toàn di chuyển cho kim tử, dị vãng Dạ Diêu Quang dùng đều là gương đồng, này vẫn là Dạ Diêu Quang lần đầu tiên dùng Tây Dương kính. Kim Tử đã ở ngẫu nhiên chiếu một lần chính mình ánh vàng rực rỡ hiên ngang phong tư sau thật sâu bị chính mình sắc đẹp cho mê hoặc, cũng không đi ổ ở Tang Ấu Ly trong lòng, mà là liên tục ngấy Dạ Diêu Quang, thường thường cùng Dạ Diêu Quang đoạt một đoạt ở trong gương vị trí, mặc dù là bị vô tình. Chủ nhân văng ra vài thứ, vẫn như cũ nhạc này không kia lại nhanh chóng sắp lên đến. Cứ như vậy, nay một người một hầu ở đoạt trong gương đem buồn kẻ lộ trình cho vượt qua, về tới Ngụy gia. Chương 106, lấy tên. Trở lại Ngụy gia, Dạ Diêu Quang cũng không trì hoãn, quên đi thời gian ngày thứ hai vừa đúng liền thích hợp thực hiện, vì thế ngày thứ hai đem Ngụy gia nhà cũ thanh lý sạch sẽ, sau đó ngày thứ ba ngay tại Ngụy Hoành vợ chồng luôn mãi giữ lại dưới mang theo Ôn Đình Trạm về nhà. Vừa ly khai chính là trọn vẹn một tháng, trở lại Đô Gia thôn thời điểm đã mùng 1 tháng 3. Cô nương cùng thiếu gia có thể tính đã trở lại. Vương Đông cùng Thê Lâm Thị còn có Vương Mục vài cái đều đi ra nghênh đón, nhìn Dạ Diêu Quang mang đến mấy xe ngựa gì đó đều là tay chân chịu khó chuyển đồ vật. Thiếu gia, có vị họ Nghiêm lão gia tiến đến tìm ngươi vài thứ, hôm qua cũng đã tới. Vương Lâm chính là Ôn Đình Trạm thư đồng, theo Ôn Đình Trạm cùng nhau đọc sách, tự nhiên trước tiên chạy đến Ôn Đình Trạm bên người. Họ Nghiêm. Ôn Đình Trạm lập tức liền biết chính là Nghiêm Lăng, hắn có thể có việc gấp. Không có, bất quá vị này Nghiêm lão gia quẹ một chân, tiểu nhân nghe nói hắn nguyên là huyện nha bộ đầu, hiện tại đã bị nha nội đổi rồi, bất quá mạnh gia tứ gia mời Nghiêm gia đi giáo trong nhà vài vị tiểu công tử tập võ cường thân, bị Nghiêm gia cự tuyệt. Vương Lâm luôn luôn cơ trí, hắn nhìn Nghiêm Lăng thường xuyên tới cửa, bởi vì Ôn Đình Trạm không có gì bằng giao, sợ hai đối phương đối Ôn Đình Trạm bất lợi, theo phụ thân cùng ca ca một thương lượng sau phải đi tìm Ôn Đình Trạm trong thư viện giáo hảo vài cái đồng song thư đồng hỗ trợ hỏi thăm một chút. Ngươi cũng biết Nghiêm thúc lối ra. Ôn Đình Trạm vội hỏi. Tiểu nhân biết. Vương Lâm tự nhiên là đánh nghe rõ ràng. Vậy ngươi một lát nhờ ngươi cha vội vàng xe ngựa, cùng đi đem Nghiêm thúc tiếp nhận đến. Ôn Đình Trạm phân phó một tiếng, liền đuổi rồi Vương Lâm, ngược lại đi tìm chỉ huy Vương Đông Tiết Đại chuyển đồ vật thả đồ vật Dạ Diêu Quang. Diêu Diêu, Nghiêm thúc bị thương chân, huyện nha việc không bảo đảm, ta nhường Vương Đông một lát đi đưa hắn tiếp nhận đến. Tuy rằng hắn là chủ gia đình, nhưng lại Ôn Đình Trạm cảm thấy đây là hắn cùng Dạ Diêu Quang ra, Dạ Diêu Quang làm cái gì đều thương lượng với hắn một phen, hắn cũng muốn thương lượng với Dạ Diêu Quang, trưng cầu của nàng đồng ý. Ngươi đều đã quyết định, còn nói với ta làm gì? Dạ Diêu Quang nhíu mày nói. Chính là nghe nói Nghiêm thúc đã nhiều ngày luôn luôn tới tìm ta, Nghiêm thúc là trưởng bối, ta làm vãn bối đã trở lại, tự nhiên muốn thông chi một tiếng, Nghiêm thúc chân cẳng không tiện ta mới làm cho người ta đi tiếp ứng, cũng không có khác ý tứ. Ôn Đình Trạm vội vàng giải thích, Nghiêm thúc lẻ loi một mình, ta là có tâm nhường Nghiêm thúc cùng ta cùng nhau, lẫn nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau, nhưng ngươi như không muốn, ta tự nhiên sẽ không đề cập. Xì hì. Nhìn giống cái tiểu lão đầu giống nhau Nghiêm túc Ôn Đình Trạm khó được có hài tử hoảng loạn một mặt, Dạ Diêu Quang không khỏi vui vẻ, cho ngươi nhi, Nghiêm thúc là cái chính trực người, lại là cha bạn tốt, bây giờ cô độc, lại thân thể không tiện, tiếp nhận đến liền tiếp nhận đến chứ. Dạ Diêu Quang là thật không bài xích, Nghiêm Lăng là một cái thô hán tử, không câu nệ tiểu tiết cũng không phải cái loại này hết mũi lên mặt người, rất dễ thân cận, dù sao bọn họ phòng ở đại, nhiều những người này khí cũng rất tốt. Liền biết Diêu Diêu nhất là thiện tâm. Ôn Đình Trạm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Được, đừng cho ta lời tân búc, ta vội vàng nhi, ngươi đi vội ngươi. Dạ Diêu Quang phất phất tay. Vội một cái buổi chiều mới đem đồ vật đều chỉnh lý tốt, ra ngoài trở về nhà bọn họ lại tề tụ một đường dùng xong bữa tối, tự nhiên là phân cái bàn, Nghiêm Lăng chưa có tới, bởi vì có cái gì chút chuyện tình, hắn thuyết minh ngày hắn lại đến. Yên lặng tòa nhà do chủ nhân ra trở về nhiều rất nhiều tiếng nói tiếng cười. Ni nhi, này cho ngươi. Bữa tối sau. Dạ Diêu Quang đem một cái tinh tế cái hộp nhỏ đưa cho Vương Ni Nhi, ta biết ngươi hôm nay sinh nhật, đây là cho ngươi bị sinh nhật lễ. Vương Ni Nhi hốc mắt chớp mắt liền đỏ, sau đó phù phù một tiếng quỳ gối Dạ Diêu Quang trước mặt, thực sự đụng một cái đầu, Ni Nhi cảm ơn cô nương. Mau đừng như vậy. Dạ Diêu Quang cho Tang Ấu Ly dùng một cái ánh mắt, Tang Ấu Ly lập tức tiến lên nâng đỡ Vương Ni Nhi, sau đó Dạ Diêu Quang đem tinh tế cái hộp nhỏ đặt ở Vương Ni Nhi trong tay, nhìn xem, có thích hay không. Vương Ni Nhi tiếp nhận. Sau đó mở ra hòm, là một đôi hoa đinh hương vàng dòng thai đinh, nhụy hoa là màu lam đá quý làm đẹp, tinh xảo lại không mất quý trọng, cô nương, này rất quý trọng. Mẫu thân của Vương Ni Nhi cũng chỉ có vài món ngân sức, kim sức nàng từng đã ở sở ra các vị tiểu thư bên người nha hoàn trên người thấy được vài món, nhưng là đều không có này một nửa quý trọng. Đưa cho ngươi liền thu. Dạ Diêu còn nói. Vương Ni Nhi nắm hòm, trải qua muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là không có mở miệng. Dạ Diêu Quang thấy vậy bưng chén trà nhẹ nhàng uống một ngụm mới nói, có cái gì nói thẳng đó là, hôm nay ngươi là thọ tinh, chỉ cần cô nương ta làm được đến đều thỏa mãn ngươi. Vương Nhi Nhi dương mắt ánh mắt sáng trong, sau đó lại quỳ gối Dạ Diêu Quang trước mặt, nô tỷ muốn mời cô nương vì nô tỷ ban thưởng danh, Ấu Ly tỷ tỷ tên rất êm hay, nô tỷ cũng tưởng muốn một cái dễ nghe tên. Tên chính là phụ mẫu ban tặng, ngươi muốn đổi tên, ngươi cha nương có thể đáp ứng. Dạ Diêu Quang cũng không có cảm thấy yêu cầu này quá đáng, Vương Nhi Nhi đúng là này tuổi tác, trước kia bởi vì không có một thân, hiện tại có Tang Ấu Ly, trừ phi chờ nàng đến Tang Ấu Ly này tuổi tác cùng học thức, bằng không lại không thể có thể không để ý tên của bản thân. Cha nương nói chờ cô nương đã trở lại, cầu cô nương ban thưởng danh. Vương Nhi Nhi nói, đã cha mẹ ngươi đều đồng ý, ta đây liền cho ngươi lấy một cái tên. Dạ Diêu Quang gật đầu. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T. Lấy tên, cũng là một môn học vấn, một cái tên khả năng ảnh hưởng cả đời, có một số người hội bởi vì một cái tên nhiều tai nạn, có người hội bởi vì một cái tên thể yếu nhiều bệnh, muốn căn cứ ngày sinh tháng để tới lấy. Vương Nhi Nhi sinh cho năm Tân Mão Nhâm Thìn Nguyệt Bính Tý Nguyệt Giờ Mão Canh Ba sinh ra, của nàng bát tự thiên yếu, này mệnh ngũ hành bên trong một vượng, ngày chủ thiên can vì lửa, bát tự vui lửa, đặt tên tốt nhất dùng ngũ hành thuộc tính vì lửa chữ, cẩm tinh con thỏ. Têu nghi linh đi. Dạ Diêu Quang cuối cùng căn cứ Vương Nhi Nhi ngày sinh tháng đẻ đến định ra rồi một cái tên. Ngũ hành loại lửa chữ chẳng phải mang hỏa tự chữ, nghi ninh hai chữ giải thích ngũ hành loại lửa, hơn nữa vượng cẩm tình con thỏ người, lại dễ nghe. Càng giàu có ngụ ý, cố nhân đối nữ nhân cực cao đánh giá đó là nghi ra nghi phỏng, trinh tĩnh bưng ninh. Đà tạ cô nương. Từ đây lại vô Vương Nhi Nhi, chỉ có Vương Nghi Ninh. Bởi vì bán mình vì nô nữ tử trừ phi mũ bên trên chủ nhà họ, bằng không đều không thể có được dòng họ. Ngày sau tất cả mọi người bắt đầu xưng hô Tang Ấu Ly cùng Vương Nghi Ninh vì Ấu Ly cô nương, Nghi Ninh cô nương. Đại gia đều vừa trở về, cho nên sớm ngủ lại, ngày thứ hai Nghiêm Lăng quả nhiên đến, nhưng là chẳng phải một người tới cửa, mà là mang theo một nữ nhân, một cái đã gả hơn người nữ nhân, cũng chính là một cái quả phụ, nhường Dạ Diêu Quang cùng Ôn Đình Trạm đều bội cảm giật mình là, Nghiêm Lăng quyết định cưới này quả phụ làm thê, không lớn bày đến hội, chỉ đơn giản cùng bọn họ hai cái tiểu bối ăn một bữa cơm, liền tính làm hôn lễ. Chương 107, lai giả bất thiện. Nghiêm Lăng mang đến nữ nhân cũng họ Diêm, bất quá này Diêm không phải kia Nghiêm, nữ nhân này chỉ có hơn 20 tuổi tác, làn da phi thường bạch, mang theo một điểm bệnh trạng, nhìn thập phần gầy yếu, nhưng vẫn cử mi hơi nồng lại thẳng, bằng thêm một phần giỏi giang, nàng họ La, gọi danh Thanh. Nghiêm thúc qua tuổi 30 mới cưới vợ, có thể nào như thế qua loa. Ôn Đình Trạm có chút không đồng ý Nghiêm Lăng thực hiện, có thể không phô trương, nhưng không thể như vậy che che lấp lấp. Rõ ràng đại hỷ sự lại làm cho người ta cảm thấy gặp không được người giống như. Ha ha ha, ngươi Nghiêm thúc ta một bó tuổi, lại nói Thanh Thanh cũng không nguyện phô trường, Nghiêm thúc đã không quen vô cớ, bây giờ cũng liền cùng các ngươi hiểu biết, liền cho các ngươi hai làm Nghiêm thúc căn cứ chính xác hôn người. Nghiêm Lăng thật thà phúc hậu cười, hắn mặt mày đều che giấu không dừng sắc mặt vui mừng, có thể thấy được hắn là thật sự vui mừng là thành, một cái bình thường nam nhân cưới một cái ô yếm nữ nhân, chẳng sợ lại cùng khổ cũng sẽ không thể như thế khó coi. Huống chi Nghiêm Lăng không tính nghèo khổ. Có thể. Đã là Nghiêm thúc ý tứ, kia cứ dựa theo Nghiêm thúc ý tưởng làm, bất quá Nghiêm thúc cũng biết ta là làm cái gì, bằng không nhường ta cho Nghiêm thúc cùng là cô nương hợp bắt tự, lại chọn một cái tốt canh giờ. Ôn Đình Trạm đang muốn nói chuyện, Dạ Diêu Quang trước một bước mở miệng đánh gây hắn, sau đó cười tủm tỉm nói. Ôn Đình Trạm khả năng không có trông thấy, có thể Dạ Diêu Quang cảm ứng là cỡ nào sâu sắc. Nghiêm Lăng ở trả lời Ôn Đình Trạm câu hỏi khi, bay nhanh nhìn La Thanh một mắt. Này một mắt Dạ Diêu Quang không có nhìn đến, nhưng lại căn cứ bốn phía ngũ hành chi khí dao động phi thường chắc chắn, nói cách khác không lớn tứ xử lý là La Thanh ý tứ. La Thanh làm một cái quả phụ hai gả, điệu thấp là cần phải, có thể Dạ Diêu Quang không nghĩ tới La Thanh đối Nghiêm Lăng có như vậy sâu lực ảnh hưởng, phải biết rằng Nghiêm Lăng nhưng là một hôn. Nhưng là Dạ Diêu Quang mới bắt đầu đã xem qua La Thanh tướng mạo, cũng không có nhìn ra cái gì không tốt nhân tố, mới có thể nhắc tới hợp bát tự, một người tướng mạo không là nhất thành bất biến. Cũng đồng dạng không là không thể có biện pháp che lấp, nhưng là ngày sinh tháng để lại hội tiết lộ một người hết thảy. Ta cùng với Thanh Thanh đã tìm người hợp qua bát tự, cũng định hôn kỳ, ngay tại 5 ngày sau, nên bị dưới đều đã bị dưới. Nghiêm Lăng cũng là nghĩ đều không có nghĩ liền nói thẳng. Không cần nói Dạ Diêu Quang, liền ngay cả Ôn Đình Trạm đều con người đen chớp động, Ôn Đình Trạm không có Dạ Diêu Quang bản sự, nhưng là đã có chính mình đối nhân tâm độc đáo nắm chắc. Nghiêm Lăng như vậy tính cách người, liền tính thật sự trước đó đã tìm người hợp bát tự. Bây giờ Dạ Diêu Quang đề xuất, hắn cũng không sẽ trực tiếp như vậy nói ra không mang theo một tia do dự, rất rõ ràng sẽ xuất hiện tình huống như vậy, là ở đến phía trước liền có người ở hắn trước mặt nhắc tới qua, hơn nữa hỏi qua, sau đó dẫn đường qua, cho nên Nghiêm Lăng mới có thể trả lời như vậy lưu loát. Như vậy vấn đề đến, giả thiết La Thanh là vì muốn lấy lòng hắn cùng Diêu Diêu, cho nên hôm nay đến phía trước cố ý ở Nghiêm Lăng nơi nào hỏi thăm qua hắn cùng Diêu Diêu, theo Nghiêm Lăng trong miệng hiểu biết Diêu Diêu bản sự, hơn nữa bởi vì Diêu Diêu bảo trụ một mạng, như vậy có Diêu Diêu như vậy có thông thiên người có bản lĩnh ở, La Thanh loại này nhìn như không biết thôn phụ người không phải hẳn là sinh ra mù quáng khâm phục, hơn nữa chờ mong Diêu Diêu vì bọn họ hai người hợp bát tự sao. Thế nào phản đi lại hội xá tốt cầu thứ, hơn nữa dẫn đường Nghiêm Lăng tránh đi. Ôn Đình Trạm vận dụng hắn vượt qua thường nhân trinh thám lo dịp chớp mắt hiểu rõ La Thanh chẳng phải một cái đơn giản người, vì thế nói, nghiêm thúc, Diêu Diêu bản sự ngươi còn không biết, thế gian này có bản lãnh thật sự cũng không nhiều, ngươi cùng La cô nương đừng bị người che đậy, thận trọng khởi kiến vẫn là nhường Diêu Diêu lại hợp nhất hợp, đây chính là cả đời đại sự nhi. Này Nghiêm Lăng bị Ôn Đình Trạm nói động, nhưng vẫn là rất tôn trọng nhìn về phía La Thanh. Này một lần động nhường Ôn Đình Trạm cùng Dạ Diêu Quang đồng thời hết mày. Thời đại này cực hạn tạo thành nam nhân địa vị cao hơn trăm ngàn bội, Nghiêm Lăng như vậy thô hán tử càng là có thêm thời đại này nam nhân bệnh trung, đại nam tử chủ nghĩa, như vậy bệnh trung dưới, như thế một cái chuyện nhỏ hắn đều phải trưng cầu La Thanh ý kiến, chỉ có thể thuyết minh La Thanh ở ngắn ngủn mấy tháng thời gian đem Nghiêm Lăng cho ảnh hưởng xâm nhập xương thủy. Khả năng lúc này đây Nghiêm Lăng xem rất trực tiếp, La Thanh có chút ngượng ngùng vén vén buông xuống một luồng tóc, hơi ngại ngùng nói, ta nghe nói loại sự tình này một chuyện không phiền hai chủ. La cô nương liền này đều biết đến, xác thực như cô nương theo như lời. Dạ Diêu Quang nghe xong câu nói này, liền không có lại truy vấn, một cái rốt đặc cán mai thôn phụ, cũng có thể đủ biết phong thủy việc không phiền hai chủ, là ta mạ muội, đã nghiêm thúc cùng La cô nương mừng rỡ, ta cùng Trạm ca nhi tất nhiên sẽ đúng giờ trình diện. Nói xong Dạ Diêu Quang cho Ôn Đình Trạm dùng một cái ánh mắt, Ôn Đình Trạm lúc này hiểu ý, nghiêm thúc chân cẳng không tiện, đi trước nghỉ ngơi chốc lát, hôm nay liền ở tại chỗ này ngủ lại. Ta đã phân phó hạ nhân thu thập xong phòng ở. Tốt, nguyên vốn định đến xem ngươi, nhìn xem Tam ca ở địa phương. Nghiêm Lăng lập tức gật đầu đáp ứng. Sau đó Ôn Đình Trạm phân phó Vương Mục mang theo hai người đi thu thập đi ra gian phòng. Ôn Đình Trạm đi theo Dạ Diêu Quang trở về bọn họ sân. Diêu Diêu, ngươi vì sao phải ta giữ lại bọn họ? Ôn Đình Trạm đã phát hiện La Thanh có vấn đề, cho nên trong lòng có mâu thuẫn, nhất là nhìn Nghiêm Lăng một mảnh chân tình, không ghét bỏ nàng là một cái quả phụ thành tâm tương cưới, lại bị lợi dụng. Trong lòng càng không thoải mái. Nàng là hướng về phía ta đến. Dạ Diêu Quang đứng ở tòa nhà mới kiến sau, trong viện hồ sen ao bên trên gấp khúc đống đá hành lang dài phía trên, nhìn rút đi khô vàng rút xanh nhạt cột hà hoa, có thể nào không nhường nàng như nguyện trọ xuống. Diêu Diêu, ngươi có phải hay không theo của nàng tướng mạo nhìn ra cái gì? Ôn Đình Trạm vội hỏi. Không, cái gì cũng nhìn không ra, của nàng tướng mạo rất phù hợp một cái thôn phụ. Dạ Diêu Quang lắc đầu, bằng không ta sẽ cho nàng vào môn. Người xa lạ tiến vào nhà nàng, nhất là khả năng nhấc lên thân cấu người, Dạ Diêu Quang đầu tiên mắt chính là xem tướng mạo, La Thanh đầu tiên mắt đích xác lừa gạt đến nàng, nhưng là đối phương đem bọn họ hai cái hài tử rất cho rằng hài tử. Chẳng lẽ tướng mạo cũng có thể làm bộ? Ôn Đình Trạm liên tục cho rằng tướng mạo chính là người vận mệnh gương, đưa bọn họ sở hữu đều mở ra ở thầy tướng trước mắt. Thế nào không thể? Dạ Diêu Quang cười nói, dịch dung liền sẽ ảnh hưởng tướng mạo. Hơn nữa có chút tu vi cao thâm người có thể dùng thủ thuật che mắt lẫn lộn một người tướng mạo. Kia nàng vì sao không dứt khoát bịa đặt một cái giả ngày sinh tháng đẻ? Như thế rõ ràng quyết đoán xuất ra ngày sinh tháng đẻ, sẽ không cần khiến cho hoài nghi. Ngươi không hiểu chúng ta này một hàng, muốn lẫn lộn một người tướng mạo không khó, nhưng là lẫn lộn tướng mạo còn muốn bịa đặt một cái cùng mặt nạ tướng không có chút lệch lạc ngày sinh tháng đẻ vậy quá khó khăn, mà nàng rõ ràng đánh nghiêm thúc ngụy trang, vậy nhiều hết mức một cái cực hạn, còn phải cùng nghiêm thúc ngày sinh tháng đẻ không tương khắc. Bằng không nàng như thế nào đến gần rồi nghiêm thúc lâu như vậy, nghiêm thúc lại chuyện gì đều không có. Đã ngoài tổng tổng, nhất định nàng không dám xuất ra một cái giả bát tự lừa gạt ta, về phần thật sự Dạ Diêu Quang khỏe môi lạnh lùng gợi lên đến, nàng dám ma. Chương 108, thẩm thấu nhân tâm. Diêu Diêu là muốn tương kế tự kế. Ôn Đình Trạm lập tức hiểu rõ Dạ Diêu Quang nhường hắn đem đối phương lưu lại mục đích, bọn họ sau lưng chỉ sợ là cùng ngươi giống nhau người, ngươi có thể có nắm chắc. Ở địa bàn của ta, còn không chấp nhận được bọn họ dương ai. Dạ Diêu Quang hoa đảo giống như quang hoa sáng quắc mắt bắn ra lạnh như băng diễm sắc, liền tính là nguyên anh kỳ tu luyện giả cũng sẽ không thể bỏ được châu ngọc đụng gạch nói vụn. Dạ Diêu Quang rất chắc chắn, là vì nàng hiện tại tu vi liền trúc cơ kỳ đều còn không đến, đối phương sẽ đối phó nàng, tu vi không có kim đan nàng không sợ, tu vi đã ngưng kết kim đan nàng cũng không tin bỏ được cùng nàng này không đến trúc cơ kỳ người ngọc thạch câu phần, mà ở bảy rượu chu thiên đại trận ở dưới. Kim Đan kỳ cũng muốn suy nghĩ, Nguyên Anh kỳ bây giờ nàng có Tử Linh Châu cũng không tất không thể liều chết một trận chiến. bất quá đối phương đã lựa chọn dùng như vậy quanh co phương thức thăm dò, thậm chí khả năng lợi dụng La Thanh đến gương cho binh sĩ hành ngầm hoạt động. Dạ Diêu Quang có thể khẳng định đối phương không đến Nguyên Anh tu vi, bằng không thật sự là đem thiên hạ Nguyên Anh tu luyện giả kiêu ngạo cùng thể diện mất hết. Dạ Diêu Quang tự tin nhường Ôn Đình Trạm rất tin phục, hắn tin tưởng Diêu Diêu sẽ không làm không có nắm chắc sự tình, mà trọng yếu nhất là Diêu Diêu không có có dự phòng, tỉ như cho hắn một cái địa phương an toàn, dựa theo hắn đối Diêu Diêu hiểu biết, chỉ có tuyệt đối tin tưởng đối phương không gây thương tổn nàng, bằng không nàng nhất định sẽ vì hắn an ủi lo lắng. Nhưng dù vậy, Ôn Đình Trạm cũng không có gì đều mặc kệ Dạ Diêu Quang đi làm, hắn mỗi ngày đều phải đi lên lớp, đi thư viện là lúc, hắn đi tìm Mạnh Bác luôn luôn đối Ôn Đình Trạm thưởng thức có thêm, hơn nữa Dạ Diêu Quang tình cảm ở nơi nào, Mạnh Bác đã cùng Ôn Đình Trạm vị này tiểu hữu huynh đệ tương xứng, coi là chi kỷ. Ôn Đình Trạm tự nhiên là nhờ Mạnh Bác điều tra La Thanh, Mạnh Bác có thể nói Lư Lăng huyện địa đầu xà, ở Lư Lăng huyện một mẫu ba phần liền không có bất luận kẻ nào có thể lướt qua Mạnh gia thế lực. Hơn nữa Mạnh Bác quản lý trong nhà việc vặt, người học thức lại cao, không có người đọc sách thanh cao cái giá, cho nên giao hữu phi thường rộng khắp, tam giáo cửu lưu không một không có, thêm chi phía trước Dạ Diêu Quang sự tình, đã nhường Mạnh Bác hướng phương diện này tra qua một lần người, cho nên lúc này đây cơ hồ là thuận buồm xuôi gió. Chính là một ngày thời gian, La Thanh còn không có làm cái gì, Mạnh Bác đã tra ra La Thanh sau lưng người. Này đạo sĩ cũng họ La, cùng La Thanh không thân chẳng quen, bất quá năm trước lại đánh thân thích danh hảo cùng La Thanh rất có giao tập. Mạnh Bác đem một phần tư liệu đặt ở trên bàn giao cho Ôn Đình Trạm. Mỏng manh một chương giấy, chỉ có nói mấy câu, viết một người tên là La Kỳ đạo sĩ cơ bản tư liệu, hắn là Ung Châu người, tiên sinh cũng là Ung Châu người, từng đối ta đề cập qua Ung Châu có một La tiên tri, nói nhưng là hắn. Thật sự là một thân. Mạnh Bác gật đầu, người này đích xác có vài phần bản lãnh thật sự, không dối gạt Doãn Hòa, nếu không có cơ duyên xảo hợp gặp gỡ Dạ cô nương, vi huynh cùng nội tử đợi không được Nguyên Ân đại sư, cũng sẽ đi mời người này. Người này ở trong triều cũng kết giao không ít quyền thần. Ta cùng với Diêu Diêu cùng người này cũng không nhận thức. Ôn Đình Trạm nói. Người này có hai cái đệ tử, một cái bây giờ ở ngoài du lịch, một cái khác chết ở Vĩnh Phong Trần Gia. Mạnh Bắc cũng như mày, ta nghe được tin tức thì là hắn muốn làm đệ tử báo thù, hắn nhưng là cùng các ngươi không có gì ân oán, bất quá hắn kia đệ tử là vì bị Trần Gia thiếu gia bắt gian ở giường, này thê sở thị đến cùng các ngươi quen biết, trừ này bên ngoài vi huynh cũng cha không đi ra. Vĩnh Phong Trần Gia, thật sự là âm hồn không tiêu tan. Ôn Đình Trạm trong lòng cười lạnh, Mạnh Bác cha không đi ra, nhưng là trong lòng hắn môn thanh, thế nhưng vẫn là Sở Gia kéo ra đến ân oán, này Sở Gia cùng bọn họ chính là tương khắc.